Chương 25, song pháp đồng tu chương 25, song pháp đồng tu mượn nhờ tâm đăng xuyên toa lực lượng, đi vào phương thiên địa này, Bùi Viễn có kế hoạch của hắn. Đầu tiên chính là làm hết sức mở ra cửu khiếu. Mặc dù hắn còn thiếu giáp tích quan, chủ khiếu khai khiếu pháp môn, nhưng ở trước giờ mở ra nghe hoàn thần cung tình huống dưới, quản lý trung chính thể, hai cái này khiếu huyệt khai khiếu pháp là có khả năng tự động lục lọi ra tới. Chỉ cần thí nghiệm số lần đủ nhiều, dù là tìm tòi không ra cũng không có quan hệ. Chỉ cần mở ra quan trọng nhất nghe hoàn cung, thất khiếu thực chất đã có thể thử thần khí tương hợp, ôm thành thánh thai. Thành cố đáng mừng, thất bại coi như góp nhặt kinh nghiệm. Đương nhiên, kế hoạch này điều kiện tiên quyết là tiến vào thế giới là bình thường thế giới. Nhưng rất hiển nhiên đó là một có siêu phàm lực lượng thế giới, lực lượng tầng thứ có thể không kịp nổi thời đại mới, nhưng so với cũ pháp nhưng lại muốn thắng qua không ít. Cũ pháp chính là luyện tinh hoa khí, nội khí xúc ở dưới đan điền. Mà thế này hệ thống tu luyện, tạm không đề cập tới đạo thuật, chỉ luận võ đạo cửu phẩm, hạ tam phẩm luyện gần xương da rẻ, là đã luyện hình chi thân. Trung tam phẩm nội tráng lục phủ ngũ tạng, cường thịnh đến trình độ nhất định, một cách tự nhiên rồi sẽ hóa sinh chân khí, gọi e rằng hình chi khí. Lại đến thượng tam phẩm khai mạch, tẩy tủy, hóa huyết, đại thành sau đó kim cương bất hoại chi cảnh. Nay võ học hệ thống là đây cũ pháp càng thêm thành thục. Bùi Viễn theo thanh vân tử thể nội rút lấy một chút chân khí, ngưng thần cảm ứng sau đó, vậy xác nhận điểm này. Dùng phương pháp này tu thành chân khí, tại ngưng luyện trình độ bên trên, phẩm chất không thể so với khai cửu khiếu pháp kém. Duy nhất chênh lệch, có thể chính là khai cửu khiếu pháp chi thượng còn có con đường phía trước, mà cái môn này võ học hệ thống, nhất phẩm chi thượng cũng đoạt tuyệt. Nhưng đây không phải Bùi Viễn nên suy tính vấn đề, hắn chỉ hiểu rõ này cửu phẩm võ học hệ thống cùng khai cửu khiếu pháp cũng không xung đột, hắn có thể cả hai đồng tu, tận kiêm hai chiều giải. Trích Diệp Thanh Phong thủ có thể tu hành đến đệ tam phẩm khai mạch trên thực tế đã coi như là thượng thừa võ công, người bình thường tha thiết ước mơ, đáng tiếc Thanh Vân Tử căn cốt không đủ, 50 năm khổ tu, cũng bất quá ngũ phẩm tu vi, tiếp cận tứ phẩm thôi. Vì Thanh Vân Tử là tham chiếu, Bùi Viễn đối với mình dưới mắt thực lực, ở cái thế giới này đều có cái mơ hồ định vị. Đại khái là đệ tam phẩm tiêu chuẩn, đối đầu tầm thường nhị phẩm cao thủ cũng có thể dây dưa một hai, nhưng tuyệt không có khả năng là nhất phẩm tuyệt đỉnh đối thủ. Vừa nghĩ tới đó, Bùi Viễn đều không đội mà rời núi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, chuyện của hắn phát sau đó, bên ngoài bây giờ khẳng định khắp nơi đều là hắn lệnh truy nã. Mặc dù hy vọng cùng cao thủ giao phong, trong chiến đấu tiến bộ dũng mãnh, nhưng vậy là không có công pháp tình huống dưới, hiện tại vừa có công pháp nơi tay, hắn lại có làm sao làm một lần 10 giảm pha kiếm thần, trước tiên đem thực lực để thăng một đợt lại nói. Thế là tiếp xuống thời gian, Bùi Viễn ngày đêm khổ tu, đói bụng ở trong núi bắt giết chim thú, khát uống no thanh tuyển, hoàn toàn mặc kệ thế gian rối loạn, đem tâm thần triệt để đầu nhập vào trong tu luyện. Nhoáng một cái 5 ngày quá khứ. Ầm ầm. Một tràng thác nước theo đỉnh núi buông xuống mà xuống, phát ra to lớn oanh lôi âm thanh, năm rộng tháng dài phía dưới, càng ở phía dưới ném ra một bụng tĩnh mịch đầm nước, ánh nắng chiếu xéo, tản ra chói mắt sáng bóng. Bùi Viễn nhắm mắt xếp bằng ở đầm nước cách đó không xa một phương trên tảng đá, bắn tung tóe bọt nước không ngừng rơi bay đến, nhường hắn toàn thân trên dưới ướt nhẹp. Xong rồi, đột nhiên trong lúc đó, Bùi Viễn mở mắt ra, thể nội khí kình theo niệm mà sinh, hắn một tay nhẹ nhàng nô ra, tư thế nhẹ nhàng ưu mỹ, chậm rãi chạm đến bên cạnh một khối to bằng cái thất hắc thạch bên trên. 3. Làm năm ngón tay cùng hắc thạch chạm tới một sát na, tựa như đã nứt ra một cái bong bóng, đúng lúc này sắc bén khí kình từ giữa ngón tay thổ lộ, vững như kim thiết hắc thạch trong khoảnh khắc bị cắt chém trở thành từng khối. Đã luyện hình chi thân, e rằng hình chi khí. Bùi Viễn vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng thiên thượng nắng ấm, sau một lúc lâu lười biếng rỗi lưng một cái, lẩm bẩm, tiếp xuống tới chính là khai mạch. Ngắn ngủi 5 ngày quan cảnh, hắn đều bước qua gân xương da rẻ, lục phủ ngũ tạng tu luyện, thẳng đến khai mạch cánh cửa, tiểu này tiến độ siêu việt Thanh Vân Tử suốt đời tu hành. Nhìn như kinh người, kỳ thực nước chảy thành sông. Rốt cuộc hắn mới pháp đạt thành khí kình thống nhất, bản thân liền là đối thể sắc một lần tôi luyện thăng hoa, có được cường đại cơ sở, luyện thêm cái khác pháp môn, tất nhiên là một xúc mà thành. Chỉ là, phải hoàn thành khai mạch liền phải phí chút thời gian, một môn Trích Diệp Thanh Phong thủ có thể nào để người thỏa mãn? Còn cần nhiều hơn nữa tư lương. Bùi Viễn ánh mắt nóng nhìn hướng về phía ngoài núi. Với lại tân pháp tu hành, đạt thành khí kình thống nhất dương khiếu sau đó, kế tiếp còn có dáng cung chi hình giáp tích quan chi thế thống nhất tại âm khiếu, cùng với ngọc trầm quan chi thần chủ khiếu chi ý. Khí kình thống nhất, tình thế thống nhất, âm dương hợp nhất, thần ý giao hòa, tận về nên hoàn, khai cửu khiếu pháp ngũ đại giai đoạn. Ta trực tiếp đều theo giai đoạn thứ nhất nhảy đến cuối cùng, tình huống như vậy, thời đại mới trong cũng không có mấy cái người đi. Bùi Viễn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, xôi trào sóng âm như có thực chất quyết tán, bên cạnh đầm nước đông dương hoành tạc từng đạo bọt nước, đầy trời giọt sương tùy ý trong, Bùi Viễn mũi chân một điểm, như mũi tên rời cung bay vút lên trời. Tay áo bay phất phới, đột nhiên trong lúc đó lướt vào trong rừng, biến mất không thấy. Hắn cũng không có đóng máy bất tử, lão đạo này sớm tại 2 ngày trước đều thừa dịp Bùi Viễn tu luyện công phu, vụng trộm chạy trốn. Đương nhiên, có thể Thanh Vân Tử sẽ cho rằng là Bùi Viễn lơ là bất cẩn, kỳ thực lại là Bùi Viễn cố ý đổ nước. Lần tiếp theo, Bạch Dương giáo tới sẽ là ai chứ? Cũng không nên mất kiểm soát mới tốt. Bùi Viễn lẩm bẩm một câu, một đường bay lượn, xuyên sơn qua lĩnh, sau một lát, nhìn thấy phía trước một cái coi như bằng phẳng hoàng thổ con đường. Phi thân rơi xuống trên đường, Bùi Viễn không còn thi triển khinh công, hắn đối phương tiên địa này địa lý nhận biết cực ít, cũng liền sao cũng được chỗ cần đến. Ừm. Kỳ thực cũng có mục tiêu, đó chính là kinh thành, nhưng cho dù muốn đi, vậy không nên là lầm dưới. Ngày nắng chói chang cái đó phong quang tốt, đỏ hoa là xanh hảo. Tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, Bùi Viễn lắc lắc ung dung hướng phía trước bước đi, hoặc đi hoặc chạy, trong miệng hừ phát không đứng đắn bài hát. Hừ phát hừ phát, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, sờ lên chính mình đại quan đầu, xì một tiếng, thật mẹ nó hợp với tình hình. cũng không biết có thể hay không đột nhiên theo trong bụi cỏ toát ra cái đại sư, trấn áp hắn này lao phương trượng. Đi rồi ước chừng có nửa nén hương công phu, huyên áo trò chuyện thanh truyền vào trong tai, Bùi Viễn Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước nói bên đường bám lấy một cái đơn sơ quán trà, cũng liền mấy tờ cái bản, một ít qua đường thường khách người đi đường đang trong đó nghỉ chân nói chuyện tiếm. Làm người khác chú ý nhất là ở giữa một cái bàn, tổng cộng có 6 người, 4 nam 2 nữ, mặc đồng dạng phục sức, đều là 20-30 tuổi, nam tráng kiện cường trắng, khí tức bưu hãn, nữ tử đồng dạng so với người bình thường muốn cao hơn nửa cái đầu, hai mắt lúc khép mở, sáng rực có thần. Bùi Viễn chú ý tới bàn tay của bọn hắn rộng lớn dày đặc, mơ hồ hiện ra nhìn xanh đen trạch, càng có la hét tầm ý tiếng vang lên. Chết tiệt, 7 ngày. Kia cùng đồ đều một điểm động tính không có sao. Hắn là trong khe cống ngầm địa lao thử sao? Lẫn mất tốt như vậy. Ở giữa một cái đại hán dâu quay nón sắc mặt tâm trầm, đem một bát nước trà ừ ngực rót vào trong bụng về sau, hoán hận mở miệng. Chương 26, Thần Quyền Môn, Diêm La Vương chương 26, Thần Quyền Môn, Diêm La Vương đại sư mình, kia cùng đồ ngay cả huyện nha cũng dám xông vào sát nhân, có thể thấy được hung tính, chúng ta không có gặp gỡ hắn, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Bên cạnh một cái sâu sa mắt, nhìn tới có chút hung tướng nữ tử lại mở miệng quên đủ. Đại hán dâu quay nón hừ một tiếng, bàn tay mở ra, ngay lập tức hung hăng siết chặt, phát ra cách một tiếng băng dọn, âm thanh lạnh lùng nói, nho nhỏ một huyện nha, một đám nha dịch bộ khoái trong năng lực có cái gì tốt thủ? Chỉ là giết chút ít hiểu chút công phu mèo ba chân người, thế mà đều có người truyền danh hào của hắn, kêu cái gì Diêm La Vương? Thực sự là cười rơi nhân đại nha, ta Thần Quyền Môn trung anh hào, ai không thể lấy một chọn 10. Hắn trong giọng nói rất có giận dữ, cũng không biết là tại tức giận đối phương giấu quá sâu, nhường hắn dễ tìm, hay là không cam lòng đối phương tên tuổi. Sâu sao mắt nữ tử trầm ngâm nói, sự việc không có đơn giản như vậy, chi phủ đại nhân phát hạ hải bộ, trong lệnh truy nã vốn không có ghi chú rõ kia cuồng đồ phạm vào tội gì. Thế nhưng trong vòng một đêm, Trường Dương phủ đến huyện nơi đều đang đồn người kia giết hết Hồng Sơn huyện nha quan lại thông tin, càng điệu ra cái gì Vương Vĩnh Niên đảo lại chính là Diêm La Vương mê sảng, có thể thấy được phía sau có người thêm dầu vào lửa, trợ lên Dương danh. Đại hán dâu quay nón bực bội một truy mặt bàn, nói ra, nào đó mặc kệ kia tặc tư phía sau có hay không có người, chỉ biết là lại không đưa hắn đảo ra, chúng ta đều không tốt hướng Vân đại nhân báo cáo kết quả công tác. Lúc này Bùi Viễn chạy tới quán trà một bên, có chút nghỉ ngơi khách nhân chú ý tới hắn, ánh mắt nghi ngờ không thôi, chỉ có ở giữa 6 người kia trò chuyện nhập thần, vẫn không có phát giác. Chỉ nghe kia đại hán dâu quay nón lại hỏi, phi hạt phái đám kia nuôi điểu, cũng không có chuyển đến thông tin. Không có. Bên trái một hán tử lắc đầu trầm trầm nói. Đám người kia trong ngày thường nói khoác cái gì phi hạt tung hành, Vân Trình Tiên trong còn nói Trường Dương phụ sự vụ lớn nhỏ cũng giấu giếm chẳng qua thai mắt của bọn hắn, bây giờ lại là như thế không dùng được, ta nhổ vào. Đại hán dâu quay nón bất mãn nói. Bước vào quán trà, Bùi Viễn hướng phía chủ quán vây tay một cái, chủ quán, đến ông trà. Tốt đâu, khách quan ngài chờ một lát. Chủ quán là dâu bạc trắng lão ông, quanh năm suốt tháng ở đây bán trà, mặc dù cũng nghe qua hướng người đi đường nói chuyện tiếng, hiểu rõ gần đoạn thời gian địa phương thượng ra cái đại hung nhân, mà dù sao chưa từng thấy chân dung, bởi vậy tỏ vẻ đồng ý một tiếng, liền bắt đầu pha trà. Chẳng qua trong quán trà quỷ dị bầu không khí cuối cùng vẫn là dẫn tới chú ý, dâu quay nón hán tử nói thầm một tiếng, như thế nào đột nhiên an tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những kia nghỉ chân thương khách người đi đường thần sắc bối rối, nhanh chóng cất kỹ đồ vật, dường như gặp được cái gì rắn độc mãnh thú, lại ngẩng đầu một cái, lập tức nhìn thấy mong nhớ ngày đêm một gương mặt. Hắn còn chưa nói chuyện, bên cạnh một sư đệ vụt một chút đứng lên, tê thanh nói, đại sư minh, là hắn, Vương Vĩnh Nghiên. Dâu quay nón đại sư minh vừa kinh vừa hỉ, hét lớn một tiếng, tốt. Cuối cùng nhường nào đó bắt được ngươi này tạc tư, đáng đợi mô ra lập xuống đại công. Vành. Hắn bàn tay lớn trên bàn nhấn một cái, thân thể nhảy lên một cái, giống chiếm cứ trong núi sâu mãnh hổ ra lâm, khí thế hùng hổ, vung lên nổi đất lớn năm đấm đều hướng phía Bùi Viễn lồng ngực đảo tới. Quyền phong chi thượng, kinh khí kín đáo không lộ ra, hiển nhiên là đã đến nội tráng giai đoạn, tu thành chân khí. Như vậy hung mãnh một quyền, cho dù là một khối đá ngăn tại phía trước, cũng sẽ bị một quyền đánh nát. Nhất là một quyền này vừa nhanh vừa độc, Bùi Viễn tựa như căn bản chưa kịp phản ứng, theo sát lấy một quyền kia đều đánh vào trên lồng ngực của hắn. Dâu quai nón đại sư minh khỏe miệng vắt ra, dường như đã nhìn thấy đối phương gần cốt gãy xương cảnh tượng, chỉ nghe phốc một tiếng, như đánh bại cách, đối phương động cũng không động, vì một loại nhiều hứng thú ánh mắt nhìn hắn, lực mạnh chút đánh ta còn chịu nổi. Không thể nào. Dâu quai nón đại sư minh rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, dường như thâm thụ đả kích, theo sát lấy xong quyền vung lên, đột nhiên lại là một tiếng hổ gầm, vung mạnh quyền như rèn sắt, bành 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 liên miên bất tuyệt đánh tại trên người Bùi Viễn. Đánh người cũng không đau, còn nói là cái gì thần quyền. Bùi Viễn khẽ cười một tiếng, mặc cho hắn nệ gõ, ánh mắt nhìn về phía đã dọa sợ dâu bạc trắng lão ông, khẽ vươn tay đem trà ấm nhiếp đi qua, thần ý hơi cảm ứng, không có phát giác có vấn đề gì, ngẩng đầu lên liền đem nước trà nóng rót vào trong bụng. A. Dâu quay nón đại sư minh triệt để điên rồi, hắn muốn cũng không phải là cái gì có đầu óc người, lửa giận mãnh liệt phía dưới, sinh hồng hai mắt, quả đấm to lớn đánh tới hướng Bùi Viễn mặt. Ừm. Đánh người không đánh mặt, mẹ ngươi không dạy qua người sao? Bùi Viễn một tay nhấc nhìn ấm trà, một tay đón lấy dâu quay nón đại sư minh nằm đấm, nhẹ nhàng linh hoạt đem nó chặn dừng ở giữa không trung, năm ngón tay khẽ trụ, liền đem nằm đấm nắm, trở tay vào mèo. Lại không nghĩ này dâu quay nón cốt khí ngược lại có mấy phần, quả thực là cắn chặt răng, cánh tay vang lên kẹt kẹt, dường như lập tức liền muốn bật gãy, hắn cũng không có hướng dưới mặt đất ngã xuống. Chẳng qua Bùi Viễn nhấc chân tại hắn một cái chân quan một điểm, dâu quay nón cũng nhịn không được nữa, phốc ngã sấp trên mặt đất, Bùi Viễn theo sát lấy ngồi ở lưng của hắn bên trên. Bị người làm nhục như vậy, dâu quay nón dường như muốn đem răng đứt đoạn, khóe miệng tràn ra tơ máu, nổi lên lực khí toàn thân mong muốn đem Bùi Viễn tung bay, lại cảm thấy trên người tựa như đè ép một tòa núi lớn, hắn điểm ấy không quan trọng lực lượng giống như bùn trôi vào biển, không có dẫn tới mảy may tiếng động. Bùi Viễn trở tay đem còn lại non nửa ấm nóng hồi nước trà tưới lên râu quai nón trên đỉnh đầu, cười nói, ta tới giúp ngươi yên tĩnh một chút. Vung ra đại sư mình. Còn lại 5 tên thần quyền môn đệ tử, bất kể nam nữ đều là nổi giận phừng phừng, tiếng giống to trong, muốn đánh giết đi lên. Bùi Viễn quay đầu hướng bọn họ nhìn thoáng qua. Chỉ là này hời hợt một chút, lập tức nhường 5 người dừng lại thân hình, trên mặt lộ ra không hiểu sợ hãi, trong mắt bọn hắn, đối phương cái nhìn này như có thực chất, như có một thanh kiếm sắc dâng lên mà ra, chỉ cần bọn hắn còn dám hướng phía trước bước ra một bước, liền sẽ bị kiếm trực tiếp đâm xuyên. Dâu quay nón không có cảm giác được lạnh, chỉ cảm nhận được nhiệt khí, nhưng hắn ngược lại là thật sự tỉnh táo lại, hướng phía 5 cái sư đệ sư muội kêu lên, chạy mau, đi tìm sư phụ tới đối phó này tạp tư. 5 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự không định giờ, Bùi Viễn bỗng nhiên nói, 5 người, chỉ có thể có 2 người rời khỏi. Kia sâu sao mắt nữ tử nghe vậy, lạnh lùng nói, chẳng qua là chết thôi, đừng hỏng châm ngòi chúng ta tự giết lẫn nhau. Bùi Viễn thẳng nhiên cười, ai có công phu châm ngòi các người, ta chẳng qua là muốn có 4 người thay ta nhấc kiệu mà thôi. Mấy người đều là khẽ giật mình, lập tức một cái hán tử phản ứng, tức giận dâng lên, ngươi để cho chúng ta thần quyền môn người cho người khiêm tiệu. Ngươi lại làm nhục chúng ta như vậy, sĩ có thể giết, không thể nhục. Bùi Viễn thản nhiên nói, còn sống tiệu phu, dù sao cũng hơn chết quỷ tốt. Các ngươi muốn lấy của ta trên cổ đầu người đi tranh công, ta chẳng qua là để các ngươi nhấc kiệu mà thôi, không tính quá đáng đi. Sâu sao mắt nữ tử quả quyết nói, tốt, chúng ta nhận thua. Quay người hướng phía khác một nữ tử cùng với trẻ tuổi nhất sư để nói, sư muội, sư đệ, 2 người các ngươi rời khỏi. 2 người này há to miệng, cần nói cái gì? Sâu sao mắt nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khoát khoát tay, không cần nói nhiều. Bùi Viễn móc từ trong ngực ra một viên nén bạc, đây là hôm đó tại huyện nha tiện tay thăm dò đi, ước lượng một chút, bẻ một khối nhỏ ném cho nơm nớp lo sợ dâu bạc trắng lao ông, nói ra, chủ quán, lại đến một bình trà. Cũng không phải không nỡ nén bạc, chỉ là hang quá hóa dở. Lại hướng trước mặt thần quyền môn 5 người vung tay lên, khẽ cười nói, dư thừa người có thể đi rồi, còn lại 3 người đi bên ngoài đốn tuổi, làm một đỉnh cố kiệu ra đây, đương nhiên các ngươi cũng được, chạy, ta không thèm để ý. Ngày mai đi đánh đệ nhị trầm, cố ý kéo 2 ngày, không biết lần này có thể hay không còn muốn sắp xếp lâu như vậy. Chương 27, quyền phổ chương 27, quyền phổ thần quyền môn những đệ tử này trong lúc đó, tình cảm rất sâu đậm, 3 người thế mà không có một cái chạy. Đều là người tập võ, dù chỉ là ngoại luyện giai đoạn, thân thủ chi nhanh nhẹn, gân cốt sự cường tráng cũng không phải người bình thường có thể so sánh, 3 người nghẹn lấy nộ khí động thủ đốn tuổi, cũng không lâu lắm, đều chế thành một thừa tự mô tự dạng bộ liễn. Bùi Viễn lúc này mới buông tha kia dâu quay nón hắn tử, tùy tiện lên bộ liễn, người biếng dựa 2 đoạn cọc gỗ làm ra chỗ tựa lưng, vỗ tay phát ra tiếng, đi thôi. Sâu sao mắt nữ tử lo lắng nhìn hướng dâu quay nón, sợ nàng vị này lô mãng tính liệt đại sư minh chịu đựng không nổi, lại làm ra lấy trứng chọi đá sự việc tới. Ai ngờ dâu quay nón chỉ là lau mặt một cái bên trên nước động, bình tĩnh một gương mặt, im lặng đi tới. 4 người phân ngồi chung quanh, một người một tay, liền nhẹ nhàng linh hoạt đem bộ liễn nâng lên. Sâu sao mắt nữ tử hỏi, đi chỗ nào? Bùi Viễn một tay chống cái cằm, không thèm để ý khoát qua tay, tùy tiện ở đâu đều được, ta yêu thích náo nhiệt, lân cận huyện thành kêu cái gì? Phu cận huyện thành tên là Trúc Kỳ huyện, cách này chẳng qua khoảng 10 dặm đường. Sâu sao mắt nữ tử trên mặt vui mừng nhanh chóng lướt qua, nàng vốn cho rằng này Vương Vĩnh Nghiên sẽ mang theo bọn hắn hướng rừng sâu núi thẳm trong tránh, đã làm tốt trên đường lưu lại ám hiệu chuẩn bị. Lại không nghĩ đối phương đi chết dòng người dạy đặc huyện thành mà đi. Quả nhiên là cái côn đồ. Sâu sao mắt nữ tử âm thầm cô, cần biết Vân Chi phủ một tờ ra lệnh, các huyện hương lệnh truy nã khắp nơi trên đất, một sáng này Vương Vĩnh Nghiên vào huyện thành, lập tức liền sẽ bị nhận ra. Đến lúc đó nha môn bộ khoái nha dịch, thủ hộ địa phương hương dũng đều sẽ ra mặt vây quét, thậm chí không ít mơ ước treo thưởng giang hồ nhân sĩ cũng sẽ kìm nén không được ra tay. Bởi vì nhìn liên tục 7 ngày công việc lùng bắt không hề tiến triển, phủ thành phương diện lại đặt mức thưởng tăng lên gấp đôi. 1 vạn lượng. Con số này đối với bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực mà nói cũng không tính là ít, đủ để cho rất nhiều liếm máu trên lưới đao giang hồ khách đánh mất lý trí. Chỉ cần những người này ra tay đánh nhau, bọn hắn thoát cơ hội chạy trốn liền đến. Huyện thành, hay là nhỏ một chút, chỉ sợ không có bao nhiêu cầm được nhân vật xuất thủ. Bùi Viễn thân thể theo bộ liên tiến lên ở giữa lắc lư không ngừng, ngón tay nhẹ nhàng đập vào gỗ, suy nghĩ tiềm thức. Tìm tòi nghiên cứu giáp tích quan, chủ khiếu khai khiếu pháp, tự nhiên không thiếu được thí nghiệm đối tượng. Rốt cuộc, hắn luôn không khả năng ban đầu đều trên người mình làm thí nghiệm, lỡ như chơi hỏng bộ này thể xác, vậy liền quá lãng phí lần này xuyên giới. Hắn cùng thời đại mới nhân vật đứng đầu kém 33 năm lắm đọng. 33 năm, nói ngắn bậy ngắn, một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng cũng có thể rất dài, 33 năm có đôi khi đủ để cải thiên hoán địa, thích giả đều có thể viên tịch, Phật giới đều có thể nhiệm kỳ mới. Nhưng một lần xuyên giới có thể đền bù một năm trước chênh lệch, đương nhiên muốn sống tốt chân quý. Với lại chọn chúng thí nghiệm đối tượng còn không thể quá yếu, ít nhất phải tu ra chân khí, lục phẩm trở lên võ nhân. Nghĩ đến đây, Bùi Viễn ghét bỏ nhìn nhấc liễn 4 người một chút. Trong 4 người cũng liền dâu quay nón đạt đến lục phẩm, sâu sao mắt còn bồi hồi ở bên trong tráng cánh cửa ngoại, còn thừa 2 người càng không thể nhìn xem. Đáng đời không có tên. Bùi Viễn hoàn toàn không hiểu bọn hắn họ gì tên gì ý nghĩa, gõ động tác có chút dừng lại, lập tức đầu ngón tay lại gõ đánh lên. Đốc, đốc đốc. Nguyên bản lộn xộn vô tự đập nện thanh trong chớp nhoáng trở nên giàu có vật luật, tựa như trên sân khấu dài dòng điệu hát dân gian, đứt quãng, thong thả và cấp bách tương hợp, tiếng chói tai nhất thiết tràn vào thần quyền môn 4 người trong hai. Bọn hắn vẫn tại về phía trước nện bước nhanh chân, động tác lại bất chi bất giác trở nên có chút cứng ngắc, ánh mắt mở mịt. Thôi vận dụng một điểm nhiếp tâm bản lĩnh, Bùi Viễn bắt đầu hỏi thăm chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề, tỉ như chính mình làm sao lại trở thành Diêm La Vương. Vừa đi, một bên hỏi, mà ở thần quyền môn bốn người trong cảm giác, tựa như là có người thân nhất người ở bên thai nhẹ giọng hỏi, bọn hắn kìm lòng không được liền đem móc trái tim cũng nói ra. Hồi lâu sau đó, Bùi Viễn đại khái là hiểu một sự tình. Hắn sở dĩ có Diêm La Vương tên tuổi, lại là có người trắng trợn truyền bá Hồng Sơn huyện nha sự việc, thêm dầu vào lửa, tuyên dương thanh danh của hắn. Trong vòng một đêm đem tin tức quyết tán đến huyện, là Bạch Dương giáo làm. Bùi Viễn có hơi do dự, lập tức lại lắc đầu. Bạch Dương giáo tại Trường Dương phủ gần như không hề căn cơ, nếu có thể hoàn thành loại sự tình này, Thanh Vân tử cũng không cần chạy tới sơn thôn hoang dã chuyên pháp. Mặt khác Trường Dương chi phủ mời đến rồi không ít giang hồ lùn có tham dự bắt lấy hắn hành động, trong đó lại vì thần quyền môn, phi hạt phái, hỏa tầm giáo này tam phái làm chủ, tam phái trưởng môn nhân riêng phần mình đều đem môn hạ đệ tử phái ra ngoài, tìm các huyện. Càng có phi hạt phái môn nhân vì bí thuật nuôi dưỡng tiên hạt phi hành vân tiên chi thượng, ở trên cao nhìn xuống theo dõi mặt đất tiến động. Ngoài ra, Bùi Viễn còn chiếm được một môn quyền phổ, Bách Bộ Thần Quyền Phổ. Này chính là thần quyền môn hạch tâm bí truyền, danh xưng luyện tới đại thành, có thể tại ngoài trăm bước đả thương người ở vô hình. Chẳng qua Bùi Viễn đang suy nghĩ một phen quyền phổ sau đó, xác định là cái này đang khoác lác. Hắn là từ dâu quay nón vị này đại sư thần quyền môn huynh trong miệng moi ra quyền phổ tới, quyền phổ cũng không hoàn chỉnh, trong đó thiếu chút ít tinh túy, hoặc là thất truyền, hoặc chính là thần quyền môn chủ sợ đồ đệ không nắm chắc được, ẩn giấu một tay. Theo quyền phổ bên trên công pháp, tối cao cũng liền tu luyện tới nội tráng đỉnh phong, vậy tức tứ phẩm võ nhân. Tứ phẩm, còn đả thương người tại bên ngoài trăm bước. Theo thế này tiêu chuẩn, 100 bước không sai biệt lắm chính là khoảng 110 mét, nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ mong muốn vì vô hình trưởng lực thương tới trăm bước, sợ là đều chỉ năng lực ở trong mơ nghĩ. Một mặt cân nhắc nhìn quyền phổ, Bùi Viễn ngón tay nhẹ nhàng ở trên hư không một điểm, một hơi gió mát tạo nên, lan tràn qua thần quyền môn bốn người toàn thân. Bốn người trong mắt mở mịt nhanh chóng tối lui, quan sát bốn phía dưới, phát hiện đã đi ra một đoạn khoảng cách không nhỏ, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lại không nói ra được. Càng là tiếp cận trúc kỳ huyện thành, người đi trên đường dần dần nhiều hơn, nhìn thấy Bùi Viễn một đoàn người, có kia nhận ra Vương Vĩnh Niên người lập tức thần sắc đại biến, lôi kéo đồng bạn xa xa né tránh. Tự nhiên cũng có người bị kia vạn lượng mức thưởng dẫn ra tham lam, mấy cái lôi kéo hàng ra con mồi vào thành mua bán thợ săn mắt lộ hung quang. Bùi Viễn đám người trải qua bên cạnh bọn họ lúc còn tìm giữ im miệng không nói, đợi đến khoảng cách song phương kéo ra xa 7-8 trượng, lập tức thật nhanh dương cung cái tên. Siêu siêu siêu, mấy chi mũi tên phát ra bén nhọn tiếng rít, phá không hướng phía Bùi Viễn lưng đâm vào. Bùi Viễn động cũng không động, trở tay hướng về sau một chảo. Kia mấy chi mũi tên tựa như yến non về rừng, tại cách xa nhau hơn một xích thời điểm, giống như lực đạo hao hết, sôi nổi ngã vào trong lòng bàn tay của hắn, khí kình bừng bừng phân chấn, từng nhánh mũi tên phản xạ mà quay về, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết đồng thời băng lên, mấy tên thợ săn trong cổ học tiễn, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Lần này, lúc này đem còn lại ngao ngoe muốn động người sợ tới mức quá sức, ngạc nhiên tránh lui. Cũng có cưỡi ngựa người vung roi phi nhanh, hướng huyện thành báo tin đi. Vạn lượng mức thưởng lấy không được, 50 lượng vậy không ít. Đợi đến buổi viên đến trúc kỳ huyện thành ngoại lúc, dưới cửa thành sớm đã tụ tập đại đội binh lính, ước chừng có 200-300 người, mỗi cái đều là cầm trong tay dụng cụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng nhìn kỹ lời nói, rồi sẽ phát hiện những người này binh khí tiểu dáng không đồng nhất, có dùng đao, có sử dụng kiếm, có sứ mâu, có sứ đoạn, càng có một ít người chỉ là cầm cây gậy gỗ, tuổi tác cũng là già trẻ đều có. Thiếu người dung mạo non nớt, có thể chỉ có 12-13 tuổi, lao đã là tóc trắng thơ, trên mặt nếp nhăn năng lực kẹp con rồi chết. Là cái này cái gọi là hữu dũng, dùng quân bị buông thả để hình dung đều thuộc về khen ngợi, đơn thuần chính là dùng để góp đủ số. Một cái mặc giáp coi như tề chỉnh đầu lĩnh nút ở chúng binh sĩ trong, quát lớn, lớn mật nghịch tặc, ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một câu hô xong, cả người ngay cả mũ giáp cũng nhìn không thấy, không biết giấu đến nơi nào. Bùi Viễn im lặng, đây là diễn cho ai nhìn xem đâu. Hắn lười nhác cùng những người này chấp nhận, bỏ xuống một câu các ngươi tự do thân hình bỗng nhiên lướt gấp mà ra, huyền dường như một đầu bay qua hồ nước vụ yến, điểm mấy cái binh sĩ đầu lâu, dựa thế luồn lên, trong chớp mắt xuất vào trong huyện thành. Chương 28, một người chiến một thành, thượng, chương 28, một người chiến một thành, thượng, xôn xao. Phản phất là một chậu nước lạnh tưới vào nóng hổi trong chảo dầu, theo Bùi Viễn phi thân vào thành, tất cả trúc kỳ huyện thành triệt để nổ sôi lên. Bùi Viễn trong lúc nhất thời đều cảm nhận được theo mỗi cái phương hướng, truyền đến vô số song tham dò ánh mắt, thần ý nhìn rõ trong, hoặc là cực nóng, hoặc tham lam, hoặc e ngại, đủ loại phức tạp tâm trạng, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Tốt tặc tử, lại thật sự dám đến. Nhìn chăm chăm hắn, đừng cho hắn trượt. Ha ha, yên tâm, này tặc tư có mệnh đi bảo, mất mạng ra ngoài. Vạn lượng tiền thưởng, ai dám cùng người mô ra tranh, nào đó trước hết giết hay. Rất nhiều nào tiếng vang rót vào Bùi Viễn trong tai, trong lúc nhất thời tựa như có hàng trăm hàng ngàn con ong mật ông tác hưởng. Mỗi cái phương hướng càng là hơn có từng cái bồ câu đưa thư bay lên, bay lượn mà đi. Gần đoạn thời gian, Diêm La Vương tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng còn dọa không ở rất nhiều tự xưng là cao thủ người. Rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, giết mười mấy cái sai dịch đáng là gì chiến tích, nhiều lắm là chính là cái không biết sống chết của nhân. Ừm, có người xuất thủ, là Thiết Lang giúp người. Chết tiệt, thế mà nhường hắt thất cái kia lão lang vượt lên trước. Huyện thành trên đường dài, người đi đường bán hàng rong chạy từ phía, các loại tạp vật giải xuống một chỗ, hơn 10 đầu tinh tráng hán tử chặn ở trên đường, người cầm đầu toàn thân áo đen, trên mặt đâm cái đầu sói hình xăm, dường như đem trọn khuôn mặt bao trùm, có chút dữ tợn đáng sợ. Bắt hắn lại, người người có thưởng thức. Hắc thất vung tay lên, Thế nhưng không đợi Thiết Lang Bang chúng mùa lên, đột nhiên trên đường cái cuồng phong kình cuốn, đùi viễn cùng với gió mạnh lướt gấp mà tới, trong chớp mắt đã lọt vào Thiết Lang giúp trong mọi người, Hắc Thất chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ đại lực kéo theo, thân bất do kỷ chỉ lên trời bay lên, thẳng tắp bay lên cao 7-8 trượng không, lại là cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Càng hỏng bét là, có một cỗ đồng bộ khí kình tràn vào trong cơ thể hắn, quấy cho hắn quanh thân khí cơ đại loạn, hoàn toàn không cách nào tụ lên chân khí, chỉ có thể là kinh hãi muốn tuyệt, trơ mắt đầu dưới chân trên rơi xuống đất. Oành! Đầu lâu cùng gạch xanh mặt đất va chạm một cái mắt, hạ sông lực đạo bộc phát, lập tức hất tất cả viên đầu lâu như là như dưa hấu vỡ vụn ra, nào đỏ nào xanh bạch hất tứ phía bắn tung tóe. Những kia Thiết Lang Bang chúng thì là người ngã ngửa đổ trong, bốn phía ngã bay ra ngoài, ngay cả chỉ trệ Bùi Viễn một chút thân hình đều không thể làm được. Cái này, vũ trộn, rất nhiều thăm dò ánh mắt đều có chút mắt trợn tròn. Hất tất đã tu thành chân khí, lại ngay cả phản kháng một chút cũng làm không được, trực tiếp ngã chết, Thiết Lang giúp cũng là dễ dàng sụp đổ. Người này tối thiểu là ngũ phẩm tu vi, thậm chí có thể cao hơn. Ta rời khỏi. Bùi Viễn chính là cố ý bày ra thân thủ, rốt cuộc hắn mục đích là bắt lấy có phân lượng võ nhân thí nghiệm thiếu huyệt, mà không phải lạm sát. Nếu như vậy còn không thể dọa lùi, tham lam che mắt tâm trí, đó chính là chọn chết có đạo, chẳng thể trách hắn câu cá. Mấy hơi thở công phu, Bùi Viễn vòng qua con phố dài này, một tòa quán rượu đập vào mắt trong, hắn hơi nghiêng người đi, thẳng vào trong đó, âm thanh xa xa truyền vang mà ra, tại mấy cái đường đi qua lại vang vọng, bản thân cứ đợi ở chỗ này, mong muốn ta trên cổ đầu người cứ tới. Nói xong, Bùi Viễn tự đi phòng bếp mang tới đồ nhắm rượu hưởng dụng, trong rừng chờ đợi 7 ngày. Không có mối không có vị, trong miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi cái chim. Quán rượu lão bản phàn nàn một gương mặt, cả gan cầu khẩn nói: "Tráng sĩ, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, đi cùng địa phương khác đi." Cách. Bùi Viễn trong ngực lấy ra sờ soạn một chút, đem lấy ra kim ngân tiền tất cả đều vứt cho lão bản, nói ra: "Tạm thời liền nhiều như thế, chẳng qua rất nhanh đã có người tới cho ta đưa tiền, yên tâm, cho dù phá hủy ngươi tiểu lâu này, ngươi còn có phải kiếm." Quán rượu lão bản vẫn như cũ mặt mày ủ rũ, mắt thấy thực sự không khuyên nổi này sát thần, thế mà thật sự lưu lại cái địa chỉ. Sau đó vội vàng xuống lầu bọc tài vật rời khỏi tránh hòa đi. Trên tiểu lâu khách nhân cũng là giải tán lập tức. Chẳng qua Bùi Viễn ánh mắt quét tới, đã thấy vị trí cạnh cửa sổ còn ngồi hai người, một cái sắc mặt không buồn không vui lão sám cụt một tay lão ni, cầm trong tay một chuỗi tràng hạt đọc thẩm kinh văn, trên tiểu lâu náo ra lớn như vậy tiếng động, nàng cũng là nhìn như không thấy, mắt biết ai ngờ. Một cái khác lại là cái hồng y như lửa thiếu nữ, cũng liền 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ động lòng người, chính vì một đôi lóe sáng con ngươi đánh giá hắn, đột nhiên cười hì hì nói: "Uy, đại hòa thượng, ngươi vô cùng càn rỡ à? Thế mà dám một mình khiêu chiến một thành, mặc dù nơi này không có cao thủ gì, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, ta khuyên ngươi hay là nhanh lên chạy." Bùi Viễn sờ lên chính mình đầu trọc, nói ra: "Ta không phải hòa thượng." Thiếu nữ áo đỏ a một tiếng: "Vậy coi như ta nói sai, to con, ngươi không sợ sao?" Bùi Viễn hỏi ngược lại: "Ngươi có sợ hay không?" "Ta đương nhiên không sợ, ta có cái này." Thiếu nữ áo đỏ cười tủm tỉm nói, tươi đẹp như hoa hồng ống tay áo trong phun ra một ngụm sao sắc đỏ thắm đoạn kiếm, tựa như muốn rút kiếm thời điểm, một ngón tay chống đỡ bàn tay của nàng. Cụt một tay lão ni thu hồi khô gầy ngón tay, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói: "Tiểu nương, người xuất gia không dính nơi thị phi, đi." "Nha." Thiếu nữ áo đỏ ngoan ngoãn gật đầu một cái, ứng tiếng nói: "Được rồi, sư phụ." Bùi Viễn hít mắt, thần ý lưu chuyển, chằm chằm vào kia cụt một tay lão ni nói: "Sư thái không biết ở nơi nào tiên hương tu hành, như sư thái như vậy cao nhân, nếu chỉ có duyên gặp mặt một lần thì thật là đáng tiếc, tại hạ nghĩ đến nhà thỉnh giáo một phen." Bùi Viễn thần ý khẽ động, kia cụt một tay lão ni kinh dị nhìn hắn một cái, nói ra: "Người trẻ tuổi, sát thương quá nhiều hữu thương thiên hỏa, mong rằng ngươi thiếu tạo sát nghiệt mới tốt." Bùi Viễn nói: "Ta ngược lại cũng không phải không nên sát nhân, chỉ là thế đạo này bước đến ta không thể không giết, đã như vậy, không bằng nhất đao chẳng khai, có lẽ là năng lực giết ra một cái thanh trọc rõ ràng." Cụt một tay lão ni hơi im lặng, lập tức nói: "Lão ni gần chút ít thời gian cũng tại Hoài An tự bên trong tu luyện." Nhìn này sư đồ hai người đi xuống lầu đi, Bùi Viễn nhẹ giọng tự nói: "Nhị phẩm tẩy thủy." "Không, có lẽ là nhất phẩm tuyệt đỉnh mới đúng." Bùi Viễn cũng không có nghĩ đến tại đây nho nhỏ một cái huyện thành bên trong, thế mà năng lực gặp được cao thủ như vậy, nhân vật như vậy đối với tầm thường võ nhân mà nói, dường như đã đợi cùng với truyền thuyết. Trong thiên hạ đến tột cùng có bao nhiêu nhất phẩm cường giả tuyệt đỉnh? Không có ai biết, nhưng mà tính toán đâu ra đấy, ít có tên chỉ sợ cũng rất khó vượt qua 10 ngón số lượng. Đang đang đang, đang đang đang. Thang lầu rung động, chỉ chốc lát sau đều có không ít người bật lên, nhưng lại phân biệt rõ ràng phân ra mấy phương thế lực, đều là thần sắc âm trầm đánh giá Bùi Viễn, sau đó tuyển định một cái bàn ngồi xuống, cũng không có xuất trước ý tứ động thủ. Bùi Viễn bị mọi người vây quanh ở trung tâm, lại là không có một chút thần sắc hốt hoảng, phối hợp uống rượu. Lúc này lại có người leo lên lầu đến, là sắc mặt tái nhợt, dung mạo có chút thanh tú thiếu niên, ánh mắt hắn quét giữa sân một chút, đi thẳng tới Bùi Viễn đối diện ngồi xuống. "Có thể cho ta một chén rượu sao?" Thiếu niên này nhìn Bùi Viễn nói, thấy đối phương không để ý tới hắn, hắn cũng không để ý, phối hợp nói ra: "Ta chưa từng có từng uống rượu, một giọt rượu đều không có dính qua, vì gia tộc của ta vốn là võ lâm thế gia, nhưng đến ta thế hệ này đã xuống dốc. Ta người bị trọng trấn gia tộc cái nặng, quyết không thể có một tơ một hào lười biếng, mà tiểu là đứt ruột độc, sẽ chỉ ăn mòn ý chí của ta. Nhưng mà, hôm nay ta nghĩ uống một chén rượu, bởi vì ngươi sẽ chết tại trên tay ta, cũng đem biến thành ta trọng trấn gia tộc cất bước, chớ có trách ta." Xoẹt. Bàn rượu đông nhiên chia năm xẻ bảy ra, đầy bàn đồ nhắm rượu, chén rượu đua tứ phía tung bay, Bùi Viễn một tay nắm nô ra, đột nhiên đặt tại thành tú thiếu niên trên đầu, tách một tiếng, thiếu niên cả người bị một cỗ cự lực lật tung, một đầu đâm xuyên quán rượu sàn nhà, chỉ còn nửa đoạn thân thể ở lại bên ngoài. Dài dòng văn tự ngươi làm kể khổ đại hội a, nghe được lô hai ta cũng lên kén. Cút. Trong lúc nói chuyện, Bùi Viễn một cước khiến xuống, thân thể thiếu niên xuyên qua tầng lầu, rơi xuống mà xuống, tại chỗ chỉ để lại cái hình người lỗ thủng. Phúc. Nhưng cũng đúng lúc này, sắc bén khí kình thổ lộ, Bùi Viễn ngồi xuống nơi, sàn nhà bỗng dưng vỡ ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn trong, lưỡng đạo kiếm quang ngoan lệ như rắn độc, từ đôi đến đầu, đâm về phía Bùi Viễn hạ thân mỗi cái yếu hại. Hôm nay trước giờ cảng chương 29, một người chiến một thành, hạ, chương 29, một người chiến một thành, hạ, kiếm quang dao động, bén nhọn thấu xương kình khí giống nhau băng xương xâm nhập, giống nhau liệt hỏa đốt thân, nóng lạnh hai cố kiếm khí lẫn nhau giao hội, cuốn quanh trở thành lít nha lít nhít lưới lớn, muốn đem Bùi Viễn con cá này quyển vào trong lưới. Bùi Viễn ngồi xuống cái ghế đứng núi chịu sào, bốn cái chân ghế lập bị kiếm khí xé thành vỡ nát, khối gỗ mảnh vỡ tứ phía bắn tung tóe, kích đánh về phía trong lâu mỗi cái phương hướng. Lâu trên một đám võ nhân hô quát lên tiếng, hoặc là vung quyền cước, hoặc là rút ra binh khí đón đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là có tốc độ xuất thủ chậm, bị gỗ vụn đập nện ở trên mặt, trên người, tránh không được một phen chật vật. Hô, kiếm quang sắp chạm đến Bùi Viễn một sát na, thân hình của hắn đông nhiên trôi nổi lên, cao tráng khôi vi thể sắc lúc này tựa như đây một vũ lông hồng, một hạt cho bụi càng thêm nhẹ nhàng. Mũi kiếm một bách, kinh khí thúc dục, hắn cứ như vậy bị trực tiếp thổi lên, đống chốc cũng nhanh nổi lên xà nhà. Xà nhà cách mặt đất chẳng qua hơn một trượng, đối với võ học trung nhân mà nói không tính là cái gì, lại cũng đủ làm cho Bùi Viễn tránh đi kiếm quang bắn trụm. Ồ, lỗ thủng trong truyền gia nhất đạo kinh dị thanh âm, tùy theo chói mắt kiếm quang thu vào, hòa hợp hai giờ hàn tinh lập lòe, đó là hai cái lóe ra xanh biếc u mang đoạt kiếm, hung lệ như độc xà thổ tín, giữ tại nhất đạo thấp bé bóng người trong tay. Người này từ lỗ thủng trong vọt tới mà lên, hai tay cùng xuất hiện, đoạn kiếm phi đâm, đuổi sát xà nhà mà đi. Vẫn như cũng là đúng Bùi Viễn quanh thân yếu hại, hình như không đem trên người hắn đâm ra 17-18 cái lỗ thủng, quyết không bỏ qua đồng dạng. Này nhân sinh phải là đầu trâu mặt ngựa, trên mặt một bên bạch, bên kia cũng là bị cái to lớn màu đen bất che đậy, tướng ngũ đoạn, vóc người so sánh chư một ít 7-8 tuổi hài đồng vẫn còn không bằng, nhưng trong lâu một ít lớn tuổi võ nhân vừa nhìn thấy hắn, lập tức đều biến sắc, La Thất Thanh, Hắc Bạch đồng tử. Thế nào lại là hắn? Nguyên lai này Hắc Bạch đồng tử chính là trong chốn võ lâm tà đạo nhân vật, 10 năm trước đã thành danh giang hồ, bởi vì liên tiếp phạm phải mười mấy cọc thảm án diệt môn, bị gây nên chính đạo nhân sĩ truy sát. Nhưng này Hắc Bạch đồng tử võ công không tầm thường, lại đầy đủ lão cá, phàm là có thể gặp gỡ cương địch, cách thật xa đều chuẩn mất, là vì chính đạo võ nhân mấy lần đuổi bắt đều là không có kết quả, mãi đến khi 3 năm trước đây một vị khai mạch cảnh cao thủ nén giận xuất kích, liên tục truy sát hắn hơn một tháng, trên giang hồ lúc này mới không có tin tức của hắn. Tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, lại không nghĩ sẽ ở này trúc kỳ huyện thành nhận thân, càng là đối với kia Vương Vĩnh Niên triển khai tập kích. Lẽ nào hắn vậy nhìn chúng quan phụ treo thưởng? Bùi Viễn bay vút lên giữa không trung, dưới chân là kiếm quang truy đuổi, vẫn còn lúc rồi giải bình luận một câu, kiếm pháp không tệ. Đạp trên kiếm quang, Bùi Viễn rửa thế lăng không nhất chuyển, lách qua giao thoa bay múa kiếm quang, thân hình bay xuống, một chân điểm vào Hắc Bạch đồng tử đỉnh đầu. Một cú mềm mại mềm dẻo lực đạo theo mũi chân truyền vang, từ Hắc Bạch đồng tử thiên linh thẳng tới toàn thân trên dưới, Hắc Bạch đồng tử lập tức rơi xuống giữa không trung, bành nhưng tiếng vang, rơi đập trên mặt đất, thân thể cứng ngắc chết lặng, đã không cách nào động đậy. Chỉ có một đôi mắt chuột chuyển động, toát ra sợ hãi quá mang. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Trong tiểu lâu một đám võ nhân kinh hãi không thôi, Hắc Bạch đồng tử chính là nội tráng đại thành cao thủ, có thể tùy tiện đánh bại hắn người, là trình độ gì cao thủ? Tối thiểu là tam phẩm khai mạch. Nơi này chẳng qua là một huyện thành nhỏ mà thôi, tu thành chân khí đã có thể xưng cao thủ, mặc dù cũng có bị treo thưởng thu hút, đến từ cái khác phủ huyện đụng vận khí võ nhân, lại không người dám nói mình có thể so ra mà vượt Hắc Bạch đồng tử. Những thứ này võ nhân trong lòng đắng chát, nguyên lai tưởng rằng dẫn đầu gặp được Vương Vĩnh Niên là tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống, không ngờ rằng lại là sát tinh giáng lâm. Siêu, siêu siêu. Lúc này đều có mấy người bước nhanh lướt đi, xông về lân cận cửa sổ, ý đồ nhảy cửa sổ mà đi. Đến cũng đến rồi, làm gì đi được nhanh như vậy? Bùi Viễn đương nhiên không thể nào mặc cho bọn hắn rời đi, giữa ngón tay gảy nhẹ, hàng luồng chỉ lực bắn ra, phốc 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 đánh vào đảo tẩu người đầu gối, lập tức huyết hoa bắn tung tóe, xương cốt tiếng vỡ vụn trong, người lại lập tức ngã sấp xuống. Về phần cách xa nhất một cái cửa sổ, Bùi Viễn thân hình lóe lên, phát sau mà đến trước, một cước đem hai cái mong muốn chạy trốn người đạp trở về. Theo sát lấy ống tay áo múa, trong lâu liền tựa như đột nhiên nhấc lên nhất đạo quần phòng, tập quyền toàn trường, đem ở đây mấy chục tên võ nhân cũng cháo vào trong đó, thân hình hắn thì như mây bay loại phiêu khởi, ở trên cao nhìn xuống, các ngươi muốn mượn đầu của ta đổi lấy vinh hoa phú quý, do đó, bản thân bất kể đối với các ngươi làm cái gì cũng vô cùng hợp lý đúng không? Côn vọng, ngươi cho rằng ngươi thực sự là Diêm La Vương sao? Nghĩ bằng ngươi một người đối phó chúng ta tất cả, thật coi chúng ta là tượng đất hay sao? Giết! Đồng loạt ra tay, giết hắn, chi phủ đại nhân chỗ công lao chia đều. Mọi người vừa sợ vừa giận, cả đám đều bạo phát ra toàn thân khí kình, 30-40 người trong ngược lại là có 1/3 tu thành chân khí, còn thừa người cũng đều là ngoại luyện đại thành, tự giác nhiều người như vậy liên thủ, cho dù là thượng phẩm cao thủ cũng có sức đánh một trận. Càng nắm chắc hơn người hướng phía Hắc Bạch đồng tử đánh tới, lúc này vậy mặc kệ cái gì chính tà phân chia, mong muốn cứu cái này cường đại sinh lực quân. Bùi Viễn bước chân dừng lại, sàn nhà ông run rẩy một chút, Hắc Bạch đồng tử bên cạnh rơi xuống hai cái đoạn kiếm bỗng nhiên bắn ra, theo khí cơ giận rát, đã rơi vào Bùi Viễn trong lòng bàn tay. Vỗ áo lướt đi, hai cái đoạn kiếm u mang chớp động trong lúc đó, lọt vào trong đám người, giữa không trung tựa như chớp giật lóe lên, theo sát lấy ánh máu nở rộ, mấy tiếng rồn dập kêu thảm vang lên. chỉ là ngoại luyện cũng dám động tâm, muốn chết. Đối với mong muốn chính mình đầu người người, Bùi Viễn không có hạ thủ lưu tình ý nghĩa, đoạn kiếm phá không, hô hấp ở giữa đều cắt vỡ mấy người yết hầu. Về phần những kia nội tráng cảnh giới võ nhân, bởi vì muốn lưu lại làm thí nghiệm nguyên nhân, cũng là bị hắn tiện tay chế trụ, trong lâu võ nhân đều sợ hãi nhìn thấy một thân ảnh nhanh như quỷ mị, tới lui tự nhiên xuyên toa tại mọi người vây công trong, người đứng bên cạnh một người tiếp một người đổ xuống, không biết sống hay chết. Bọn hắn khủng hoảng không thôi, hoàn toàn không có dự liệu được chênh lệch sẽ to lớn như thế, mồ hôi lạnh lâm ly thời khắc, bóng người trước mắt chớp động, chính mình vậy đi theo ngã xuống. Sau một lát, Bùi Viễn nhìn trong tiểu lâu nằm vật xuống một chỗ mọi người, chậm rãi đi tới Hắc Bạch đồng tử bên cạnh, tại bộ ngực hắn chỗ đá một ước. Hắc Bạch đồng tử chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, mặc dù vẫn như cũ cực kỳ yếu đuối, đầu lưỡi lại không chết lặng cảm giác, có thể nói chuyện. Bùi Viễn phát giác một cước này dường như đá phải cái gì vật cứng, bấm tay vạch một cái, chỉ phong như dao, cắt đứt Hắc Bạch đồng tử ngực vải quần áo, một khối đen nhánh lệnh bài nhảy ra ngoài. Bùi Viễn nhướng mày, đem lệnh bài này thu hút trong tay, nhưng thấy này bài bình thường không có gì đặc biệt, một mặt điêu khắc nhìn vào kiếm, một mặt khắc lấy một đầu dữ tợn con nhện đen, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Ngươi thế mà không biết khối này lệnh bài? Ha ha, đây là Niêm Can Sứ căn cứ chính xác vật, chỉ cần đi vào Niêm Can Sứ trong mắt, bất luận là ai, đều sẽ chỉ như là rơi vào mạng nhện bên trong trùng điểu, vĩnh viễn bị dính trụ, không thể động đậy, ngươi nhất định phải chết. Hắc Bạch đồng tử phát ra tiếng cười âm lãnh, vì một loại ác độc ánh mắt chằm chằm vào Bùi Viễn. Trong lâu một ít người còn sống lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hắc Bạch đồng tử biến mất giang hồ là bởi vì đầu phục quan phủ. Đáng tiếc hiện tại hiểu rõ này chân tướng cũng là vô dụng. Sắp chết đến nơi, còn dám chém gió. Hàn quang lóe lên, một ngụm đoạn kiếm từ Bùi Viễn trong tay áo bay ra, đinh vào Hắc Bạch đồng tử một đầu trong lòng bàn tay. Này hai cái đoạn kiếm một đen một trắng, lại thêm rèn luyện công nghệ cực cao, được cho Thiên Truy Bách Luyện lợi khí, Bùi Viễn cũng liền tạm thời thu về chính mình dùng. Bàn tay bị mũi kiếm xuyên thấu, Hắc Bạch đồng tử lại là cắn hàm răng, vẫn như cũ hung hăng trợn mắt nhìn Bùi Viễn. Bùi Viễn nhướng mày, nguyên bản còn dự định ép hỏi ra Hắc Bạch đồng tử võ công, nhưng nhìn hắn bộ này ác lang bình thường nét mặt, đoán chừng là cận kề cái chết không nói. Chẳng qua ở đây cái này mọi người võ công, thật có thể vào hắn mắt một cái cũng không có, nói hay không cũng không đáng kể. Về phần vì nhất thần chi pháp điều khiển Hắc Bạch đồng tử, kia thì không cần. Hỏi khéo thần quyền môn quyền phổ, đó là đi đường lúc đuổi nhằm chán, mà Hắc Bạch đồng tử võ công ở xa thần quyền môn nhân chi bên trên, cho dù thật có thể nhiếp trụ tâm thần, sợ là vậy như thanh vân tử bình thường, được hao phí đi một hai ngày công phu. Bùi Viễn cũng không thời gian tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng chậm trễ, bàn tay duỗi ra, đặt tại Hắc Bạch đồng tử đầu vai, đồng thời nê hoàn cung mở rộng, thần ý tỏ khắp mà ra, bắt đầu thí nghiệm tìm tòi khiếu huyệt mở ra pháp môn. Chương 30, ba bang tề tụ chương 30, ba bang tề tụ thăm dò chủ khiếu độ khó xa trên giáp tích quan, là vì Bùi Viễn trước theo giáp tích quan vào tay. Giáp tích quan là cuộc sống 24 tiết chính giữa. Vị trí rất rõ ràng, hắn muốn có tứ bộ tàn khuyết tân pháp điển tịch đều có miêu tả, nhưng sáng tỏ bộ vị cũng vô dụng, không có kỹ càng khai khiếu pháp. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Khoa học là một cái thử lỗi quá trình, huyền học dường như cũng kém không nhiều. Cái thứ nhất, Bùi Viễn vì chân khí tràn vào Hắc Bạch đồng tử giáp tích quan trong, lần theo chính mình ý nghĩ pháp môn vận chuyển, sau một lát, phất một tiếng, Hắc Bạch đồng tử lưng nổ tung, kia một bộ phận xương cốt ẩm ẩm phá toái thành vô số mảnh vỡ. Lần đầu tiên nếm thử, thất bại. Bùi Viễn vậy không thất vọng, thuận tay một cái tắt chụp sau Hắc Bạch đồng tử nào trước bên trên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chán nặng nề dập đầu trên sàn nhà, mặc dù bề ngoài không có gì, trong đầu kỳ thực đã trở thành mờ mịt. Bùi Viễn lại đặt ánh mắt phóng trên thân người khác. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bảy, thứ chín, một lần lại một lần thất bại, cũng không có nhường Bùi Viễn bị đả kích, tu hành vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, so sánh với Bùi Đông Lai, tình cảnh của hắn tốt hơn quá nhiều. Lần này Bùi Viễn cũng không có sát nhân, nhưng những người này lưng xương cốt vỡ nát, dù có thể còn sống, về sau sợ cũng là cả đời khó mà đứng thẳng lưng lên. Thời gian trôi qua, mấy cái canh giờ trôi qua, sắc trời dần dần vừa tối trầm xuống. Giữa trời chiều đã nổi lên một chút mưa phùn. Toàn bộ huyện thành cũng vô cùng yên tĩnh, tại trong tiểu lâu chiến đấu kết thúc, cũng không ngừng truyền ra kêu thảm về sau, lại không có người dám xông lên lầu đi. Trúc Kỳ huyện thự đại môn đóng chặt, vị này chi huyện cũng không biết trốn đến nơi nào, dường như rất sợ kia hung nhân ở trên người hắn tái diễn Hồng Sơn huyện chuyện, về phần những kia quan sai cũng chỉ dám ở quán rượu một con đường ngoại bồi hồi. Mãi đến khi tiếng vó ngựa cùng vang, đạp nát cái này để người ta đè nén yên tĩnh, từ cửa thành chỗ thật nhanh đều có một kỵ lại một kỵ chạy nhanh đến, thô sơ giản lược đếm đi cũng có được trên trăm chi chúng, kỵ sĩ trên ngựa đều là áo đen trang phục, khí tức bưu hãn. Sư phụ, đường đi góc rẽ lập tức thoát ra bốn người, chính là đại hán dâu quai nón, sâu sao mắt nữ tử một nhóm, nhanh chóng chạy đến đội kỵ mã phía trước, hướng phía cầm đầu một cái lồng ngực nửa đàn, khuôn mặt thô hào đại hán cong xuống. Đội kỵ mã trong cũng có hai người nhảy xuống lưng ngựa, cũng là bị Bùi Viễn thả đi hai tên thần quyền môn người, hai người bước nhanh tiến lên, ân cần hỏi, lại sư minh, sư tỷ, các ngươi đều không sao chứ? Sâu sao mắt nữ tử lắc đầu, nói ra, không có, kia Vương Vĩnh Niên cũng không có thương tổn chúng ta. Đại hán dâu vai nón thần sắc trầm thấp, mặc dù không bị thương tích gì, lại bị người hung hăng chế nhạo làm nhục một phen, vừa nghĩ tới đây, lại là thẹn quá hóa giận, lại là hổ thẹn, phù phù quỳ rạp xuống đất nói, sư phụ, đồ nhi lúc này cho lão nhân ra ngài mất thể diện. Hừ. Thần quyền môn môn chủ liếc dâu vai nón đám người một chút, trong lỗ mũi phát ra nhất đạo lạnh âm, đất cắt loại thô giáp mang trên mặt một vòng vẻ giận dữ, cuối cùng các ngươi còn biết bẽ mặt, chẳng qua là học được mấy thủ công phu nhỏ quào, ngày bình thường chính là tự cao tự đại, khắp nơi diều võ dương oai, lần này coi như là đụng tới cọng rơm cứng. chẳng qua các ngươi lại có phải không chịu thua kém, ta địch tương võ đồ đệ cũng không thể để cho người khi dễ, kia cuồng đồ còn đang ở trong thành sao? Sâu sao mắt nữ tử gật đầu, một chỉ phía trước rõ ràng đây chúng quanh ốc xá cao hơn không ít quán rượu, nói ra, người kia từ buổi trưa vào quán rượu, lại không có tiếp theo qua, trong lúc đó cũng không ít võ nhân đi lên, chỉ có ngắn ngủi tiếng đánh nhau truyền ra, những người kia sợ lạ. Địch tương võ nghe vậy, lông mày dựng lên, vẻ ngoan lệ đột hiện, khẽ nói, thật can đảm, xông ra như vậy đại họa, thế mà còn dám nên ngang đợi ở chỗ này, đi, gặp một lần hắn. Dứt lời, muốn rủi ngựa tiến lên. Thế nhưng đều lúc này, một tiếng yêu kiều cười bỗng dưng vang lên, địch môn chủ, vẫn trước mặt đại nhân. Phần này công lao cũng không thể mặc cho ngươi một người nổ được thứ nhất ta. Nhưng thấy trong gió mát, một cái hỏa hồng ảnh tự viện dường như chạm vạng tối bầu trời treo lên thật dài dáng mây, lên lên xuống xuống trong lúc đó, cấp tốc lướt qua trăm trượng khoảng cách, chờ đến thần quyền môn người một đám lúc trước, lại như hồng vân loại nhẹ nhàng rơi vào một gian trên nóc nhà. Rất nhiều thần quyền môn người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời thần hồn điên đảo. Người tới là cái dung mạo diễm lệ nữ nhân, có khác hẳn với trung nguyên nữ tử cách ăn mặc, một thân bên ngoài khoác lên hỏa hồng vũ y, bên trong mặc cũng rất là bại lộ, chỉ là một kiện chặt chẽ áo ngắn, hoàn toàn không cách nào che lớp to thẳng, nhất là bụng dưới cởi trần. Hoa văn một cái tiểu xà loại trưởng, giống như nhiên hỏa diễm tiêu đốt tầm trùng. Đông đảo thần quyền môn nam đệ tử bất chi bất giác bị dẫn ra tình dục, chật vật nuốt nước bọt, con mắt trực câu câu chằm chằm vào nữ nhân kia. Địch tương võ thần sắc khó coi, trầm giọng nói, hỏa tầm nương nương, chỉ có một mình ngươi tới sao? Đương nhiên, không phải. Hỏa tầm nương nương khanh khách cười khẽ, thon dài ngón tay hướng về sau một chỉ, người của ta, này không liền đến sao? Ngoài cửa thành, bùn đất xoay tròn, hóa thành một cái thật dài hoàng long, một đoàn người đồng dạng lao vùng tới. Nhân số có thể so sánh thần quyền môn ít một chút, nhưng là muôn hồng nghìn tía, nữ đệ tử chiếm bảy thành còn nhiều. Địch tương võ, hỏa tầm nương nương ánh mắt đối mặt, đột nhiên đồng thời sinh ra cảm ứng, chỉ lên trời nhìn lại. Trăm trượng vân tiên chi thượng, tiên hạc bay lượn, phát ra to rõ thanh minh, tại trống trải cô tịch giữa thiên địa quanh quần không thôi, một vị bạch y tung bay nam tử một tay tóm lấy một đầu to lớn tiên hạc chân dài, từ trên cao nhanh chóng hướng phía tòa kia quán rượu lướt đi mà xuống. Đợi đến cách mặt đất 7-8 trượng lúc, đột nhiên buông lỏng ra hạt chân, cười to nói, hỏa tầm nương, địch môn chủ, đã các ngươi hai cái lề mà lề mề. Vậy cái này phần công lao vân mẫu người đều từ chối thì bất kính. Trong sáng trong tiếng cười, nam tử áo trắng phiêu nhiên mà xuống, rơi thẳng quán rượu nóc nhà. Này tam vương thế lực vừa đăng tràng, nguyên bản huyện thành yên tĩnh lập bị đánh phá, trước đây giấu đi võ nhân lần nữa vọt ra phố dài, thăm dò nhìn quanh, có người lẩm bẩm nói, thần quyền môn, hỏa tâm giáo, còn có phi hạc phái trưởng môn nhân vân tiên túng, mấy vị này đều là trưởng dương phụ đại nhân vật ta, lần này có trò hay để nhìn. Hừ, hừ. Địch tương võ, hỏa tâm nương nương đồng thời hừ lạnh, địch tương võ vỗ lưng ngựa, tuấn mã hy dài trong, người đã trùng thiền bắn ra. Mà hỏa tầm nương nương thì là tố thủ bung lên, một cái thật dài, giữa trời chiều gần như mắt thường khó gặp dây nhỏ chân một loại bắn ra ngoài, kéo dài đến năm bên ngoài hơn 10 trượng, đâm vào phòng tường trong. Hiu. Hỏa tầm nương nương kéo một cái dây nhỏ, thân hình như là ngự không mà đi, trong nháy mắt vượt qua hơn 50 trượng khoảng cách, tốc độ còn muốn trên địch tương võ. Ầm. Vân Thiên Túng vừa rơi xuống đến quán rượu trống lên, mũi chân cùng nóc nhà tiếp xúc, lập tức tựa như nhấc lên một hồi động đất, nóc nhà oanh minh chấn động, mảnh ngói phá toái bay ra. Vì Vân Thiên Túng làm trung tâm, vô hình kinh khí bại không, nhấc lên một cái to lớn lỗ thủng. Tất cả nóc phòng cũng bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, mảnh ngói kình cuốn trong, Vân Thiên Túng rơi thân mà xuống, liếc mắt liền thấy được trong lầu mình tinh thần lấy bụi viễn. Thân hình hắn đảo ngược, đầu dưới chân trên, toàn thân chân khí mãnh liệt hội tụ ở lòng bàn tay, uống một tiếng nguyện dường như tiên hạc trường minh, một cái phi hạc trường đè xuống, trực kích bụi viễn chắn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp chính là lôi đỉnh thủ đoạn. Mắt thấy một trường này xuyên không, muốn rơi xuống bụi viễn đỉnh sọ bên trên, bụi viễn lúc này lại là ánh mắt vừa nhấc, trở tay một trường chỉ lên trời nên đón, hai trường đụng vào nhau, kình khí bành một tiếng nổ bể ra tới. Vân Thiên Túng toàn thân run rẩy dữ dội, đùi viễn trái lại động cũng không động, thậm chí còn có thể nói chuyện, động thủ, có thể hay không đợi một lát, ta chỉ kém một người không có thí nghiệm. Vân Thiên Túng ánh mắt lộ ra kinh chấn chi sắc, cắn răng một cái, lần nữa nghiền ép thân lực lượng trong cơ thể, trong lòng bàn tay kình khí tuôn ra, nhưng bàn tay của đối phương liền tựa như hang không đáy, bất kể hắn dùng ra cỡ nào lực đạo, đều không thể đem bàn tay kia đè xuống đi mảy may. Đùi viễn than nhẹ một tiếng, chố mắt, Vân Thiên Túng chợt cảm thấy một cỗ kinh khủng lực đạo theo sóng trưởng chỗ va chạm truyền vang, chấn động đến hắn sắc mặt trắng bệch, đông dương bắn bay ra ngoài. Đụng phải trong phòng lương trụ bên trên. Ầm ầm, một mặt tường bích đột nhiên phá toái ra, bụi mù tứ tán trong, địch tương võ cười ha ha mà bảo, hai con thiết quyền thượng quanh quẩn nhìn xoay chuyển khí lưu, trông thấy Vân Thiên Túng bị đánh bay chật vật một màn, cười khẩy nói, "Vân môn chủ, địch nào đó đã nói với ngươi rồi, ngươi phi hạt phái võ công mặc dù nhẹ nhàng xảo diệu, nhưng mà lực đạo không đủ, một sáng gặp được cao thủ, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, thế nào? Bị ta nói chúng đi." Thiếu nói lời trầm trọng, nay cuồng đồ quả thực có chút môn đạo, khó đối phó. Vân Thiên Túng tại lương trụ thượng bắn ra, hai tay mở ra, như là phiến dậy rồi một đôi cánh. Lần nữa lướt đến, khó đối phó. Ha ha, ta địch tương võ thích nhất chính là đánh bại dạng này người, một quyền này, 40 năm công phu, 10 bước trong, giết người vô hình, vỡ biển nước đá, vỡ nát kim thiết, ngươi chống đỡ được sao? Địch tương võ nhe răng cười một tiếng, đông dưng giơ lên cánh tay phải, nồi đất lớn nắm đấm đột nhiên vừa thu lại, theo sát lấy ẩm vang lôi độc trong, hướng phía bụi biển đánh ra ngoài. Cuối tuần, kéo xuống phiếu đề cử. Chương 31, trong nháy mắt trấn áp chương 31, trong nháy mắt trấn áp bách bộ thần quyền. Địch tương võ đương nhiên không thể nào đem lực quyền tiễn đến trăm bước có hơn, nhưng cho dù chỉ có 10 bước vậy tương đối đáng sợ. 10 bước chính là 3 trượng nhiều một chút, khoảng cách như vậy dưới, đấm ra một quyền, lực vô hình thế mà còn năng lực vỡ biển nước đá, đùi biển nếu là không hề để phòng chúng vào một trường, cỗ này thể xác không chết cũng muốn trọng thương. Theo địch tương võ quyền thế dương lên, quả đấm to lớn hăng hái khí ngưng tụ, cuốn phong hô hô rung động, xung quanh trượng tìm nơi không khí đều rất giống trong nháy mắt bị rút sạch, hóa thành kịch liệt lốc xoáy tụ hợp vào hắn năm đấm trong. Tiếng sấm thanh đột nhiên vang lên, chấn động đến rách nát không chịu nổi quán rượu lại là run lên, địch tương võ một quyền đánh ra, thân thể vậy đồng thời theo quyền thế mà động, giống như một đạo báo táp loại chống đỡ đến bùi viện phụ cận. Rào rào. Bùi viện quần áo đều bị một quyền này kình phong mang được hướng về sau phi dương, trên sàn nhà vỡ vụn mảnh ngói, khối gỗ, chén dĩa tạp vật trực tiếp bị tập kích mở ra đi, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng này đồng thời vậy biểu lộ địch tương võ lực quyền tuy mạnh, cuối cùng không cách nào làm được thu phóng tự nhiên, bằng không một quyền này đều không nên vào lúc này phát tiết lực lượng, sẽ chỉ ở nắm đấm đánh trúng bùi viện thân thể một sát na, ở vang một phát. Chẳng qua bùi viện phỏng đoán qua bách bộ thần quyền phổ, biết được môn quyền pháp này theo đuổi chính là to lớn lực bộc phát, là vì khống chế độ khó vượt xa tầm thường quyền thuật. Địch tương võ thẳng có thể làm đến thu phóng tự nhiên, có thể chính là tam phẩm khai mạch cảnh giới. Tại địch tương võ xuất thủ đồng thời, Vân Thiên Túng cũng không có nhàn rỗi, lướt gấp thân hình ở trên bách tường một điểm, không hề mảy may cản trở lặng không một chiết, đột nhiên trôi giạt đến bùi viễn hậu phương. Trong miệng đống dưng hét dài một tiếng, tựa như hạt rít gào trích gãy thanh âm truyền vang, Vân Thiên Túng tay phải trên không trung hư hư vẽ nửa vòng tròn, để tụ công lực, một trường ấn hướng bùi viễn lưng thời khắc, không quên phát ra tiếng nhắc nhở, cẩn thận rồi. Nếu là đổi những người khác, có thể còn có thể cho rằng Vân Thiên Túng làm người chính phái, không muốn làm tiểu nhân hành vi, phía sau đánh lén. Có thể bùi viễn lại rất rõ ràng, nếu thật là cái thành thật người, như thế nào cùng địch tương võ liên thủ trước sau giáp công. Vân Thiên Túng sở dĩ lại là thét dài, lại là mở miệng nhắc nhở, đều là vì nhiễu loạn bùi viễn hai mắt, nhường hắn không thể nhận ra cảm giác người thứ ba. Suy suy suy, nhỏ bé như văn nhuế xuyên thấu thanh tại đây kinh khí khuấy động, gạch ngói vụn mảnh vỡ vẫn như cũ không ở chạy xuống trong tiểu lâu gần như không. Trong lâu vết tường, sàn nhà đột ngột bị từng đạo mắt thường không thể nhận ra trong suốt sợi tơ đâm xuyên, lập tức phi tốc lan tràn, kết thành lít nha lít nhít mạng nhện hướng phía bùi viễn toàn thân trên dưới cuốn lách đi qua. Vì này sợi tơ tính dẻo dai, cho dù là sắt thép đều có thể cắt chém, nếu là trói buộc lại một người, nhẹ nhàng khẽ động sợi tơ, trong nháy mắt có thể đem thân thể người cắt chém thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ. Thần quyền địch tương võ, phi hạt Vân Thiên Túng, vượt ngoại hỏa tầm lương. Từ thần quyền môn bốn tên đệ tử trong miệng bộ nói chuyện bùi viễn, lập tức nắm chắc ba người này thân phận, chính là Trường Dương chi phủ mời tới đối phó hắn đón sát thủ. Ba người đều đã là nội tráng đại thành, đều có thủ đoạn, liên thủ vây công phía dưới, tầm thường tam phẩm cao thủ một bước không cẩn thận, sợ cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đông. Trong chớp mắt, bùi viễn dưới chân nặng nề đập mạnh, vốn là thủng trăm ngàn lỗ, lỗ thủng khắp nơi trên đất sàn nhà cũng nhịn không được nữa, thật giống như bị đại truy hoành kích giòn thủy tinh, vỡ vụn thành từng mảnh, hướng xuống rơi xuống. Bùi viễn thì là dựa thế hướng lên trên luồn lên, thân hình như con quay xoay tròn, mạnh mẽ khí kình phi tốc pháp phối, gần như tại trong chớp mắt hình thành như thực chất tiểu long cuốn. Bành! Một cái đá ngang nặng nề hồi quét, cùng Vân Tiên Túng công tới một trường hung hăng đụng vào nhau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc vô cùng cự lực phun trào, chấn động đến cánh tay hắn phảng phất muốn tại chỗ vỡ vụn, sắc mặt đại biến đồng thời, trở mình nhanh chóng thối lui. Bùi viễn tay phải thì là tại xoay chuyển cấp tốc trong nắm tay, tụ khí, thu thế. Địch tương võ trông thấy một màn này, đồng tử bỗng nhiên co vào, một quyền này lên thủ cực kỳ giống bách bộ thần quyền phổ bên trong nhất thức thiên vương phục ma, hắn không kịp nghĩ nhiều, quả đấm đối phương đã hoành ra. Hai người vì quyền đối quyền, trên nắm tay đều là kình khí quanh quẩn, ầm vang đụng vào nhau, thuận tiện dường như lưỡng đạo lôi đỉnh va chạm. Địch tương võ trên mặt hiện ra kinh chấn, vẻ sợ hãi, theo sát lấy ngay cả một hơi rằng co cũng không có, hắn nắm đấm vang lên kẹt kẹt, xương ngón tay vỡ vụn, nát bấy cốt phiến cắm ngược vào huyết đục trong. Như là núi lửa bộc phát loại lực lượng kinh người cuốn ngược mà quay về, địch tương võ thân thể cực chấn, ngực bụng một nháy mắt mạnh mẽ phập phồng không biết bao nhiêu lần, hoa phun ra một bụng máu tươi, cả người càng là hơn như đạn pháo bay rất ra ngoài. Vách tường ầm ầm rung động, lại một lần nữa ném ra một trình người lỗ thủng, địch tương võ thì phi đập vào trên đường dài. Chớp giật loại đánh lui hai người, đùi viễn thân hình còn tại giữa không trung, càng là hơn càng chuyển càng nhanh, hai chân vạch ra mấy chục trên trăm đạo mơ hồ huyết ảnh, hình thành tiểu long quân kéo theo hắn chỉ lên trời bay vút lên. Hàng luồng thật nhỏ sợi tơ cũng bị vòi rồng dẫn dắt, xen lẫn buộc chặt thành một cái hơi lớn chút dây nhỏ, nhanh chóng rơi vào bùi viễn chỉ trường trong lúc đó. Cái này xông chi thế tới thực sự quá nhanh, nhanh đến mức cho dù võ lâm cao thủ vậy rất khó kịp phản ứng, sợi tơ kết thành dây nhỏ bị bùi viễn nắm giữ, hắn chớp mắt chạy như bay đến cao 8-9 trượng không, trên mặt đất vậy đi theo có một đạo hỏa hồng ảnh tử bị lôi kéo lên. Hỏa Tầm Nương trên mặt mang theo kinh ngạc cùng mờ mịt, dường như còn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra. Nàng vốn là vì Hỏa Tầm Ti đánh lén kia Vương Vĩnh Nghiên, nào có thể đoán được đột nhiên liền bị một cỗ cự lực kéo lấy, cuốn quanh ở nàng giữa ngón tay Hỏa Tầm Ti căn bản không kịp bung ra, cả người đều thân bất do kỷ đi theo tăng nhanh hướng tiên. Một đoạn sụp đổ then ngăn tại Hỏa Tầm Nương chạy như bay phía trước, vang một tiếng vang vọng, then vỡ vụn trong, Hỏa Tầm Nương đầu kịch liệt đau nhức, cả người tóc thai bù xù, cực kỳ chật vật, nhưng cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Đáng tiếc đã muộn. Một cái, bên hai truyền đến nhất đạo thanh âm bình tĩnh, theo sát lấy Hỏa Tầm Nương chỉ cảm thấy đây đà vòng eo đều muốn bị hoành cắt đứt hai, bị người một chân quét trúng, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng cả người hung hăng rơi đập xuống dưới. Máu tươi giữa không trung biểu phi, lại là Hỏa Tầm Nương rơi đập một cái mắt, đùi viễn buộc chặt dây nhỏ quấn quanh ở Hỏa Tầm Nương mười ngón ở giữa, Hỏa Tầm Ti lập tức đem hắn đầu ngón tay chặt đứt. Nương nương. Trên đường phố vừa kinh vừa sợ tiếng vang lên lên, lại là theo sát mà đến thần quyền môn, Hỏa Tầm giáo một đám đệ tử, bọn hắn không ngờ rằng nhóm người mình chẳng qua đến chậm trong chốc lát, thắng bại thế mà đã điểm ra đây. vì một loại bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thảm thiết cách thức. Toàn bộ huyện thành, lúc này rất nhiều ngựa đầu nhìn trời người, nhìn thấy tung bay giữa không trung bụi viễn đều là run lẩy bẩy, người bình thường chỉ là đơn thuần sợ sệt, giang hồ võ nhân lại là từ đáy lòng tuân ra giết lạnh. Bọn hắn từng cho là mình là thợ săn, năng lực vì kia Vương Vĩnh Niên đầu người tranh thủ vinh hoa phú quý, bây giờ mới biết ý nghĩ cỡ nào buồn cười. Địch Tương Võ, Vân Tiên Túng, Hỏa Tầm Nương ba người liên thủ cũng bị bại nhanh như vậy, thật là cảnh giới cỡ nào cao thủ. Đã không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán. Diêm La Vương, thật là Diêm La Vương a. Còn tốt, hoàn hảo lão phu đầy đủ cẩn thận. Một cái râu tóc hoa dâm lão đầu ngửa mặt lên trời thở dài, hắn đã từng bị kia vạn lượng tiền thưởng hoa mắt, cùng với có thể chi phủ đại nhân thưởng thức mà rung động, nhưng cũng có tốt. Hắn nhịn được. Nghĩ đến đây, đóng cửa kỹ càng, quay đầu đều đối các đệ tử của mình răn dạy lên. Hơn một rằng một tòa nhà nhỏ ba tầng bên trên, mấy người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa, một người trong đó thở dài, chí ít tam phẩm khai mạch, hoặc là nhị phẩm cao nhân cũng có thể, người đứng đầu còn để cho chúng ta tại hắn thời điểm nguy cấp ra tay nghĩ cách cứu viện, ha ha, bực này hào hùng ở đâu cần người biện thủ. Nhị phẩm, tuổi của hắn cũng không lớn, đi, trong thiên hạ thế mà đột nhiên ra như thế một vị cao nhân. Thượng tam phẩm cảnh giới trong, khai mạch đã coi như là đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ, nhị phẩm tẩy tùy đủ để khai tông lập phái, đã là võ học bậc thầy nhất lưu nhân vật, thiên hạ ít có. Ha ha, dù thế nào, chỉ cần hắn cùng Liêu Nhân triều đình đối nghịch, kia chính là ta và tự nhiên đồng minh, có thể nên mời hắn gia nhập chúng ta đại đạo hội. Một người đề nghị, vẫn là chờ một chút đi, người bình thường thì cũng thôi đi, nhị phẩm cao nhân không khả năng không có theo hầu, tối thiểu muốn trước điều tra rõ lai lịch của hắn lại nói. Đùi Viễn Lăng không đập mạnh, thân hình nhanh chóng rơi xuống, vành một tiếng, rơi vào đá xanh đường phố bên trên, trước mặt là chậm rãi bò lên, hình dung chật vật, và áo nhuốm máu Địch Tương Võ. Thật có lỗi, các hạ thực lực thực sự quá mạnh mẽ, tại ngươi 40 năm thần quyền phía dưới, ta không được không nặng tay, xuất ra năm thành lực đạo mà đối đãi. Ngươi không sao chứ? Đùi Viễn nghiêm mặt nói. Phúc. Địch Tương Võ vốn đã cưỡng ép đè xuống đi khí huyết lần nữa sôi trào, một hơi nhịn không được, lại phun ra ngụm lớn máu tươi. Thượng đề cử, càng sớm một chút hơn. Chương 32, buồn cười chương 32. Buồn cười Địch Tương Võ vừa sợ lại đều vừa giận. Trong lòng đối Vân Chi phủ mắng máu chó đầy đầu. Không phải nói này Vương Vĩnh Niên hơn một năm trước vẫn chỉ là cái vô học chi đồ, bây giờ nhiều lắm là nội tráng chi cảnh sao? Vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì? Vừa bước vào võ học ngưỡng cửa học đồ sao? Hắn lau khỏe miệng vết máu, nói ra, các hạ võ công kinh người, lần này là địch nào đó có mắt không trọng, không biết cao nhân, ta nhận thua. Ngươi sẽ không cho rằng nói hai câu mềm lời nói, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi đi. Đùi Viễn ha ha cười khẽ hai tiếng, thân hình bỗng dưng biến mất. Địch Tương Võ chợt cảm thấy kình phong đập vào mặt, nhường hắn ngăn không được hướng phía sau ngã lui, sắc mặt đại biến đồng thời, cũng không lo được mặt, vội vàng nói, địch nào đó vui lòng nỗ lực bồi thường, bất luận ngươi có yêu cầu gì, ngươi. Giọng nói im bặt mà dừng, Đùi Viễn như ảo ảnh xuất hiện tại Địch Tương Võ phụ cận, bàn tay một chảo, liền bóp lại cổ họng của hắn. Địch Tương Võ hiết hầu khanh khách rung động, con mắt nâng lên, lại ngay cả một cái hoàn chỉnh chữ cũng nhả không ra, tựa như một đầu bị giữ lại hiết hầu con bịt. Bồi thường, chính ta cầm. Đùi Viễn nhìn hắn, trên mặt khẽ cười nói, cái thứ hai. Tiếng quát mắng, tiếng kêu sợ hãi liên miên bất tuyệt, thần quyền môn, hỏa tầm giáo một đám môn nhân phi ngựa mà đến, mỗi cái thần sắc kinh hoàng, bản năng rút ra các thức binh khí, hò hét vồ lên trên, mong muốn cứu giúp hạ mỗi nhà trưởng môn nhân. Hiu, Đùi Viễn tay háo dương lên, lần trước bị hắn cất giấu hắc bạch đoạn kiếm gào thét bay ra, tựa như xoay tròn cấp tốc phi tiêu, hàn quang thiểm thức trong, đứng mũi chịu sào mấy kỵ tuấn mã hí dài, chấn kinh loại đứng thẳng người lên, lật ngược kỵ sĩ trên ngựa. Người phía sau và lại là chen trúc tiến lên, trong lúc nhất thời rơi âm thanh, tiếng gào thét liên miên bất tuyệt. Hắc bạch đoạn kiếm bay xoáy một vòng, lại tốt dường như yến non về rừng. Nô lên cao quẹo thật nhanh, phi tốc đầu nhập Đùi Viễn trong tay áo. Theo sát lấy hắn thần sắc hơi động, tay áo huy động, tạo nên nhất đạo của phòng, xét Địch Tương Võ phi thân lướt lên. Quán rượu khác một bên, một đầu to lớn bạch hạc đáp xuống, phát ra thanh minh, Vân Thiên Túng để khí thả người, đưa tay chụp vào bạch hạc dài nhỏ chân, đột nhiên nghe được tiếng gió duệ thiếu, xoay chuyển ánh mắt, đều nhìn thấy cấp tốc bay xẹt tới Đùi Viễn. Hắn sát mặt một hãi, lớn tiếng nói, "Nhanh, dẫn ta đi." Đùi Viễn người chưa tới, một cái trưởng lực đã phá không mấy trượng, xé rách không khí, hướng phía Vân Thiên Túng phách chạm mà xuống. Nhìn tới thanh thế có lẽ không có Địch Tương Võ to lớn, kỳ thực nhưng còn xa cao minh hơn hắn nhiều lắm, Vân Thiên Túng lập tức cảm nhận được to lớn uy hiếp, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã bóp nhất đạo phù, nhanh chóng cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở trên lá bùa. Phần phật. Lập tức lá phù không gió tự cháy, yên hỏa khí tức tỏ khắp, Đùi Viễn trưởng lực tập quyền mà đến, lại bị yên hỏa khí tức hơi một ngăn, trừ khử bộ phận lực đạo. Bành. Còn sót lại trưởng lực đánh vào Vân Thiên Túng lồng ngực, lập tức truyền ra xương cốt tiếng vỡ vụn, Vân Thiên Túng miệng phun máu tươi, trong mắt lại mang theo sống sót sau tai nạn chi sắc. Bạch hạc bốc lên, phù diêu mà lên, mang theo hắn lập tức đã đến cao 20-30 trượng chỗ, lại dương cánh ra, lại đi xa vài chục trượng. Đùi Viễn khinh công lại là cao minh, lúc này nhảy lên cũng liền 10 cao 5-6 trượng, càng không khả năng phi hành. Chẳng qua đào tẩu một cái, chưa chọn vẹn toàn công, hắn cũng không thất vọng. Tìm thấy bên kia bị hắn một cước từ trên cao đập dưới, lại vì hỏa tẩm ti gọt đi 10 ngón, bây giờ còn đang trong hôn mê hỏa tẩm đường, một tay mang theo một cái, nhảy lên trên đỉnh, mười mấy cái lên xuống đều biến mất tại phương xa. Tại chỗ chỉ còn lại thần quyền môn, hỏa tẩm giáo một đoàn người nhìn nhau mà mịt. Trên quan đạo khói bụi tứ tán, một chiếc xe ngựa sóc này tới lui, toa xe kéo kẹt rung động, vì làm hết sức tốc độ nhanh đi vào. Toa xe trong Thanh Vân Tử sắc mặt trắng bệnh, một cánh tay xương cốt dường như vỡ vụn, siêu siêu bẹo bẹo treo, tay kia đứt cổ tay chỗ đơn giản băng bó một chút. Nhìn hai cánh tay thảm trạng, hắn răng cắn được khanh khách rung động, trong mắt tràn ngập vô tận hận ý. Loại thương thế này sẽ không cần hắn mệnh, nhưng lại đủ để đưa hắn trở thành một cái phế nhân võ công, đạo thuật dường như đều dùng không được. Tại Bạch Dương trong giáo, hắn này tán nhân vị trí 9 thành 9 là giữ không được. Nghĩ đến đem hắn hại thành hiện tại bộ dáng này người, Thanh Vân Tử trên mặt lướt qua một vòng dữ tợn. Xe ngựa đã ra khỏi Trường Dương phủ hơn 10 dặm, hành tẩu con đường ngày càng lại, cho đến lừa gạt đến một tòa núi nhỏ dưới, mấy gian đạo quan tan hoang trước. Sa Phu đồng dạng là Bạch Dương giáo tín đồ, đem Thanh Vân Tử đưa đến nơi này, lập tức vung roi rời đi. Thanh Vân Tử lảo đảo bước vào trong đạo quan, hồi lâu sau đó, một đầu bồ câu đưa thư hoạt động cánh, theo trong đạo quan bay ra. Cụ nát trong đạo quan, chủ điện chỉ cung cấp một bức tượng thần, lại không phải là đạo gia tam thanh, mà là Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thanh Vân Tử chật vật giấy lên một ngọn đèn dầu, nhóm lửa một nén nhang, đều xếp bằng ở bồ đoàn bên trên chờ. Một nén nhang lại một nén nhang. Mãi đến khi hắn nhóm lửa đệ thất nén nhang lúc, Tiên Tĩnh Sơn thôn trong sớm đã một mảnh đen kịt, lại đúng lúc này, đầy khắp núi đồi trong trận có cuồng phong xoắn tới, chỉ một thoáng, cây cối lay động, tẩu thú chạy trốn, chim tước sợ bay. Thanh Vân Tử bên thai ngầm trộm nghe đến một tiếng hổ khiếu thanh âm, thần sắc hắn chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên. "Thanh Vân Tử, cho ngươi đi Trường Dương phủ chuyển pháp, sao làm thành bộ dáng như vậy?" Một cái mạnh mẽ, giống sắt thép va chạm tiếng vang lên lên, Thanh Vân Tử nhìn lại, nhưng thấy đạo quán trước cửa chẳng biết lúc nào nhiều một người, chắp tay đưa lưng về phía mà đứng, trong giọng nói tự mang nhìn một cố vạn chúng khuất phục, ngồi ở vị trí cao khí thế. Người đến chính là Bạch Dương giáo tứ đại pháp vương một trong, Hổ Phách Thần Vương. Thanh Vân Tử thật sâu cong xuống, cúi đầu nói: "Pháp vương, bần đạo có chuyện quan trọng báo cáo." Ngay tại Thanh Vân Tử lập mưu làm sao trả thù lúc, Trường Dương chi phủ phủ đệ, Vân chi phủ vậy đang bất lực cuồng nộ. Hắn trợn mắt nhìn một đôi tinh hồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trốn về đến Vân Thiên Túng, lạnh lùng nói: "Bản quan ngày bình thường đối đãi các ngươi tam phái làm sao? Cái gì trông nom thiếu các ngươi, cho dù các ngươi người trong môn phái dẫn xuất mầm hai bạn, sát nhân hại dân, cũng đều bị bản quan đè xuống, bản quan tự hỏi đối với các ngươi coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng các ngươi là như thế nào hồi báo ta sao? Chỉ là một cái người tặc, lại với tay không ở. Các ngươi ngày xưa không phải mỗi cái tự xưng là võ công cao cường. Đại nhân, không phải là chúng ta không tận lực, thật sự là kia vương tặc tu vi không hề tầm thường cao minh." Vân Thiên Túng có lòng muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nghĩ tới phi hạt môn trăm năm cơ nghiệp, cũng đành phải kềm chế nộ khí, giải thích. Chỉ là còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền bị Vân Chi phủ hùng dữ ngắt lời: "Bản quan không muốn nghe những thứ này nói nhảm, bất lực, tất cả chỉ có thể trách các ngươi quá mức bất lực." "Không sai, thái vô năng, Vân đại nhân, ngươi cũng giống như nhau hạng người vô năng, triều đình chính là bởi vì các ngươi như vậy quá nhiều người, mới biết nhường một cái nho nhỏ nghịch tặc náo ra tạc đông." Nhất đạo lạnh băng âm thanh truyền vào trong đại sảnh, đúng lúc này u sầu tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, một nhóm hơn 10 người đều là người khoác màu đen áo khoác, thần sắc lạnh lùng, không coi ai ra gì đi vào đại sảnh. Vân Chi phủ nhìn đám người này, thần sắc biến đổi: "Các ngươi là ai? Dám ở bản quan trước mặt dương oai, người tới, người tới." "Không cần kêu." Người cầm đầu lạnh lùng chằm chằm vào Vân Chi phủ, đạm mạc nói: "Vân đại nhân, ngươi thật sự không biết chúng ta sao?" "Không sao, vậy ngươi dù sao cũng nên biết nhau cái này." Trong lúc nói chuyện, một khối lệnh bài từ hắn trong tay bay ra, lại thật giống như bị một đầu vô hình bàn tay đột nhiên nâng đỡ bình thường, chậm rãi trôi giạt đến Vân Chi phủ trước mặt. Vân Chi phủ chỉ nhìn thấy lệnh bài một mặt điêu khắc nhìn một con nện, sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh, thật giống như bị bỗng chốc tranh thủ tinh khí thần, phù phù một chút hề bại trên mặt đất, lắp bắp nói: "Dính, Nghiêm Can sứ." "Bản quan chính là Thánh thượng Ngự Tiền, Nghiêm Can thị vệ Đức Long." "Vân đại nhân, ngươi cho rằng ngươi đem tin tức gáp xuống tới, có thể giấu giếm được chúng ta hai mắt sao? Chẳng qua là cho ngươi một cơ hội, để ngươi tự động nấu ăn mịt tặc, đáng tiếc." "Vân đại nhân, tiếp xuống ngươi đều ở tại trong phủ, chỗ ấy cũng không cho đi, chờ triều đình xử lý, nghịch tặc sự tình, do chúng ta tiếp thủ." Một điểm gió nhẹ, cũng nghĩ nhấc lên đầu sóng. Đức Long trên mặt lành ý như lao, khoe miệng lộ ra cái nụ cười giễu cợt, buồn cười. Chương 33, truy tung cùng chú thuật chương 33, truy tung cùng chú thuật trời mới vừa tờ mở sáng lúc, hết sức rét lạnh, gió lạnh thổi đánh vào trên mặt, huyện dường như dao cắt giống nhau đau. Sương mù quanh quẩn ở dưới trúc kỳ huyện thành, có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Đã trải qua hôm qua chém giết dung chuyển, thành nội một mảnh lòng người bàng hoàng, có không ít người trong đêm thu thập hành lý đi đường, trốn đến nông thôn đi. Lưu tại trong thành người, tuyệt đại đa số lúc này lo lắng bất an đợi ở nhà trong, cho dù có không thể không ra ngoài kiếm ăn, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chung quanh, không dám cao giọng ngữ, hoàn toàn mất hết ngày xưa nguyên náo nhiệt không khí. Rất nhiều võ nhân thương vong, địch tướng võ, Hỏa Tầm Nương bị bắt đi, Vân Thiên Túng trọng thương bỏ chạy thông tin còn đang ở phạm vi nhỏ lên men, gây xôn xao trong, nhưng chắc hẳn không cần mấy ngày rồi sẽ truyền khắp tất cả Trường Dương phủ, đến lúc đó đưa tới chấn động có thể nghĩ. Ầm ầm, một nhóm mười mấy cưỡi tại lạnh tanh trên đường phố phóng ngựa rong ruổi, tiếng chân vang vọng, tựa như sấm rền quần quần mà đến. Nhanh chóng chống đỡ đến một tòa gần như hóa thành phế tích quán rượu trước, Đức Long chấn động màu đen áo khoác, tung người xuống ngựa, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn toàn trường. Người người trong không khí trôi nổi mùi máu tươi, hắn huy động roi ngựa, một chỉ quán rượu phế tích, hạ lệnh, đào ra. Đức Long chính là dính cái nhất đẳng thị vệ, nghe tên vô cùng không đáng chú ý, kỳ thực lại là chính tam phẩm võ chức. Tất cả niêm căn sứ, như hắn một loại được phong nhất đẳng thị vệ người cũng liền ba người. Cho dù là cấp trên của hắn dính cái trưởng, chỗ treo võ chức cũng là đồng dạng nhất đẳng thị vệ. Có thể ngồi vào vị trí này, trừ ra về mặt thân phận nhất định phải là lão nhân, còn phải là hoàng đế thân tín, càng phải có bản lĩnh. Những vị trí khác bên trên nhất đẳng thị vệ, có thể cũng là hoàng đế nhất thời hứng khởi, thuận miệng đều điểm rồi, nhưng niêm can sứ nhất đẳng thị vệ, tất nhiên là thượng tam phẩm cao thủ. Nguyên nhân chính là quyền cao chức trọng, lại tự cao vũ lực, Đức Long mới dám tùy ý răn dạy một phủ chi chủ. Nghiêm Can thị vệ phía dưới thì là chấp sự người, có được quản lý sự vụ quyền hạn, nhưng lại không có phẩm cấp không giai. Đức Long ra lệnh một tiếng, sau lưng đều có mấy tên chấp sự người không người nhận mệnh lệnh, phi thân nhảy vào quán rượu phế tích trong. Những người này mỗi cái cũng đến nội tráng cảnh giới, thể phách khí lực cường hãn, nhẹ nhõm đem đổ nát thê lương xốc lên. Nguyên bản hôm qua quán rượu số người chết hơn 10 người, nhưng mà tuyệt đại đa số thi thể đều đã bị quen biết thân bằng mang đi, chỉ còn lại một ít cô hồn dã quỷ vẫn như cũ nằm thi. Chấp sự mọi người dĩ nhiên không phải hướng về phía những người này tới. Tìm được rồi. Chỉ chốc lát sau, một cái chấp sự người đều ném ra một bộ tướng ngũ đoạn, khuôn mặt đều bị đập nát thi thể, chính là kia Hắc Bạch đồng tử. Đức Long nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, rốt cục là vì triều đình làm việc, mặc dù chưa bắt được người, cuối cùng có báo cáo chi công, chọn đất hậu táng đi. Phân phó một câu, Đức Long liền không lại đi quản, nhìn về phía chấp sự nhân trung một cái chừng 50 tuổi, nam tử mùi ưng, nói ra, Đinh Cửu, tiếp xuống có thể hay không tìm thấy kiêm lịch tặc phải xem ngươi rồi. Đinh Cửu cười hắc hắc, ôn quyền nói, Đinh Mỗ làm việc, đại nhân cứ việc yên tâm. Nghe lần này đối thoại, cái khác chấp sự người nét mặt khác nhau, hoặc là nét mặt lạnh lùng, hoặc là lộ ra chán ghét thần thái, càng có hai người tựa như muốn buồn nôn, quay đầu ra đi. Đinh Cửu lại là không thèm để ý chút nào, cười quái dị một tiếng, tại bụng mình thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, sắc mặt lưu hòa, tiếng nói thân đâu, bà bối, ra đi. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Đinh Cửu phần bụng chỗ vặn bẹo hở ra, phình lên trống trướng, như có cái gì dị vật uốn lượn bò, một đường đi lên trên. Hoa. Theo sát lấy Đinh Cửu mở ra miệng rộng, một cái sắc thái lộng lẫy, đôi mắt xanh biếc, lạnh băng vô tình tiểu xà phun lưỡi rắn, chậm rãi theo miệng hắn bên trong bơi ra, rơi xuống trên mặt đất. Đức Long trông thấy một màn này, gò má cũng là hung hăng kéo ra. Đây là một môn tên là chủng độc xà pháp dị thuật, nguyên bản chính là chế nhân hại người chi thuật, đem tiểu xà vì bí thuật tế luyện, lệnh mục tiêu nuốt vào trong bụng, thi pháp thời điểm chỉ cần niệm động chú quyết, tiểu xà trong người rời sông lấp biển, mục tiêu tất nhiên là đau đến không muốn sống, mặc cho bài bố. Đinh Cửu dùng cái này thuật hại người, tu tập tiền tài, hại nhiều người, dần dần có điều tâm đắc, lợi dụng tự thân là thi thuật đối tượng, thu nạp tiểu xà vào bụng tế luyện, ngược lại có khác diệu dụng. Kia thất thải tiểu xà tại mặt đất tứ phía đi khắp, lưỡi rắn xì xì rung động, trôi qua hồi lâu, tiểu xà đột nhiên cái đuôi cuốn một cái, nhanh vô cùng hướng về một phương hướng bơi đi. Nghiêm Can sứ một đoàn người không còn nghi ngờ gì nữa đối một màn này rất quen thuộc, lẫn nhau liếc mắt nhìn, lập tức đuổi sát theo. Một đường đuổi theo cái kia thất thải tiểu xà ra huyện thành, lại vượt qua một dòng sông, ước chừng 20 dặm địa về sau, một đám người đã tới một tòa xanh núi tươi tốt, cây rừng tươi tốt núi rừng ngoại. Đinh Cửu trong miệng nói lẩm bẩm, thất thải tiểu xà bơi lội đến, theo cổ chân của hắn một đường đi lên trên kéo lên, bám trên cổ của hắn, lưỡi rắn xì xì nôn động, tựa hồ tại thuật nói gì đó. Đinh Cửu dừng lại chú quyết, nhìn về phía Đức Long nói, đại nhân, con chuột kia đều trốn ở ngọn núi này trong, khoảng cách đã không xa. Đức Long trên mặt nổi lên một vòng lanh ý, vậy còn chờ gì? Hiện tại đều vào trong đem con chuột kia cầm ra đến. Đại nhân chấm đã. Đức Long đang muốn khởi hành, chấp sự nhân trung đi ra cái trắng tinh, khuôn mặt hiền lành trung nhân nhân, cười tủm tỉm chắp tay nói, đại nhân, núi cao rừng rậm, chúng ta nhiều người như vậy xâm nhập, nếu là dẫn tới tiếng động, khó tránh khỏi đánh cỏ động rán, không nếu như để cho bần đạo thi pháp chú thượng một chú, cho dù hại không được kiêm lịch tặc tính mệnh, cũng có thể làm hắn thần hồn điên đạo một hồi. Đức Long liền đem ánh mắt nhìn về phía người này, nói ra, Nguyên Linh đạo trưởng có chắc chắn hay không? Nguyên Linh cười nói, nếu không có nắm chắc, bần đạo sao dám tự tiến cử? Hắn chậm rãi trong tay áo lấy ra một cái gói nhỏ, từ từ mở ra, lại là lưỡng đâm tóc, lại cởi xuống trên eo treo lấy hồ lô, gỡ xuống cái nắp, lập tức tuôn ra một cô gây mũi mùi máu tươi. Nguyên Linh nói, sớm tại gia kinh trước đó, bần đạo đều có chuẩn bị, đây là kiêm lịch tặc cha mẹ quyến sợi tóc cùng huyết dịch. Một tấm sinh động như thật toàn thân nhân ảnh vẽ trải trên mặt đất, trên đó viết Vương Vĩnh Niên tên cùng với ngày sinh tháng đẻ. Nguyên Linh đem sợi tóc đặt ở trên bức họa, hồ lô nhân dưới, huyết dịch đổ tại sợi tóc. Bóp một ngụm dao nơi tay, đồng dạng vì huyết dịch đổ vào thân đao, lập tức Nguyên Linh vì đao đâm xuyên chân dung lục phủ ngũ tạng, hai mắt mũi miệng các bộ vị, dưới chân đạp cương bộ đấu, hổ hổ sinh phong, thủ quyết nhanh chóng biến hóa, thì thầm, thiên là phổ am tiên, hơn là phổ am địa, thiên thiên quân mã, tuyệt đối thần tướng, lấy hồn lấy thần, mê loạn không biết, ta phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Lấy hồn chú quyết tụ tất, trên bức họa phương chợt có một cỗ quỷ dị gió nhẹ đang xuất, cuốn lên chân dung, đồng bền lung lay bay về phía thiên không. Cùng một thời gian, cụm núi trùng điệp trong, một tòa cao lớn trên bệ đá, Lịch Tướng Võ Hỏa Tầm Lương hai người bất tỉnh nhân sự, mềm nằm ở địa, không biết sinh tử. Bùi Viễn ngồi ở trên bệ đá, cao mày, đau khổ suy nghĩ hồi lâu, thở dài, cuối cùng vẫn là kém một chút. Hắn tự nhiên lại tại Địch Tướng Võ Hỏa Tầm Lương trên người thí nghiệm một phen giáp tích quan khai khiếu chi pháp, nội tráng đại thành võ nhân, so với phổ thông tu thành chân khí người rốt cục mạnh không ít, nhường hắn thu được nhiều hơn nữa thí nghiệm dữ liệu. Ngoài ra, còn chiếm được Hỏa Tầm Lương tu hành thiên tầm công tâm pháp, giáp tích quan khai khiếu pháp, chỉ kém một cú sút cuối cùng. Bùi Viễn thu thập nỗi lòng, đang muốn đứng dậy, đột nhiên thần sắc khẽ động, mơ hồ nhưng cũng cảm giác được trong thiên địa này có một sợi khắc thường ba động hướng phía hắn xâm nhập mà đến, như muốn cậy mở tinh thần của hắn, xâm nhập trong đó, nhưng lại không thể thấy cửa mà vào, chỉ có thể là gãi không đúng chỗ ngứa. Đây là có người tại thi tà thuật hại ta. Bùi Viễn theo Thanh Vân Tử chỗ nào đạt được không ít về đạo thuật tri thức, một phát giác được khắc thường, lập tức có hoài nghi. Bất quá, này thuật pháp không khỏi quá yếu một chút, cho ta gãi ngứa sao? Bùi Viễn hơi chút trầm tư, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thuật pháp hại người, bình thường phải có bản thân hoặc quan hệ huyết thống gia long huyết dịch. Tốt nhất tăng thêm ngày sinh tháng đẻ, nhưng ta cũng không phải thật sự là Vương Vĩnh Niên chỉ là chiếm cái thể xác mà thôi. môn đều tìm sai lầm rồi, còn thế nào hại người? Vậy liền để ta tới xem xét, đến tột cùng là phương nào yêu ma quỷ quái đi. Bùi Viễn nhắm lại hai mắt, nên hoàn cung đông nhiên mở rộng, một sợi thần ý lộ ra, nên hướng trong hư không kia không hiểu ba động. Chương 34, giao chiến nhị phẩm chương 34, giao chiến nhị phẩm làm Bùi Viễn thần ý cùng dòng ba động kia chạm đến một sát na, cảnh tượng trước mắt đông dương biến đổi. Một đám thân xuyên màu đen áo khoác, toàn thân sát khí tràn ngập người xuất hiện tại trong tầm mắt. Ý niệm trong, đem đám người này quét mấy lần, Bùi Viễn chú ý tới Đức Long, người này, thượng tam phẩm cao thủ, tam phẩm khai mạch hay là nhị phẩm tẩy thủy. Cùng lúc dưới chân núi Nguyên Linh đạo nhân thần sắc đại hỉ, xong rồi. Hắn hiểu rõ đối phương một người đều đánh bại dễ dàng địch tương võ, Hỏa Tam Nương, Vân Thiên Túng ba người liên thủ, tự thân tất nhiên đã vào thượng tam phẩm hàng ngũ, cho dù không phải tin đồn bên trong nhị phẩm tẩy thủy, tối thiểu cũng là tam phẩm khai mạch nhất lưu cao thủ. Đối phó trình độ này cao thủ, cho dù chuẩn bị chu toàn, Nguyên Linh đạo nhân cũng không trông cậy vào năng lực thu lấy đối phương hồn phách, chỉ muốn vì lấy hồn chú mê hoặc đối phương thần trí thôi. Nào có thể đoán được chú pháp thi triển phía dưới, đối phương tinh thần phù diêu mà lên, dường như trực tiếp liền bị hấp dẫn đến, hiệu quả chi diệu vượt xa hắn đoán trước. Nguyên Linh đạo nhân muốn lần nữa niệm động chú quyết, đồng nhiên trong lúc đó, ý niệm chỗ sâu quang hoa đại sáng, tựa như một vòng đại nhật bốc lên, chiếu khắp tất cả quỷ mị yêu phân. Ở chỗ nào liệt nhật thiêu đốt phía dưới, Nguyên Linh đạo nhân chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, như là muốn bị thiêu đốt hòa tan mất đồng dạng. Ầm ầm. Nay còn chưa xong, tại hắn sâu trong thức hải, đột nhiên kịch liệt rung động, một tòa nguy nga to lớn, dường như lấp đầy toàn bộ thế giới to lớn thần cung bỗng dưng hiện hiện, lấy thế không thể đỡ chi uy đè ép vào trong thức hải của hắn. Nguyên Linh đạo nhân thần hồn bị tòa kia thần cung đè ép, dường như lập tức muốn vỡ nát ra. A! Nguyên Linh đạo nhân ngửa đầu phát ra nhất đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, làm cho Đức Long và một đám niêm can sứ nhân viên đều là lấy làm kinh hãi, ánh mắt tập trung tại trên người hắn. Chỉ thấy được Nguyên Linh đạo nhân hai mắt xuống huyết, giống điên dại, quanh thân chân khí tùy ý va chạm. Phốc phốc phốc. Tại hắn trên thân thể từng đóa huyết hoa nở rộ, huyết nhục không ở nổ bể ra đến, thân xuyên màu đen áo khoác bị bạo loạn chân khí xung kích, lập tức chia năm xẻ bảy. Thuật pháp phản vệ. Đức Long đám người nhìn thấy một màn này, ở đâu còn có thể không rõ. Đức Long hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Nguyên Linh một chút, dưới chân hung hăng đập mạnh, mặt đất bùn đất phá toái văng khắp nơi lúc, người đã hóa thành một cơn bão táp, áp đảo dọc đường cây cối cỏ dại, thẳng vào rừng cây chỗ sâu. Đinh Cửu mười đến gã chấp sự người chậm một bước, vậy lập tức thi triển thân pháp, đi theo Đức Long mà đi. Tất cả mọi người hiểu rõ một điểm, Nguyên Linh không cứu nổi. Thuật pháp nhất đạo, nhất là nhằm vào hồn phách một loại tà thuật, tất nhiên năng lực sát thương người ở vô hình trong lúc đó, thường thường vậy hung hiểm nhất, một sáng lọt vào phản vệ, thần hồn bị thương, từ đó trở thành tên điên, kẻ ngốc đều đã là kết quả tốt nhất. Đến thật nhanh. Vậy đá chỗ cao, Bùi Viễn cảm ứng rõ ràng đến một cỗ khí cơ giống mũi tên, phá bờ ven đường tất cả ngăn cản, kia chớp tiếp cận. Hắn hung hăng giẫm chân một cái. Ầm. Vậy đá răng rắc vỡ toang, vỡ vụn một cái coi như lớn khe hở, trực tiếp đem địch tương võ, Hỏa Tầm Nương hai người nuốt sống vào trong. Lập tức, Bùi Viễn không tránh không né, đón lấy đối phương nhanh chân bước ra. Một bước mười trượng. Mỗi một bước bước ra, trên người hắn khí tức liền nhanh chóng lên nhanh một phần, liên tiếp bước ra cử bộ, Bùi Viễn đông dưng đứng vững, thể sắc trong chân khí mãnh liệt, ào ào như là nước chảy động tĩnh lên, trong nháy mắt, lưu chuyển toàn thân trên dưới, không trở ngại chút nào, thông suốt không ngại. Bùi Viễn ý niệm nội thị, dường như nhìn thấy quanh thân thể sắc bên trong, có từng đầu mịt mở mạch lạc nổi lên đi ra, từng đầu giống dao xả, phun ra nuốt vào chân khí, tuần hoàn không thôi. Là cái này khai mạch chi cảnh. Nguyên bản Bùi Viễn cảm thấy vượt qua nội tráng, đặt thành khai mạch, làm gì cũng phải 10 ngày nửa tháng mài nước công phu, lại không nghĩ rằng bèn bèn khoảng cách một ngày mà thôi. Này nhanh đến mức có chút kinh thế hai tục. Mặc dù tại đây một ngày đêm thời gian bên trong, hắn làm rất nhiều chuyện, thừa dịp thí nghiệm giáp tích quan khai khiếu pháp công phu, cũng đúng những kia võ nhân chân khí bản thân làm một phen nghiên cứu, tích lũy khai mạch tư lương, nhưng vẫn là vô cùng dễ dàng. Khai khiếu, khai mạch, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau thành cửu. Bùi Viễn âm thầm suy nghĩ, đột nhiên đều có loại hiểu ra cảm giác, khai cửu khiếu pháp cùng võ đạo cửu phẩm pháp môn dường như không những sẽ không xung đột, càng là hơn châu liên mỹ hợp, tương hỗ là chất dinh dưỡng. Hắn không có nghĩ nhiều nữa, này lúc sau đã nhìn thấy một cái đen nhánh ảnh tử bay lên không mà đến, màu đen áo khoác giống một mảnh mây đen, đem lại mạnh mẽ khí lưu, ép tới Bùi Viễn bên cạnh cây cối cùng vang, cỏ dại đất cắt bay cuộn. Một nắm đấm ẩn tại màu đen áo khoác phía dưới, vô thanh vô tức hướng phía Bùi Viễn lồng ngực quanh tới. Bùi Viễn khép cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì né tránh ý nghĩa, dưới chân lực đạo bộc phát, thân thể như tên lửa phun ra đi, hai tay huy động, hóa thành liên miên bất tuyệt tàn ảnh. Vì quyền đối quyền, vì nhanh đánh nhanh. Hai người bốn quyền tại đụng nhau một cái mắt, màu đen áo khoác đã bị to lớn lực đạo chấn thành phấn vụn, đầy trời màu đen mảnh vỡ bay múa trong, bốn cái nắm đấm tựa như biến thành mấy chục trên trăm con thủ, lẫn nhau va chạm, đập đến. Khí kình chấn động thanh âm liên miên bất tuyệt, giống từng đạo hữu sầu sấm rền không ở vang lên. Mặt đất theo hai người giao chiến, kình khí không ngừng quyết tán, trong nháy mắt một cái sâu đạt vài thước hố to đã hình thành, đá cuội cuộn quyển, bùn đất cỏ dại mãnh liệt hội tụ thành bão táp, vòng quanh hai người chiến trường trung quanh xoay chuyển. Thường biên một cây cối bị lực quyền đánh gãy, không ở ném đi. Một cái hô hấp ở giữa, hai người đều lẫn nhau liều mạng hơn trăm đòn nắm đấm. Bùi Viễn vậy cuối cùng xác định, người đến thật là nhị phẩm tẩy tủy võ đạo tông sư không thể nghi ngờ. Nương theo lấy lại một lần ba chạm, Bùi Viễn thân hình bay lên. Đức Long cũng là hướng về sau bay ngược, chân đạp không khí lại tựa như dẫm lên một tầng bậc thang loại, nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình lần nữa cất cao triệu tìm, tung người đến một khỏa cao mười mấy mét trên cành cây, ánh mắt rất lạnh, ở trên cao nhìn xuống phía dưới Bùi Viễn. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu, lại là khó nén kiên kỵ cùng chấn động. Tốt một cái trước Hạ Dư Nguyệt, nhất thời không quan sát, ngược lại là thật làm cho ngươi trở thành mấy phần khí hậu, kia liền càng giữ lại không được ngươi. Đức Long giọng nói băng hàn nói. Bùi Viễn bình yên rơi xuống đất, thần sắc bình thản nói, ngươi nếu có thể giết được ta, mặc dù ra tay, không cần phải nói tiểu này nói nhảm. Đức Long khỏe miệng vắt ra, lộ ra nụ cười chế nhạo, bây giờ thánh tiên tử tại vị, tứ hải phúc ổng, ngươi này nho nhỏ Dư Nguyệt, cũng có thể nhấc lên sóng gió gì? Ngươi muốn biết phụ mẫu của ngươi tộc chết như thế nào sao? Hắc hắc, chết được thế nhưng bi thảm cực kỳ, nhất là phụ thân của ngươi, chính là bị từng đao lăng trì mà chết, trọn vẹn róc xương lóc thịt 360 đao. Trong lúc nói chuyện, Đức Long ánh mắt gắt gao tập trung vào mặt của đối phương bộ nét mặt. Hắn đã cảm nhận được thực lực đối phương mạnh mẽ, không phải dễ thanh trừ đối thủ, cố ý vì ngôn ngữ chọc giận đối phương, lay động cõi lòng hắn niệm. Nhưng nhường hắn đồng tử co vào là, đối phương vẫn như cũng là ánh mắt bình thản, mặt như bình hồ, sắc mặt trong lúc đó không có lên mảy may biến hóa, một thân khí tức cũng là không một chút rời rạc ba động. Như thế tâm tính, như thế tâm tính, nếu không sớm cho kịp diệt trừ, ngày sau tất thành nguy hại ta Đại Khang tai họa, nhất định phải giết hắn. Một cái mắt, Đức Long muốn là nồng đậm sát niệm lần nữa tăng gọn. Xiu xiu xiu, tay áo âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, mười mấy gã chấp sự người cũng tại lúc này chạy tới. Tất cả không nói thêm gì nữa, Đức Long chỉ là bàn tay vung lên, hơn 10 người đều phân tán ra đến, dường như từng cái dệt lưới chi chu, hướng phía trung tâm Bùi Viễn đánh giết đi lên. Thứ hai đừng quên tặng phiếu đề cử. Đừng nói cái gì thái giám, ta đây không phải mỗi ngày canh hai sao? Chương 35, trăm dặm truy sát, 1, chương 35, trăm dặm truy sát, 1, cuối đường là thiên ai. Thoại cuối cùng chính là giết. Bản thân liền là không chết không thôi quan hệ, lúc này càng không nhiều dư nói nhảm, mười mấy gã chấp sự người đem Bùi Viễn vây tụ tại trung tâm, lâm liệt sát cơ một mực đưa hắn quá chặt. Màu đen áo khoác lật qua lật lại trong lúc đó, hàn quang thiểm thước, từng ngụm binh khí rút ra, có đao có kiếm, còn có kiểu dáng cổ quái kỳ môn binh khí. Không có gầm thét, không có tiếng la giết, mọi thứ đều có vẻ trầm mặc mà ngột ngạt, tựa như tai nạn giáng lâm trước dấu hiệu. Cũng không biết là ai xuất thủ trước, giữa không trung một bộ màu đen áo khoác như mây đen, bay vút lên, hướng phía Bùi Viễn quay đầu chụp tới, cũng liền tại hắn tầm mắt bị che đậy một sát na, hơn 10 người đồng thời ra tay. Ầm ầm, lực quyền, trưởng phong, kiếm khí, đao mang, tất cả đủ loại tại trong chớp mắt bạo phát ra, khí lưu tuôn ra, dường như bông chốc sền sệt trở thành một não, lại bị người vì lệ điện đánh kích, đột nhiên nổ bể ra đến, huyện dường như lôi đỉnh phẫn nộ gào thét. Bùi Viễn lập tức dường như là lâm vào vô biên hải khiếu trong một chiếc thuyền con, sóng lớn vừa đến, trong khoảnh khắc liền muốn bị chụp thành phấn vụn. Thần ý lưu chuyển trong lúc đó, Bùi Viễn rõ ràng nắm chắc những người này tầng thứ, tối thiểu một nửa trở lên đều đã nội tráng đại thành, trong đó hai người càng là hơn khai mạch cao thủ, lại thêm một cái nhìn chằm chằm Đức Long. Cố lực lượng này phóng tầm mắt tất cả giang hồ, vậy không có bao nhiêu người dám kinh thường. Nhất là mười mấy người này cùng ra tay, dường như còn tuần hoàn theo nào đó kỳ lạ trận thế, có thể lẫn nhau khiên động khí cơ, đền bù yếu thế. Mặc dù tại Niêm Can xứ loại địa phương này, cho dù là đồng nghiệp, cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhân tâm không đủ, không thể nào nhường hơn 10 người lực lượng dung hợp là một, nhưng ít ra năng lực để thăng 1/2 lực đạo. Đối mặt như thế hung lệ công kích, Bùi Viễn cũng không lùi bước. Vừa lui thì khí thế tất yếu. Tại bên cạnh hắn trên đại thụ còn có cái Đức Long chờ cơ hội, chỉ cần Bùi Viễn khí thế hơi yếu, lộ ra một chút sơ hở, chính là hắn từ phía sau lưng phát động lôi đỉnh tập kích thời cơ tốt nhất. Bùi Viễn bàn tay duỗi ra, tia chớp chộp tới hướng hắn chụp xuống màu đen áo khoác. Chỉ là ngón tay chưa chạm đến áo khoác, trên đó đột nhiên toát ra từng cây yếu ớt lông châu, lít nha lít nhít kim nhọn, nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị đem thủ ấn đi lên, tất nhiên đâm cái đẩy tay lỗ thủng. Nếu mỗi một mai châm nhỏ thượng đô huy động, Bùi Viễn một chảo này nhanh chóng như điện, mắt thấy đã thu nhiếp không ở, trong lòng bàn tay bỗng dưng kình khí phun ra ngoài, hóa thành một cỗ xoay chuyển cấp tốc lực đạo, xâm nhập đến áo khoác thượng lúc, càng là hơn kéo theo được áo khoác cũng là phi tốc xoay tròn. Trước đây nhu hòa mềm mại vụ y, trong chốc lát kéo căng thẳng tắp, tựa như một mặt phi tốc xoay tròn tâm chắn, đón lấy đánh tới đao kiếm quyền cước. Bành! Kình khí vang minh trong, áo khoác lập tức phá toái ra, đầy trời hắc vũ tung bay. Bùi Viễn thân hình đảo ngược, trong tay áo, hai cái đoạn kiếm vươn ra, giao nhau bay múa, huyền dường như từng đạo điện mang hiện lên, chỉ nghe kình khí va chạm, binh khí va chạm thanh gấp rút vang lên, đã tiếp nhận đến từ sau lưng, tả hữu công kích. Không đợi đối phương lần nữa xúc thế, Bùi Viễn đoạn kiếm trong tay bay múa, giết vào một đám chấp sự người bên trong, thân pháp như thanh quang tia chớp, bay vút lên biến hóa, tung hành tới lui, mỗi một lần kiếm quang chớp động, cũng kỳ diệu vô cùng đánh trúng mọi người thế chỗ yếu, lệnh trận thế không cách nào lại lần kết thành. Hơn 10 tên chấp sự người cũng cảm giác tựa như bọn hắn mới là ít người địa phương, bị đối phương một người vây quanh, chỉ là bọn hắn cũng không phập phồng không yên, ngược lại trong lòng cười lạnh. Bén nhọn như vậy tấn mãnh công kích, chân lực tiêu hao nhanh chóng biết bao. Bọn hắn cũng không tin tưởng đối phương có thể đem loại trình độ này thế công lâu dài duy trì. Đức Long đứng thẳng ở trên cành cây, ánh mắt không hề chớp mắt, khóa chặt chiến cuộc, quanh thân vận chuyển chân khí đến cực hạn, tùy thời đều có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thấy giữa sân tình hình chiến đấu, khoe miệng cũng là có hơi nhếch lên. Lúc trước một phen giao thủ, hắn đã biết kia Vương Vĩnh Niên khó chơi trình độ, có thể xưng cùng hắn cùng cấp bậc cao thủ. Hắn nếu là mạo muội kết cục, tất nhiên biến thành Vương Vĩnh Niên trọng điểm mục tiêu đả kích, cuối cùng cho dù đem nó giết chết, đối phương sắp chết phản kích phía dưới, có thể hắn cũng phải đánh đổi một số thứ. Đức Long quyền cao chức trọng, lại không phải bị bất đắc dĩ tình huống, tự nhiên không muốn tùy tiện cùng đối phương liều mạng. Khiến cái này chấp sự người cùng Vương Vĩnh Niên chém giết, tiêu hao đối phương khí lực vừa vặn, dù sao đều là hạ dân, chết rồi lại tuyển nhận một nhóm mà thôi. Sau một lát, làm đương đương, giữa sân kim tiết va chạm, điện quang cung hỏa liên tiếp nở rộ, Bùi Viễn vì hai cái đoạn kiếm cấm sóng đến từ bốn phương tám hướng công kích, dường như chính như mọi người tính toán loại, khí lực đã bắt đầu suy giảm, đoạn kiếm bay vút lên thời khắc, hơi có một ít trì trệ. Điểm này ngưng trệ, lập tức bị kinh nghiệm phong phú chấp sự người bắt lấy, một người cuốn theo cuồng phong đột tiến, quyền phong chấn động, đánh tới hướng Bùi Viễn đầu, có khác hai người một đao nhất kiếm hoa phá trường không, bổ về phía bay múa đoạn kiếm. Bùi Viễn quay thân né tránh, tránh đi hung mạnh năm đấm, hai cái đoạn kiếm lại bị bổ trúng, cổ tay khẽ rung lên, lập tức rời tay bay ra, đem ngã chưa rơi thời khắc, hắn hai tay hóa trưởng, đẩy ra một cỗ kinh khí. Siêu, siêu. Hai cái đoạn kiếm bị tình khí thúc dụng, tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn trụm ra ngoài, nhưng mà một đám chấp sự người đều là thân thủ bất phàm, lại sớm có phòng bị, trong không khí chỉ phát ra lưỡng đạo bén nhọn kêu to, bọn hắn đã tránh đi đoạn kiếm. Xoay một tiếng, một ngụm đoạn kiếm đâm xuyên một khỏa hai người ôm hết đại thụ thân cây, giữ thế chưa tuyệt, lại bay vụt mấy trượng, lọt vào bùn đất trong. Một cái khác đoạn kiếm thì bành tạc một chuỗi hỏa hoa, xuyên thủng một phương to lớn đá xanh. Mắt thấy đối phương mất binh khí, chúng chấp sự người khó nén đại hỉ, sôi nổi phồng lên trong cơ thể chân khí, hóa thành tính dễ nổ lực đạo, như cơn lốc hướng phía Bùi Viễn vây giết đi lên. Trên cành cây Đức Long lại là cho mày, cảm thấy này Vương Vĩnh Niên lộ ra dấu hiệu thất bại có lẽ quá nhanh một chút, ánh mắt của hắn liếc nhìn, đột nhiên cũng có chút hơi trắng mang đập vào mắt trong, lập tức giật mình trong lòng, quá to, không tốt. Chỉ là Đức Long nhắc nhở hay là mượn, thoại chưa mở miệng, giữa sân Bùi Viễn cười một tiếng dài, hai tay xuề ra, năm ngón tay nhẹ nhàng vê động, dường như trong không khí có từng đầu vô hình dây đàn, mặc hắn diễn đấu. Mà thế tới nhanh nhất hai tên chấp sự người liền hô một tiếng rú thảm cũng không phát ra, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, thật giống như bị nào đó lợi khí lấy cực nhanh tốc độ cắt chém, vết cắt chân nhăn như gương. Cánh tay, thân thể, đầu phốc phốc lúc rơi xuống đất, hai cái chân vẫn đang tại chiều trước phi nước đại. Không chờ đối phương làm ra phản ứng, Bùi Viễn thân hình lướt gấp mà ra, hai tay năm ngón tay bỗng dưng buộc chặt, liền gặp được kia hai cái nguyên bản bắn đi ra đoạn kiếm vì tốc độ nhanh hơn cuốn ngược mà quay về, như là thoại bản trong tiểu thuyết phi kiếm, lăng không tùy ý bay múa, như thiểm điện lại từ hai người lưng chui vào, xuyên ngực mà ra. Bùi Viễn năm ngón tay nhẹ nhàng liên lụy, hai người này thân thể cũng là đồng thời vỡ ra tới. Còn lại chấp sự người có thể còn chưa thấy rõ, Đức Long lại là đôi mắt trợ to, cắn răng nói, hỏa tầm thi. Hắn lúc này mới nhìn thấy ở chỗ nào hai cái trên đoạn kiếm cũng chia ra buộc lên một cái gần như trong suốt sợi tơ. Lúc trước tình hình chiến đấu kịch liệt, giữa sân kinh khí phát tiết như hồng, cảnh khô lá úa, đất cắt bùn đất bay cuộn, đến mức ngay cả hắn nhất thời không quan sát, đều chưa từng trước đó phát hiện. Giang giác, thân cây vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn lúc, Đức Long cũng không còn cách nào kiềm chế, từ trên cây đáp xuống, giống chim ưng đi săn ra cầm. Hai con ngươi băng hẳn, nằm đấm thu nhiếp tại lồng ngực, bao hàm chân ý cùng cuồng nộ một quyền trong chớp mắt muốn vung ra. Bùi Viễn hai tay nhất chuyển, đoạn kiếm tại hỏa tẩm ti điều khiển ở dưới, giết chết hai tên chấp sự người sau, lăng không một chiết, chói mắt bạch quang thoáng hiện, hóa thành lưỡng đạo phá không bạch hồng, chặn giết từ trước đến giờ tập Đức Long. Chương 35, trăm dặm truy sát 2, chương 35, trăm dặm truy sát 2, đồng thời Bùi Viễn mười ngón nhẹ nhàng lắc một cái, cuốn quanh ở giữa ngón tay hỏa tẩm ti đều từng cây chốc ra, hắn thì là thân hình bay vút, lệ điện loại đột tiến đến lại một tên chấp sự người trước mặt, tắt vô xuống. Mánh liệt sôi trào lực đạo bị áp xúc là một trường, gã chấp sự này người tại trường lực bao phủ phía dưới, tựa như lâm vào trong vũng bùn người bình thường, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường kia đè xuống, rơi vào trên đầu hắn. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nguyên lai người này vừa nãy đối mặt bọn hắn lúc, cũng không hiện ra toàn bộ tu vi. Sau một khắc, óc nổ tung, máu bắn tung tóe. Bùi Viễn thì là co lại thân, tới gần một người khác bên cạnh. Người này chính là Đinh Cửu, hắn chẳng thể nghĩ tới trước đây cục diện thật tốt, hô hấp trong lúc đó đã thay đổi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Khỏe mắt dư quang chỉ liếc nhìn bên cạnh một quyển cách không đánh tới, tốc độ nhanh chóng, quả nhiên là như là lôi đình phích lịch, nhường hắn khó mà phản ứng. Cũng may trước ngực hắn một cái lộng lẫy tiểu xà đã nhảy lên một cái, xì xì phun lưỡi rắn, mở ra răng nanh cắn về phía con kia nắm đấm. Tiểu thuật mà thôi. Bùi Viễn thần sắc không thay đổi, nắm đấm bung ra, hóa thành một chảo, thẳng tắp rơi vào lộng lẫy rắn nhỏ trên đầu, chảo kình tàn sát bừa bãi phía dưới, đầu rắn lập bị đánh cho vỡ nát. Lộng lẫy tiểu xà vừa chết, Đinh Cửu sắc mặt đau thương, trong chớp mắt màu máu tận hời, trong cổ họng phát ra nhất đạo không giống tiếng người hống. Trong miệng phun ra dòng máu màu xanh lục, ngửa đầu ngã quỵ. Người lừa ai đó? Bùi Viễn mỉm cười một tiếng, con ngón đúng ra. Hiu. Một sợi chỉ phong như dao, xé rách không khí, đột nhiên xuyên qua Đinh Cửu mi tâm, hắn nguyên bản nhắm lại hai mắt đột nhiên mở to, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, sợ hãi các loại thần sắc. Ngắn ngủi trong hai, ba hơi thở, lục vị chấp sự thân người chết. Bên kia Đức Long huy quyền đánh bay hai cái đoạn kiếm, lại vì trưởng lực đẩy ra trước mắt hỏa cảm thi, nhìn thấy dưới tay mình từng cái bỏ mình, trong mắt sát cơ càng thịnh, gào thét một tiếng, cuốn theo nhất đạo cuồng phong đánh giết mà tới. Bùi Viễn bỏ còn sót lại chấp sự người, lần nữa cùng Đức Long giao đánh nhau, lực quyền trưởng phòng va chạm một sát na, xung quanh trong vòng 10 trượng đã là bao táp gấp quấn, sôi trào kình khí hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết. Bùn đất đất cắt xoay tròn như rồng, ném đi lên cao mấy trượng bầu trời, tựa như hóa thành từng đạo tường đất. Còn sót lại chấp sự mọi người chưa tỉnh hồn, chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh tại đầy trời bùn cắt trong kia chấp giao thủ, từng cái nhìn nhau ngạc nhiên. Đức Long thực lực, bọn hắn cũng rất rõ ràng, võ đạo cấp bậc tông sư đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng mà này Vương Vĩnh Nghiên, người này hồ sơ bọn hắn thuộc nằm lòng, một cái hơn một năm trước hay là lưu manh người, ngắn ngủi quan cảnh, rốt cuộc có gì dạng kỳ ngộ mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Võ đạo cấp bậc tông sư giao chiến, bất kể lực lượng hay là tốc độ, đều đã không phải người bình thường có khả năng nhúng tay. Tối thiểu nội tráng cảnh giới võ nhân không có tư cách chen chân vào trong. Đệ tam phẩm khai mạch võ nhân ngược lại là có thể thêm một phần lực. Nguyên bản bọn này chấp sự nhân trung đều có 2 tên khai mạch võ nhân, nhưng Bùi Viễn vừa rồi giết chết trong 6 người đã trừ bỏ một vị, còn lại một vị lúc này cũng bị Bùi Viễn chém dưa cắt rau thủ đoạn hãi rừng, giờ phút này sắc mặt âm tình bất định, mong muốn ra tay, trong lòng e ngại tỏa ra. Đức Long càng đánh càng là kinh hãi, song quyền chi thượng quanh quẩn nhìn từng đạo xích kim khí lưu, mỗi một quyền vung ra đều tựa hồ có sáng rực quang hoa bốc lên, đây là hắn suốt đời khổ tu xích diễm thần quyền. Có thể cho dù dùng ra này áp đáy hòm tuyệt kỹ, vẫn như cũng không cách nào đặt vững thắng cục, ngược lại mỗi một quyền công ra đều rất giống rơi vào đối phương trong bẫy, đối phương tựa hồ đối với quyền của hắn thế hiểu rõ như lòng bàn tay, từng tầng bố trí cả bẫy, dụ dỗ hắn rơi vào không dừng tận tâm nguyên. Bùi Viễn ánh mắt bình tĩnh, vì chiếu ảnh quyết thấy rõ Đức Long võ học chiếu pháp, khắp nơi liệu trước tiên cơ, mỗi một bước cũng thu hoạch một tia ưu thế, góp gió thành bão, một cách tự nhiên có thể nhường thắng cục hướng hắn không ngừng nghiêng. Nguyên thân tăng nguyên quy chân công kỳ thực lập ý không tính thấp, chỉ là không cách nào thuận theo thời đại, là tân pháp đào thái. Nhưng phóng ở phương thế giới này, vẫn như cũng được xưng tụng một câu kỳ công tuyệt kỹ. Bành! Lại một lần nữa quyền trưởng va chạm, Đức Long thân thể quơ, Bùi Viễn bỗng dưng hét dài một tiếng, thi triển ra vạn nhận quyết hai tay huy động, đột nhiên trong lúc đó đều có từng đạo duệ như mũi tên kình khí dâng lên mà ra, không biết là mấy chục mấy trăm nói, gần như chỉ ở xung quanh trượng tìm trong bắn trụ ra ngoài, bao phủ lại Đức Long trên dưới quanh người. Suy suy suy, Đức Long toàn thân quần áo vỡ vụn, từng đạo to lớn vết thương rất lớn vỡ ra đến, huyết hoa bắn tung tóe, trên mặt càng là hơn đau đớn một hồi, một con mắt trực tiếp bị tức kình xoắn nát. Hắn bị đau kêu một tiếng, trong lòng biết tiếp tục như vậy nữa, không những không cách nào bắt giết địch tặc, ngược lại có thể đem tự thân bỏ mạng lại ở đây, lập tức bước ra nhanh lùi lại, đồng thời trong miệng hét lớn, hướng còn sót lại mấy cái chấp sự dưới người lệnh nói, các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau ra tay, cầm xuống này tặc. Chính mình thì quay người rút lui, vì tốc độ nhanh nhất hướng phía núi rừng bắn ra ngoài đi. Bùi Viễn đưa tay trộm một cái, trên đất hỏa tắm thi nhanh chóng thu nhiếp mà quay về, từng vòng quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, hắc bạch đoạn kiếm cũng là cùng thu hồi lúc, nhô lên cao xoắn một phát, bên cạnh một khỏa thô to cây cối đều đứt gãy tiếp theo. Theo sát lấy bị Bùi Viễn một trường thôi động, ầm ầm quần quần lấy ép hướng về phía mấy tên chấp sự người. Vậy mặc kệ chiến quả làm sao, thân hình hắn bay lượn, hướng phía Đức Long truy sát đi lên. Đức Long xuyên ra rừng cây, sắc mặt khó xử chi cực, nguyên bản lòng tin tràn đầy mà đến, chưa bao giờ nghĩ đến kết quả sẽ là chạy trối chết. Trong lòng đại hận đồng thời, cũng khó tránh khỏi vì chính mình giải bây. Triều đình thực sự quá xem thường này vương lịch, này tặc đã trở thành tai họa. Ta nhất định phải còn sống trở về, đem tin tức báo cáo, nếu không mặc cho này tặc tử tiềm ẩn lớn mạnh, còn không biết tương lai sẽ gây ra bao lớn nhiễu loạn. Đức Long vừa nghĩ đến đây, sau lưng tiếng gió rít gào, hắn hơi quay đầu, đều nhìn thấy Bùi Viễn đã cấp tốc đuổi tới. Đức Long toàn thân lắc một cái, liền tranh thủ tất cả tạp niệm bài trừ, hướng phía phủ thành phương hướng toàn lực chạy vội. Hai người đều gọi được võ đạo cấp bậc tông sư cao thủ, tùy tiện vừa xài bước ra có thể siêu bước 10 trượng, toàn lực chạy trốn phía dưới tốc độ thực sự là như là lao nhanh. Theo này vùng ngoại ô đến Trường Dương phủ thành vốn có hơn 100 dặm địa, có thể hai người bay vút chạy trốn trong lúc đó, đúng là chỉ dùng ước chừng một khắc đồng hồ công phu đã tới. Hai vị tông sư võ giả truy sát cùng chạy trốn, từ cũng tại ven đường khiến cho cực lớn hoành động, có không ít gặp được cảnh này võ nhân sôi nổi thăm viếng, mỗi cái thần sắc kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra. Đức Long mắt thấy phủ thành đang ở trước mắt, mừng rỡ trong lòng, phát ra tiếng cuồng hống nói, ta là Niêm Can sứ Niêm Can thị vệ, phủ thành trên dưới nghe lệnh, lập tức triệu tập binh mã dũng mãnh, tiêu diệt đằng sau tàng địch tặc. Giang hồ nhân sĩ nếu có thể trợ bản quan trừ tặc, bản quan tất thượng tấu triều đình, quan to lộc hậu, không tiếc phong thưởng. Một tiếng này gào thét hội tụ chân khí phát ra, lập tức cầm ầm lôi động, chấn động đến trên tường thành hạ quân tốt cùng với rất nhiều vào thành bách tính thương khách ghé mắt, âm thanh càng là hơn xa xa đời ra, quanh quẩn tại phủ thành vùng trời. Chỉ là trải qua này hơn 100 dặm truy sát, Đức Long vốn là cùng Bùi Viễn khoảng cách rút ngắn đến không đủ 30 trượng, theo hắn câu này bao hàm chân kình lời nói hô lên, thể nội khí tức lại là một tiết, tốc độ khó tránh khỏi làm chậm lại một chút. Cứ như vậy dừng một chút, Bùi Viễn đã tiếp cận đến trong vòng 10 trượng, một cái phách không trưởng lực đánh ra. Đức Long vừa mới nghiêng người hiện lên, chỉ nghe siêu một tiếng bén nhọn khiếu âm vang lên, một đạo bạch quang như là trường hồng có nhật, đột nhiên theo sau lưng hắn đâm vào, Đức Long ngực mắt lạnh, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngụm đoạn kiếm đem cả người hắn xuyên qua. Còn sót lại lực lượng vẫn như cũ to lớn, mang theo hắn bay về phía trước cướp, bạch phá hơn 10 trượng không gian, thẳng tắp đâm vào tường thành chỗ cao, đoạn kiếm phốc đâm vào trong vách tường, tựa như phơi nắng trang phục loại đưa hắn treo lên. Chậm chút thời gian, hai trong một chương tiết. Chương 36, một khi thành danh thiên hạ chuyển chương 36, một khi thành danh thiên hạ chuyển lúc này đều thể hiện ra tẩy tủy cao thủ cường đại sinh mệnh lực. Cho dù lồng ngực bị xỏ xuyên, lục phủ ngũ tạng tức thì bị trên đoạn kiếm ẩn chứa kinh khí chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, Đức Long nhất thời một lát vẫn chưa chết đi, phát một tiếng hống, cực lực dãy rủa. Cuồng phong kình của tới, nhấc lên to lớn khí lưu tựa như mênh mông sóng lớn, một cơn sóng đập xuống dưới, quấy được dưới tường thành hoảng hốt lo sợ thương khách người đi đường, lui tới khách qua đường người ngã ngựa đổ, không ít người vật ngã ngã xuống đất. Bùi Viễn thân như bay tình, trong chớp mắt vạch phá hơn 10 trượng khoảng cách, chống đỡ chí Đức Long phụ cận, bàn tay đột nhiên duỗi ra, một cái đặt ở Đức Long sau, tựa như là tại nén một đầu bóng rổ. Bành! Đức Long đầu đối diện cùng tường gạch va chạm, tường gạch liền tựa như khối đậu hũ bình thường, không có chút nào cản trở, Đức Long tất cả đầu trực tiếp hãm sâu trong đó. Bùi Viễn nhưng cũng không buông tay, lòng bàn tay kình khí bành trướng, một cỗ khí kình liên tiếp không ngừng đưa ra, cũng chỉ nhìn thấy Đức Long đầu lâu lâm vào khu vực từng vòng vô hình gợn sóng quyết tán, chung quanh tường gạch không ngừng hướng ra ngoài để ép, vỡ nát. Một cái xung quanh vài thước tường hố phi tốc hình thành. Bùi Viễn lúc này mới buông tay, rút ra lọt vào Đức Long thể nội đoạn kiếm, hàn quang lóe lên, một khỏa bộ mặt hoàn toàn thay đổi, máu me đầm địa đầu lâu quần quật lấy bay về phía thiên đi. Phần phật. Đoạn kiếm lùi về trong tay áo, đùi viễn thân hình phù diêu mà lên, từng bước một như là dẫm tại thanh phong ngưng tụ thành trên cầu thang, hai ngón tay kẹp lấy Đức Long đầu lâu bí bóc, chậm rãi bay xuống đến lỗ châu mai bên trên. Lại cạch. Cho đến lúc này, Đức Long không đầu thi thể mới mềm mặt từ tường thành trượt xuống, ngã nhào xuống đất. Toàn trường lâm vào một mảnh khó tả trong khủng hoảng, bất luận là trên cổng thành thủ thành quân tốt, hay là dưới cửa thành lữ khách thương nhân, thậm chí một ít bội đao mang kiếm võ nhân, lúc này cũng cảm nhận được cực lớn chấn sợ. Nghiêm Can Sứ tên không những có thể khiến bách quan nghe mà biến sắc, lưu truyền đến dân gian trong, hắn tiếng xấu cũng có thể lệnh tiểu nhi dừng khóc. Hiện tại một tên thâm thụ hoàng đế sủng tín Nghiêm Can thị vệ, ngay ở đây mặt của mọi người bị người lấy cực kỳ tàn khốc thủ đoạn hái đi đầu lâu, tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng khó có thể tin, tùy theo đông tận xương tùy hàn ý theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Không ít người trực tiếp bị dọa đến tay chân bùn rùn, nước mắt chảy ngang, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Càng có người ngửa đầu, hai mắt chết lặng chằm chằm vào lỗ châu mai thượng đứng người, nhìn đối phương mang theo viên kia máu thịt bè bét đầu lâu, miệng há hốc liên hồi, phát ra a a a, không có ý nghĩa âm thanh, dường như đã bị sợ đến đánh mất ngôn ngữ năng lực. Được, thật can đảm. Xuất trước lấy lại tinh thần hay là cửa thành thủ tướng, tay chân hắn lạnh bước, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là lấy dũng khí, lạnh lùng nói, dám tập sát mệnh quan triều đình, ngươi có biết đã phạm phải đẩy trời đại tội. Tả hữu nghe lệnh, đồng loạt ra tay, nhanh đem người này cầm xuống. Mệnh lệnh được đưa ra, trên tường thành một đám quân tốt lại là chủ trừ không tiến, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Thủ tướng kỳ thực cũng sợ, chỉ từ đối phương lôi đỉnh xuất thủ vì thế, liền biết đây là hắn không cách nào tưởng tượng cao thủ, nhưng chỗ chức trách, cho dù là cái mặt ngoài công phu, làm dù sao cũng so không làm tốt. Đùi viên ống tay áo bung lên, kinh khí như giải lụa phi tập mà ra, cuốn về phía trên đầu thành lần cận cắm mấy chi cột cờ. Siêu siêu siêu, từng nhánh cột cờ đông dương chạy như bay lên trời, bốc lên đến cao mấy trượng hùng, lại vì tốc độ nhanh hơn hạ xuống, huyện dường như từng mai mũi nhọn rơi xuống đất, phốc 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 mấy tiếng lọt vào thủ tướng cùng với rất nhiều quân tốt trước mặt gạch lát lên trong. Một màn này nhường thủ tướng đám người dùng mình, sôi nổi lui lại, sợ sệt đối phương một lần nữa, nếu là rơi vào một đám quân tốt trong, chẳng phải là bị tại chỗ đâm xuyên, chết được vô cùng thê thảm. Đùi viên tiện tay ném đi, cái đầu kia đều bay ra ngoài, bím tóc tại một chi trên cột cờ quấn quanh vài vòng, treo thật cao ở trên đầu. Hoàn toàn mặc kệ mọi người ánh mắt kinh hãi, đùi viên thản nhiên nói, các ngươi cũng nên biết nhau ta gương mặt này, như vậy thì không cần làm nhiều giới thiệu, nói cho Nguyên Định lão nhi, viên này đầu lâu chỉ là lợi tức. Trong vòng một năm, ta tất thân phó kinh thành lấy hắn trên cổ thủ cấp, nhường hắn làm tốt chu toàn chuẩn bị. Truyền lời đi thôi. Tiếng nói lượn lờ thời khắc, đùi viễn hai tay chấn động, kéo theo lên sôi trào khí lưu, thân hình hóa thành trưởng hồng cô nhạn, trong nháy mắt liền đi được thật xa. Trên cửa thành tiếp theo trận tĩnh mịch, đều bị đùi viễn nói ra làm cho kinh sợ rồi, không biết là ai trước quát to một tiếng, đám người ầm vang tứ tán, bỏ trốn mất dạng. Làm chứa Đức Long đầu lâu một bảy ở Trường Dương chi phủ vân trước mặt đại nhân lúc, vị này ngày xưa bảo dưỡng cực tốt chi phủ giống như một nháy mắt già rồi mấy chục tuổi, ánh mắt đờ đẫn, si ngốc nhìn qua cái đầu kia, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi. Đức Long bỏ mình một màn quá nhiều người nhìn thấy, trong đó không thiếu giang hồ vũ phu, căn bản giấu giếm không xuống. Người bình thường e ngại quan phủ, không dám nói lung tung, có thể người giang hồ từ trước đến giờ gan to bằng trời, bởi vậy ngắn ngủi một ngày thời gian, thông tin đã truyền khắp tất cả Trường Dương phủ, lại vì tốc độ nhanh hơn hướng phía cái khác phủ huyện lan tràn. Đức Long thân phận còn tại đó, bất luận là tự thân tu vi hay là địa vị, đặt ở toàn bộ thiên hạ ở giữa đều gọi được một câu đại nhân vật, hắn thân chết đưa tới hành động tự nhiên vượt xa chỉ là một cái mệnh lệnh. Dẫm lên Đức Long thi cốt quật khởi, Diêm La Vương tên cũng là nước lên thuyền lên, thật nhanh dương dành tại giang hồ. Với lại Vương Vĩnh Niên thân phận chân thật vậy cuối cùng bị lộ ra ra đây. Rốt cuộc một cái nho nhỏ huyện nha bộ đầu trương trấn đều có thể tra được Vương Vĩnh Niên hồ sơ, chuyện này vốn cũng không phải là bí mật. Nguyên bản tại triều đình trong mắt, Vương Vĩnh Niên chỉ là một cái cá lọt lưới, một sáng hiện thân liền sẽ bị tiện tay bóc chết, tự nhiên không có giữ bí mật thiết yếu, ai có thể nghĩ tới sẽ gây ra kiểu này nếu là đến. Kết quả là, tiêu diệt Đức Long võ học tông sư, trước hạ Bạch Tam thái tử duy nhất còn lại nhi tử, hai thân phận điệp ra phía dưới, vô số người giang hồ đều bị tin tức này chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thực tế còn có Diêm La Vương cuối cùng câu kia truyền lời. Trong vòng một năm vào kinh thành, thứ vương giết giá. Trong thiên hạ muốn giết hoàng đế người mặc dù không nhiều, có thể tuyệt đối là có, nhưng dám như thế trắng trợn kêu đi ra, thậm chí quyết định thời gian người, chỉ sợ tự cổ chí kim cũng không có mấy người. Ha ha. Tiên hạ hoàng tộc di mạch. Giả sử hơn 60 năm trước Viêm hạ hoàng tộc có bực này ngọc đá cùng bỡ dũng khí cùng quyết tâm, cũng không trở thành mặc cho lão nhân chiếm giang sơn. Trường Dương phủ tòa nào đó trong đại trạch. Bạch Dương giáo hổ phách thần vương Khâu Hồng Sơn cười to không ngừng, gọi thẳng có hứng. Ở bên cạnh hắn, còn cuốn Bạch Dương giáo một đám cao thủ, có bao gồm Thanh Vân tử ở bên trong tán nhân 5 vị cùng với thập nhị tinh tượng bên trong 2 người. Hồ Vương, bởi như vậy, chúng ta còn cần hay không đi bắt kia Vương Vĩnh Niên? Hầu thần quân Ngụy Thông mở miệng hỏi. Khâu Hồng Sơn nhìn sắc mặt khó coi Thanh Vân tử một chút, cười lấy khoát khoát tay, tạm thời không cần. Bọn hắn lần này tới trước Trường Dương phủ mục đích chủ yếu là vì chuyển pháp, phát triển Bạch Dương giáo thế lực, đúng lúc này mới là cầm xuống Vương Vĩnh Niên này mai rất có giá trị lợi dụng quân cờ. Đương nhiên, đó là lúc trước không biết Vương Vĩnh Niên đã thành tông sư cao thủ tình huống dưới. Tình huống bây giờ lại là khác nhau. Nghĩ đến đây, Khâu Hồng Sơn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn thân làm Bạch Dương giáo hộ giáo pháp vương, ngược lại là vậy cùng Nghiêm Can Sứ cao thủ giao thủ nhiều lần, cùng Đức Long đã từng nhất thời giao phong, mặc dù không sợ đối phương, có thể bằng hắn lực lượng một người, mong muốn cầm xuống Đức Long vậy vô cùng gian nan. Mà kia Vương Vĩnh Niên lại là truy sát trăm dặm, sinh sinh đem Đức Long Đinh giết tường thành. Không thể không khiến hắn nhắc tới 12 phần coi trọng. Võ học tông sư, nay tuyệt đối không thể, lần trước ta cùng với tiểu tử kia giao thủ, mặc dù không có thăm dò tu vi thật sự của hắn, nhưng khoảng cách tông sư chi cảnh chênh lệch rất xa, lúc này mới mấy ngày công phu. Thanh Vân Tử sắc mặt hơi bại, tràn đầy không cam tâm. Hắc hắc. Thanh Vân Tử, ta biết ngươi hận tiểu tử kia phế bỏ ngươi, nhưng này người trẻ tuổi không phải thả ra thoại muốn đi giết hoàng đế sao? Tốt như vậy một con dao, sao có thể không hảo hảo sử dụng? Hồ Sơn Quân Thạch lỗi lặng lẽ cười lấy, trong hoàng thành cao thủ nhiều như mây, cho dù thánh giáo chủ cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tiểu tử kia như thực có can đảm vào kinh thành hành thích, chúng ta không những không thể đối địch với hắn, còn muốn giúp hắn một tay, vừa vặn tìm kiếm hoàng thành hư thực. Đương nhiên, đến lúc đó tiểu tử này không tránh khỏi bị lao nhân loạn đao phân thây, Thanh Vân Tử ngươi cũng có thể giải hận. Thanh Vân Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống dưới, không nói nữa. Luận thân phận, hắn vốn cũng không bằng Hầu Thần Quân, Hồ Sơn Quân đám người, hiện tại võ công đạo thuật gần như vô dụng tuyệt, trong giáo đã đánh mất lập thân gốc rễ, bây giờ còn có thể ở tại này dinh tự trong cùng một đám cao tầng đàm luận, chẳng qua là Hổ Phách Thần Vương Khâu Hồng Sơn đọc lấy tình cũ. Khâu Hồng Sơn trầm ngâm nói, nghe nói kia Vương Vĩnh Niên trước đây bái nhập tà giáo, chính là ngưỡng mộ Liên Tâm Thánh Nữ, các ngươi có biết Thánh Nữ bây giờ tại phương nào? Hầu Thần Quân Ngụy Thông nói, ta nghe Chu Tức đại nhân nói tới, Thánh Nữ sớm tại tháng trước đều khởi hành hạ Dương Châu, tựa hồ là theo dõi một bút tiền hàng. Nha, có thể khiến cho Thánh Nữ tự mình ra tay, khoản này tiền hàng số lượng có giá trị không nhỏ a. Khâu Hồng Sơn đến rồi một tia hứng thú. Ngụy Thông nói, cụ thể bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, nhưng Chu Tức đại nhân nói Thánh Nữ tiếp cận người kia thân phận hiển hách, gia tộc Ngũ Đại Liệt Hầu, tự thân càng là hơn ngồi ở Tuần Diêm Ngự Sử vị thượng hơn 10 năm, xuất thân sợ là tối thiểu trăm vạn mà tính. Chương 37, tên đảo chi thượng chương 37, tên đảo chi thượng đại hà lao nhanh, thao lãng tập quyển tới lui, sóng sau đập sóng trước dâng tới hai bên mở, bắn lên lên từng mảng lớn sóng nước. Bùi Viễn hành tẩu tại kênh đào bên mở. Đây đã là hắn tiêu diệt Đức Long sau ngày thứ 5. Là ngày hắn trước mặt mọi người giết chết Đức Long về sau, nên ngang rời đi, lại một đầu chui vào rừng sâu núi thẳm trong, chọn đất tiềm tu, tiêu hóa nhìn đánh với Đức Long một trận mang tới chỗ tốt, tiện thể ổn định tăng trưởng thực lực. Đợi đến hắn lại đi ra về sau, đều phát hiện tên tuổi của mình đã vang vọng Trường Dương phủ, có thể nói không ai không biết, không người không hay. Thế là hắn không thể không thay hình đổi dạng, đầu tiên là về mặt dung mạo làm chút ít điều chỉnh, lại đổi lại một thân đạo bào màu xanh, làm ra một đỉnh tóc giả đội lên, vô cùng đơn giản vì một đầu trúc quan buộc tóc, hiển nhiên trở thành cái phong tung cao lớn đạo nhân. Trong tay mang theo chỉ bầu rượu, Bùi Viễn thỉnh thoảng rội lên một ngụm rượu. Hắn kiếp trước bởi vì các loại ứng thủ quan hệ, cũng là thường xuyên uống rượu, chưa nói tới thích, cũng không tính là ghét, nhưng đến này giang hồ trong chốn võ lâm, phẩm vị qua đao quang kiếm vũ, gió tanh mưa máu mùi vị, đột nhiên đều yêu mùi rượu. Càng là rượu mạnh, càng là yêu thích. Đều như vậy tại bên bờ lung la lung lay, lão đảo nghiêng ngã đi lại, lại tiểu lại ca, Bùi Viễn lòng dạ chưa phát hiện khoái ý lên. Từ trước đến giờ đến thế giới này ngày thứ nhất, không phải tại sát nhân, chính là tại đi giết người trên đường, cho dù là Bùi Viễn cũng là hơi có chán ghét. Lần này đi tới cái này kênh đảo bên cạnh, trừ ra thưởng thức ven bờ phong quang sắc đẹp bên ngoài, càng là hơn vì Bùi Viễn chuẩn bị dựng cái thuận phong thuyền. Hắn dự định đi thăm hỏi vị tiên hư hư thực thực nhất phẩm tuyệt đỉnh cụt một tay lão ni. Hôm đó tại trên tử lâu, cụt một tay lão ni nói cái Hoài An tự địa chỉ, Bùi Viễn vốn cho rằng ngay tại Trường Dương phủ nơi nào đó, hơi nghe ngóng một phen về sau, mới biết được này Hoài An tự kỳ thực ở vào lân cận An Định phủ. Chẳng qua phương thiên địa này có phải hay không quá nhỏ điểm, trung thổ chẳng qua 24 phủ nơi, dù là mỗi phủ nhân khẩu trăm vạn, cũng liền hơn 2000 vạn dân số. Chúng chi có chút phủ huyện núi cao rừng rậm, trải rộng chướng khí độc trùng, tại đây còn không có cách nào đại khai phát thời đại, căn bản không thích hợp nhân khẩu ở lại sinh sôi. Bùi Viễn hơi khẽ to mày. Đoạn trước thời gian luôn luôn chém chém giết giết, không còn thời gian suy xét sự tình khác, hiện tại tưởng tượng, mới phát hiện thế giới này thực sự nhỏ đến tương cảm. Về phần vực ngoại nơi, Bùi Viễn sợ hãi cả kinh, có lẽ là Vương Vĩnh Niên kiến thức nông cạn, tại hắn trong trí nhớ từ trước đến giờ chưa từng nghe qua cái gì hải ngoại chư quốc. Ngược lại là này kênh đảo, đồng dạng là ngàn năm trước mở mà thành, quán thông thất phủ chi địa, qua Trường Dương phủ, An Định phủ, Bình Sa phủ, đã đến Dương Châu phủ. Tiền thân Vương Vĩnh Niên bên cạnh không biết, nhưng là lâu dài pha trộn tại chợ búa ở giữa lưu manh, đối với Dương Châu phủ gió này còn hoa rời, thiên hạ phồn thịnh chỗ lại là mộ danh đã lâu. Cái gì Dương Châu xấu mã, thanh lâu thuyền hoa, tại trùng kỳ đát chi quan, khúc giặc lưu loạn trọn chi kịch, đều là hắn nằm mộng cũng nhớ thấy được. Đại hà thượng thuyền lui tới coi như tấp nập, tuyệt đại đa số đều là thuyền nhỏ, hẳn là làm khoảng cách ngắn đi tới đi lui làm ăn, về phần thuyền lớn thì là tải trọng nhìn các loại hàng hóa, năm rộng tháng dài phía dưới, có vẻ có chút cổ xưa. Bùi Viễn lúc này nhìn thấy thượng nguồn đang có hai chiếc không lớn không nhỏ trung đẳng thuyền chậm rãi lái tới, thuyền chia trên dưới hai tầng, thượng tầng khoang thuyền điêu khắc tinh mỹ đồ án, các nơi địa phương càng vì muôn hồng nghìn tía tô điểm, hiển nhiên là có nhà giàu sang xuất hành. Hai chiếc thuyền cũng không lựa chọn song hành, một trước một sau, phía trước hoa tiêu trên thuyền, bong thuyền trừ ra bận rộn thủy thủ ngoại, còn đứng thẳng cái trẻ tuổi anh tuấn, khuôn mặt trắng non công tử ca nhi, bên cạnh vây tụ nhìn mấy tiểu nha hoàn, lẫn nhau trêu chọc nhìn cái gì, thỉnh thoảng truyền ra một hồi vui lùa ở mỹ thanh. Phía sau thuyền đều có vẻ hơi trầm mặc, bong thuyền chỉ có thủy thủ đang bận việc. Không chờ hai chiếc thuyền tới gần, Bùi Viễn dưới chân điểm nhẹ, thân hình nhẹ nhàng bay lên trời, như là một đóa màu xanh đám mây, chậm rãi rơi thân đến kia thứ trên một con thuyền. Đây là một cái võ học phát triển coi như phồn thịnh thế giới, lâu dài hành tẩu tại bên ngoài người, cũng duy trì đầy đủ cảnh giác, Bùi Viễn thân hình còn chưa rơi xuống, trên thuyền thủy thủ đã là đem ánh mắt quan tới. "Người nào?" Hét lớn một tiếng, 7-8 cái thủy thủ hô quát tiến lên, đi đứng động tác cực nhanh, nhanh chóng đem Bùi Viễn bao bọc vây quanh, càng có mấy người nhanh chóng lui ra phía sau, bảo hộ ở cái kia trẻ tuổi công tử Ca Nhi trước mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này thủy thủ cũng luyện chút ít công phu quyền cước, có thể không gọi được cao thủ gì, nhưng cũng coi như cường tráng. Ngay tại lúc đó, theo trong khoang thuyền thoát ra cái bộ dáng phổ thông, một thân đại nha hoàn ăn mặc trung niên nữ tử, lấy châm gài tóc nơi tay, ánh mắt cẩn thận đánh giá Bùi Viễn, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Bùi Viễn liếc này trung niên nữ tử một chút, nhìn ra đối phương khó khăn lắm đến nội tráng cảnh giới, coi như là trên thuyền này người mạnh nhất. Mặc dù nội tráng võ nhân đối với hắn mà nói, cũng là một đầu ngón tay ấn chết chuyện. Nhưng trên thực tế, đây là vị trí hắn đứng được quá cao, Nghị Thanh Vân tử thân làm Bạch Dương giáo tán nhân một trong, vậy đồng dạng chẳng qua là trong đó tráng vũ người đều đã hiểu trong đó phân lượng. Năng lực vì một vị nội tráng võ nhân làm nha hoàn cùng bảo tiêu, cũng có thể thấy cái kia trẻ tuổi công tử Ca Nhi rất có thân phận. Đối với mọi người vây quanh, Bùi Viễn không thèm để ý chút nào, cười cười nói ra, chư vị không cần sợ hãi, bần đạo không có ác ý, chẳng qua là nghĩ dựng cái thuận phong thuyền mà thôi, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Trong lúc nói chuyện, hắn nhấc chân hướng về phía trước đi, toàn thân một cách tự nhiên mang theo một cơn gió màu xanh lá nhẹ nhàng rung động, liền đem vây lên tới trước một đám thủy thủ mang được thân hình lay động, tựa như say rượu loại hướng về sau ngã xuống. Kia trung niên nữ tử thấy một màn này, sắc mặt lấy làm kinh hãi, nhưng mắt thấy đối phương từng bước một hướng phía công tử trẻ tuổi đến gần, vội vàng ngăn tại phía trước, vì châm gài tóc chỉ hướng Bùi Viễn, nói ra, dừng bước, đây là Vinh Quốc phủ thuyền, ngươi là từ đâu tới sơn thôn đạo sĩ, dám vô lễ như thế? Vinh Quốc phủ. Bùi Viễn đột nhiên nghe được ba chữ này, sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái, một đầu ngón tay bắn ra, linh một tiếng băng dọn, đánh trúng châm gài tóc. Trung niên nữ tử chỉ cảm thấy châm gài tóc trong nháy mắt như có nặng ngàn cân, nhường nàng khắp cả người run lên, khó mà động đậy. Bùi Viễn lách qua trung niên nữ tử, nhìn về phía sắc mặt có chút kinh sợ công tử trẻ tuổi, nói ra, công tử không phải là họ Dạ à? Kia công tử trẻ tuổi còn chưa nói chuyện, bên cạnh hắn một tiểu nha hoàn ngược lại là rất có vài phần ngẽ con mới đẻ không sợ cọp tư thế, hung hăng chừng đến, tê bầm lên, ngươi này lỗ mãng đạo sĩ là thật không biết hay là giả vờ không biết? Nếu là Vinh Quốc phủ, đó là đương nhiên là họ Dạ, tốt bảo ngươi biết được, trước mặt ngươi vị này chính là Dạ phủ Liễn Nhị gia. Bùi Viễn cười nói, nguyên lai là công hầu, sau đó thất kính, bần đạo không mời mà tới, mong rằng chủ tội. Ánh mắt lại không tự giác bắt đầu đánh giá Liễn Nhị gia, đó chính là Giả Liễn. Giả Liễn thấy này cao lớn đạo sĩ mặc dù lô mãng, nhưng rốt cuộc giữ vững chút ít cấp bậc lễ nghĩa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói ra, đạo trưởng chỉ là muốn lên thuyền. Bùi Viễn nói, đúng là như thế. Giả Liễn cười nói, đó không thành vấn đề, ta lập tức sai người cho đạo trưởng thu thập một gian thanh tịnh phòng ngủ, còn không biết trưởng xưng hô như thế nào. Vậy thì cảm ơn công tử. Bùi Viễn khẽ mỉm cười nói, Giả công tử xưng ta Thanh Vân tử là được, chỉ là bần đạo quả thực có chút hoài nghi, vì công tử thân phận, vì sao không tại kinh thành hưởng thụ thanh phúc, ngược lại đến nơi này đến nói mát. Chương 38, trong sảnh chuyện phiếm chương 38, trong sảnh chuyện phiếm lời này hỏi được đường đột. Là một cái khách không mời mà đến, tự tiện xung vào, chủ nhà cho phép lên thuyền, nên thiên ân và tặng, sao tốt lại tìm hiểu người khác vấn đề riêng. Chẳng qua Bùi Viễn thần ý nhất chuyển, hơi vận dụng điểm nhiếp tâm thủ đoạn. Giả Liên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, dường như có đồ vật gì đầu nhập hắn chỗ sâu trong con người, nét mặt hơi mờ mịt, lập tức rủi rủi con mắt, lại nhìn đối diện đạo sĩ, lại nhiều hơn mấy phần hòa ái dễ gần cảm giác. Lúc này phất phất tay, nhường vây tụ phụ cận một đám thủy thủ tản ra, tiếp tục đi bận rộn sự việc. Lại mời Bùi Viễn vào trong khoang thuyền một gian lịch sự tao nhã phòng khách nhỏ, phân phó bên người nha hoàn gã sai và nói, Phán Nhi, Chiêu Nhi, các ngươi đi chuẩn bị một ít ăn uống rượu, chiêu đại đạo trưởng. Này Phán Nhi là Giả Liễn thân cận nha hoàn, Chiêu Nhi là tâm phúc gã sai vặt, cho nên lần này xuất hành trong mới biết mang lên hai người. Hai người nghi ngờ trong lòng, Liễn Nhị gia đối này đạo sĩ dởm không khỏi vô cùng lễ ngộ. Chỉ là Giả Liễn thân làm chủ nhân, tất nhiên mở miệng, bọn hắn cũng đành phải đem sự nghi ngờ giấu đi, nhận mệnh lệnh đi xuống. Bùi Viễn ngồi xuống sau đó, Giả Liễn đều thở dài, không dối gạt đạo trưởng, Giả mỗ lần này ra kinh, thật là có chuyện quan trọng. Ta cô phụ chính là Dương Châu tuần diêm ngự sử Lâm Như Hải, trước đây không lâu gửi thư đến tin, trong thư báo cho biết thân nhiệm trọng tật, chỉ sợ cô phụ hắn tưởng niệm ái nữ, ta lần này chính là hộ tống biểu muội tiến về Dương Châu, cha con đoàn tụ. Lời này vừa nói ra, Bùi Viễn lại không hoài nghi. Nguyên bản đang nghe được Vinh Quốc phủ Giả Liễn và tên lúc, hắn còn muốn nhìn có thể là trùng hợp, nhưng này tuần diêm ngự sử Lâm Như Hải vừa ra, Bùi Viễn đều hoàn toàn có thể xác định. Này thật đúng là Hồng Lâu mộng a. Chẳng qua cái này cổ quái kỳ lạ thế giới, cái gì như quỷ xà thần cũng xung ra, Hồng Lâu hẳn là cũng chỉ là trong đó tạo thành bộ phận. Tuần diêm ngự sử chức quyền cực nặng, Dương Châu danh y đông đảo, lẽ nào đều không ai có thể chữa khỏi người cô phụ bệnh? Bùi Viễn thuận miệng qua loa. Hắn kỳ thực cũng không đọc qua Hồng Lâu nguyên tác, trung học sách giáo khoa ngược lại là có Đại Ngọc Táng Hoa đoạn tích. Đối với Hồng Lâu hiểu rõ, phần lớn là phim truyền hình cùng với mấy bản Hồng Lâu đồng nhân. Cho nên vẫn là hiểu rõ Lâm Như Hải không có sống qua trận này bệnh, bằng không Lâm Đại Ngọc vậy sẽ không trở thành nữ cô nhi, tại Giả phủ đãi ngộ mỗi uống ngày sau. Cô phụ chính là nhiều năm qua vất vả lâu ngày thành bệnh, rất nhiều đại phu cũng đi nhìn qua. Giả Liễn lắc đầu, lại là thở dài. Dường như không muốn tại đây trọng tâm câu chuyện thượng dây dưa, Giả Liễn lời nói xoay chuyển, hỏi, không biết đạo trưởng Thanh Vân tử ở nơi nào tiên sơn tu hành. Bùi Viễn cười ha ha, vân đạo trước kia từng tại Thiên Trụ Sơn xây nhà mà ở, bây giờ bốn biển là nhà, chu du giữa trời đất, không chỗ không thể tu hành. Giả Liễn trực tiếp không để ý đến Bùi Viễn nửa câu nói sau, ánh mắt sáng lên nói, nhà. Nghe nói Thiên Trụ Sơn cao vút trong mây, thiên nham vạn hác, lập ở trên mặt đất, giống như một trận thiên thần trụ, kỳ phong hiểm trở, lồng lộng hùng trắng. Cả Càng đồn đại thiên trụ trên thần sơn thường có tiên nhân luyện pháp, bay vút lên biến hóa, không biết nhưng có việc này. Bùi Viễn nào biết được thiên trụ sơn là tình huống thế nào? Hắn chẳng qua là trích dẫn Thanh Vân Tử lão đạo lời nói, nhưng cũng không chút hoang mang, khẽ mỉm cười nói, trên núi có tiên hay chăng thần ẩn hiện, bần đạo lại là không biết, chẳng qua một ít linh dị sự tình vẫn phải có. Bùi Viễn há mồm liền ra, tùy ý đều lắc lư ra một đoạn thiên trụ kiếm hiệp truyền. Thằng nghe được giả liễn mắt phóng tinh quang, liền hô thêm kiến thức. Lúc này Phán Nhi, Chiêu Nhi nâng lấy khay, đem từng bàn bánh ngọt trái cây bưng lên bàn nhỏ, lại mang tới rượu ngon chén ngọc, là giả liễn, Bùi Viễn hai người riêng phần mình châm lên. Giả liễn chấp chén nói, cùng đạo trưởng một lời nói, lại là nhường giả mỗ mở rộng tầm mắt, thủy biết giữa trời đất còn có bực này kỳ nhân dị sĩ, giả mỗ kính đạo trưởng. Công tử không cần phải khách khí. Giả liễn chẳng qua là phẩm một ngụm nhỏ, tư thế mười phần vừa vặn, Bùi Viễn lại là giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, dẫn tới trong sảnh bọn nha hoàn che miệng cười trộm. Các nàng xuất thân vinh quốc phủ, quy củ rất nhiều, ngược lại là rất ít gặp bực này không biết cấp bậc lễ nghĩa đạo sĩ rậm. Giả liễn chừng bọn nha hoàn một chút, mở miệng khen, đạo trưởng hào khí. Theo sát lấy lại lôi kéo Bùi Viễn nói chuyện tiếp lên, Bùi Viễn không thể không lại nói một đoạn thiến nữ ưu hồn và giảng đến cuối cùng tiểu thiến cùng thư sinh sinh ly tử biệt lúc, trong sảnh bọn nha hoàn đều là hốc mắt đỏ bừng, có một ít cái tương đối cảm tính đã cầm khăn lụa lau nước mắt. Giả liễn thở dài, loạn thế người không bằng thái bình quyền, may mắn được bây giờ thánh thiên tử tại vị, thiên hạ quy tâm, chúng ta mới có thể có hưởng thái bình. Ha ha. Bùi Viễn phát ra hứng thú không rõ tiếng cười. Nói chuyện phiếm dừng ở ha ha, tiếp xuống càng nhiều chính là giả liễn dẫn xuất câu chuyện, Bùi Viễn tùy tiện ứng phó vài câu, ánh mắt rời chuyển, dường như có thể xuyên thấu vách khoang, xem đến phần sau chiếc thuyền kia đi lên. Đây chính là Lâm muội muội a. Mặc dù là biểu huynh muội quan hệ, nhưng rốt cục nam nữ chi phòng, giả liễn không thể nào cùng Lâm Đại Ngọc ngồi chung một thuyền. Liên cùng đi Tây Du không thấy đại thánh, tương đương với một chuyến tay không mở dạng, đến hồng lâu, sao có thể không gặp một lần Lâm muội muội? Chỉ là, hiện tại Lâm muội muội dường như thật sự thái ấu. Lâm Như Hải thời điểm chết, Lâm Đại Ngọc cũng liền 10 tuổi, 11 tuổi a. Một cái tiểu học sinh. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Bùi Viễn vậy dự định gặp một lần Lâm muội muội. Phổ thông lịch sử thế giới thì cũng thôi đi, nhưng đây là một cái tồn tại võ học, đạo pháp siêu phàm thế giới, thậm chí thỉnh thần chú giới, có thể mời được thần linh trên trời rơi xuống. Mặc dù, theo Bùi Viễn, kia không phải chân chính thần linh, chỉ là trong hư không một cỗ cực kỳ huyền diệu khí cơ. Dưới loại tình huống này, có thể nào quên Lâm muội muội một thân phận khác? Giáng Châu Tiên Hảo. Phương Thiên địa này thật có tiên giới, thần nhân tiên Phật hạ phàm. Bùi Viễn âm thầm phỏng đoán, nhưng sự thực hay không, cuối cùng vẫn là được gặp qua Lâm Đại Ngọc một mặt, có thể mới có thể có phát hiện. Chỉ là hắn một cái sơn thôn thân phận của đạo sĩ, rất khó dùng bình thường đường tắt nhìn thấy Lâm Đại Ngọc. Đương à, ta cũng không muốn học một vị nào đó họ Tiêu, khuya khoắt vụng trộm tiến vào tiểu nữ hài khuê phòng, thái mất mặt. Nói dây cả ra dây muốn chuyện phía ước chừng gần nửa canh giờ, giả liễn cũng có chút mệt mỏi, ngáp một cái, hãy nay nói, giả mộ rất hiếm thấy đến đạo trưởng Thanh Vân Tử bực này kỳ nhân, nhất thời vong hình, nói lâu như vậy, đạo trưởng cũng mệt mỏi đi. Ta đã sắp xếp xong xuôi khách phòng, Chiêu Nhi, ngươi tiến đạo trưởng đi nghỉ ngơi. Bùi Viễn đứng dậy cười nói, như thế liền đa tạ giả công tử. Giả Liên đáp lấy lại, suy nghĩ một lúc còn nói thêm, đạo trưởng, đến buổi trưa lúc, thuyền của chúng ta sẽ đường tắt Nam Sơn huyện, đến lúc đó thuyền sẽ cập bờ chỉnh đốn, đi trong thành chọn mua một ít hàng vật tư, không bằng ta làm chủ, mời đạo trưởng đi trong thành quán rượu dùng cơm. Bùi Viễn gật đầu một cái, cười lấy đáp ứng. Nếu như thế, đạo trưởng trước tạm nghỉ ngơi, chờ thuyền chỉ tới, ta lại phái người đến gọi ngươi. Giả Liên sắp đặt coi như để bụng. Bùi Viễn được an bài ở tại đệ nhị tầng hơi rửa vào sau trong một gian phòng, mặc dù không tính rộng rãi, nhưng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, trong phòng đốt hương, cuốn vòng quanh một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Chiêu Nhi đem Bùi Viễn đưa đến trong phòng, lui ra ngoài, kéo lên cửa phòng trước lại nói một câu, đạo trưởng nếu có phân phó, một mực kêu một tiếng chính là. Chương 39, nhất phẩm chi thượng, nhân thần trong lúc đó chương 39, nhất phẩm chi thượng, nhân thần trong lúc đó pháp đàn trang nghiêm các địa khai, tứ tượng tinh tú hộ pháp đến, thúc khai đám mây kim loan giá, chư thật nắm chỉ lâm đạt tới. Gian phòng bên trong Bùi Viễn bàn ngồi trên giường nhập định, tâm nhập trong, một đoạn thỉnh thần chú quyết nổi lên đi ra. Theo những ngày qua cảnh ngộ đến xem, phương thế giới này tuy có đạo thuật, nhưng đạo thuật tại đối mặt võ đạo cao thủ lúc biểu hiện tương đối bề bài. Chân chính đánh giết chết sống, ai biết cho địch nhân bấm niệm pháp quyết chỉ chú thời gian. Là vì Bùi Viễn mặc dù theo Thanh Vân Tử lão đạo chỗ nào lấy được mấy môn chú quyết, nhưng cũng không để ở trong lòng, cho đến hôm nay gặp phải giả liên đám người. Nghĩ tới Lâm Đại Ngọc có thể thân phận Giáng Châu Tiên Thảo hạ phàm, hắn lúc này mới lại lần nữa nhặt lên thỉnh thần chú, tỉ mỉ nghiên cứu. Chẳng qua tình huống hiện thật từ không cho phép hắn bày xuống pháp đàn, căn phòng không tính rộng rãi, cũng không thể đạp đấu bố cương, bởi vậy Bùi Viễn thần ý lưu chuyển, tại ý niệm trong giả tưởng ra một tòa pháp đàn, yên lặng tụ chú. Đến một bước này, nên quan tưởng muốn phụng mời thần linh. Có thể Bùi Viễn luôn cảm thấy phương thiên địa này thần linh quá mức quái dị, cho hắn vô cùng cảm giác xấu, là vì bỏ qua việc này đột nhiên, chỉ là trong lòng niệm trong lật qua lật lại ngâm tụ chú quyết. Hô. Đột nhiên trong lúc đó, trong phòng ánh đến không gió mà bay, ánh lửa bỗng chốc bị áp xúc đến như hạt đậu nành, mơ hồ lộ ra một tia thảm bích sắc, giống như mộ hoàng cô mộ phần chi thượng lân hỏa. Trong phòng nhiệt độ đống dưng hạ xuống, bốn phương tám hướng dũng động khí tức cấm lãnh. Bừng tỉnh này hốt này, Bùi Viễn loáng thoáng trong lúc đó dường như nhìn thấy tại đỉnh đầu hắn hư không, tựa như đã nứt ra nhất tuyến khe hở, từng kia từng sợi khí cơ hàng lâm xuống. Khí cơ kia một cùng phiến thiên địa này giao hội, lập tức hóa sinh trở thành một tôn đầu đội quan lưu, hai tay ở trước ngực nâng hốt, mặt xanh nhanh vàng hung ác quỷ thần, hắn khuôn mặt hình tượng cực kỳ giống miếu thờ bên trong. Diêm La Vương. Diêm La Vương hai mắt đen nhánh, tĩnh mịch như hải, thật thà chầm chậm vào Bùi Viễn, mặt xanh thượng dường như dậy rồi một tầng hắc vụ. Theo Diêm La Vương từng bước một hướng phía Bùi Viễn tiếp cận, hắn trên mặt cuốn lượn quanh hắc vụ không ngừng biến hóa, dần dần hướng phía Vương Đĩnh Niên dung mạo tiếp cận. Ngay tại Diêm La Vương sắp đi vào Bùi Viễn thể xác trong lúc, hắn thần ý khẽ động, trong nên hoàng cung, hào quang hào phóng, tinh mang sáng chói hóa thành một tòa bên mông lớn mạnh thần cung, chợt vừa phù hiện liền đem Diêm La Vương chấn thành phấn vụn. Khí cơ tiêu tán, không biết tung tích. Trong phòng âm lãnh trở thành hư không, ánh nến bay lên. Bùi Viễn vẫn như cũ đắm chìm trong vừa nãy huyễn tượng trong, mặt lộ do dự. Hắn cũng không quan tưởng thần linh lại không mời mà tới, với lại vì sao lại là Diêm La Vương? Hắn duy nhất có thể nghĩ tới một nguyên nhân, liền là chính mình kia Diêm La Vương danh hảo. Có thể, phương thiên địa này cái gọi là thần linh, chính là chúng sinh ý niệm cùng hư không không hiểu chi khí kết hợp sản phẩm. Hướng suy nghĩ sâu xa, Bùi Viễn liên tưởng đến Bạch Dương giáo. Nếu như nói, theo hắn Diêm La Vương tên tuổi lan truyền, biết được người càng ngày càng nhiều, hội tụ chúng sinh ý niệm gia tăng, có thể thỉnh thần độ khó giảm xuống. Chẳng như vậy Dương giáo cung phụng Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng với danh xưng Ngọc Hoàng Thượng Đế con trai thứ 9 Bạch Dương giáo chủ đâu. Bạch Dương giáo truyền pháp, có thể chính là vì cho Bạch Dương giáo chủ ngưng tụ chúng sinh ý niệm, cũng được, nói tín ngưỡng, chỉ cần tín ngưỡng chân người đủ nhiều, chỉ sợ thật có thể niệm động mà thần hàng. Hắn đây là muốn lập tức thành thần, làm người thế gian Ngọc Hoàng a. Nhất phẩm tuyệt đỉnh tăng thêm thần hàng lực lượng, không biết có thể hay không đạt đến nhất phẩm chí thượng. Bùi Viễn mơ hồ cảm thấy mình đoán được chân tướng. Nhất phẩm tuyệt đỉnh, kim cương bất hoại, mặc dù đã năng lực tung hoành thiên hạ, nhưng rốt cục không chỉ một vị, nhưng nếu như đạt đến đạt nhất phẩm chí thượng, vậy liền thật có thể vô địch khắp thiên hạ. Bùi Viễn nhẹ nhàng thở dài, nếu như hắn không phải từ thiên ngoại mà đến, cho dù biết được này thần hàng hoặc có thai hoàng ẩm, vậy rất khó nhịn xuống không tới nếm thử. Các ngươi truy cầu các ngươi nhất phẩm chi thượng, ta tự ngưng của ta huyền thai, chỉ cần không tới trêu chọc ta, mọi người lẫn nhau không thể làm chung. Hai mắt nhắm lại, Bùi Viễn tâm niệm chìm vào giác tích quan khai khiếu pháp thôi diễn trong. Vành, nhất đạo trầm muộn tiếng va đập đánh thức tính tọa Bùi Viễn, ra ngoài truyền đến sóng lớn vô bờ tiếng oanh minh cùng với thủy thủ reo hò, cập bờ. Cũng không lâu lắm, trên hành lang vang lên đi lại âm thanh, rất nhanh tới Bùi Viễn ngoài cửa. Kẹt. Không chờ đối phương gõ cửa, môn đã mở ra, Chiêu Nhi nhìn thấy Bùi Viễn, nói ra: "Đạo trưởng, thuyền đã đến Nam Sơn huyện, nhị gia để ta tới mời ngươi." "Tốt." Bùi Viễn gật đầu một cái, đi theo sau Chiêu Nhi, một đường đến bong thuyền. Giả Liên đã đợi chờ ở đây, đứng bên người hai cái dáng người khỏe mạnh người hầu. Thấy Bùi Viễn đến, Giả Liên sắc mặt có chút cứng ngắc, gạt ra một cái nụ cười nói: "Đạo trưởng, nghỉ ngơi được đã hoàn hảo." Thân ý ảnh hưởng đã qua, Giả Liên đối Bùi Viễn thân cận cảm tất nhiên là tan thành mây khói, hắn chỉ ở thầm nghĩ trong lòng chính mình là vắng đầu, làm sao lại cùng một cái sơn thôn đạo sĩ thành thật với nhau lên. Nhưng rốt cục là con em thế gia, đem mặt mặt rất là xem trọng, đáp ứng muốn mời Bùi Viễn đi quán rượu cũng không có sửa đổi. Bùi Viễn cũng không có lại ảnh hưởng hắn, cười nói, còn muốn đa tạ công tử khoản đãi, vận đạo khó được một hồi mộng đẹp. Cũng không có nhiều trò chuyện, hai người hạ thuyền đi, tại hai đại người hầu nói dưới, vòng qua dòng người rộn ràng, phi thường náo nhiệt bến tàu. Khác trên một con thuyền mấy cái nha hoàn cùng ma ma vậy thừa dịp đỗ khoảng cách, đi tới bong thuyền nhìn ra xa huyện thành, một cái dung mạo xinh đẹp tiểu nha hoàn nhìn thấy chính vòng qua bến tàu Giả Liên đám người, kinh ngạc nói, đây không phải là Liễn nhị gia sao? Sao bên cạnh nhiều một cái đạo sĩ? Giả Liên bên người nha hoàn Phán Nhi, Thúy Nhi, Tán Nhi lúc này vừa vặn đến thông cửa, Phán Nhi nói, Tử Quyên tỷ tỷ thế nhưng không biết, đạo sĩ kia chính là nửa đường lên thuyền, bay thẳng lên thuyền đến, nhưng làm chúng ta cho giật mình đâu, còn tưởng rằng gặp phải kẻ xấu, chẳng qua nhị gia ngược lại là cùng hắn mới quen đã thân, nói chuyện với nhau hồi lâu. Tử Quyên là Lâm Đại Ngọc bên người đại nha hoàn, hỏi, cũng đã nói những gì? Phán Nhi nói, kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là đạo sĩ kia kiến thức rộng, nói chút ít kỳ văn dị sự, lại giảng ta thần tiên chuyện xưa, thế nhưng rất thú vị, không những Liễn nhị gia, ngay cả chúng ta cũng nghe được mê mẩn đâu. Tử Quyên nói, vậy nhưng vừa vặn, Lâm cô nương đoạn này thời gian bực mình cực kỳ, có cái gì tốt chuyện xưa, vừa vặn nói cho cô nương nghe, cũng tốt giải sầu. Nam Sơn huyện vẫn thuộc về Trường Dương phủ cảnh nội, nhưng bởi vì gần dựa vào kênh đảo, thương mậu lui tới phát đạt, là vì trong thành phồn hoa trình độ tại tất cả Trường Dương phủ gần với phủ thành. Lên bờ không lâu, vòng qua ồn ào mùi tanh tưởi cá thị, Giả Liễn che miệng mũi, lông mày cao chặt. Mãi đến khi lại đi ra một con đường, hắn mới thở phào một hơi, nói ra, này Nam Sơn huyện ta vậy là lần đầu tiên đến, nếu sớm biết có như vậy mùi tanh tưởi địa, còn không bằng trong thuyền dùng cơm. Bùi Viễn lại nhìn hướng cách đó không xa một tòa nhà, đó là một tòa thần miếu, vị trí đây xung quanh ốc xá cũng cao hơn ra chợ tìm, hai cái cục đá đường nhỏ trải ra chủ điện, tín đồ ra ra vào vào, nối liền cung dứt. Hương hỏa cuốn lượn quanh, cực kỳ thịnh vượng. Bùi Viễn nói, đây là cái gì miếu? Giả Liễn nghe vậy, mười phần kinh ngạc nhìn về phía hắn, dường như không ngờ rằng hắn lại như vậy cô lậu quả văn, nhìn hắn một lúc, gặp hắn không giống nói bừa, mới lên tiếng, đạo trưởng thân làm phương ngoại chi nhân, lại không biết này Thi Lâm hộ chủ thần miếu. Thi Lâm hộ chủ? Thi Lâm hộ chủ chính là ta Đại Khang thủ hộ thần. Nghe nói bản triều thánh tổ sở dĩ quyết ý khởi binh, cũng là bởi vì được Thi Lâm hộ chủ thần dụ cùng bảo hộ, tiến tới chiến vô bất thắng, lúc này mới theo ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang quật khởi, tiến tới cướp đoạt Trung Nguyên. Thiên hạ 24 phủ thậm chí một ít phồn binh huyện thành đều có này thần miếu. Giả Liên nói, thật sao? Vậy thì thật mau mau đến xem. Bùi Viễn lúc này một ngựa đi đầu, lần theo cục đá hơi nhỏ đạo hướng phía thần miếu bước đi, rất nhanh liền đã tới chủ điện trước. Giả Liên chính là hoàn khố tử đệ, lại tính thích cá sắc, khó tránh khỏi thể hư khí nhược, đi theo sau Bùi Viễn chỉ bỏ lên như thế điểm lộ cũng có chút thở hổn hển. Trong điện tín đồ càng nhiều, từng cái đốt hương cầu nguyện, thành kính hướng phía thượng thủ tượng thần lễ bái, hoặc là mặc niệm, hoặc là nói lẩm bẩm. hai bên còn có tăng lữ sướng kinh âm thanh, gõ cá gỗ âm thanh, có vẻ mười phần huyên náo. Bùi Viễn đứng ở ngoài điện, ánh mắt híp lại, đánh giá trong điện tòa kia tượng thần, chỉ thấy này thần thông thể ngọc chất màu trắng, tựa như không có huyết nhục thân thể không xương, hai bài tứ tí, mặt phải hai tay giơ cao nhân đầu cốt đồng, bên trái hai tay nâng đỡ đựng đầy máu tươi sọ khí, chia ra đạp đứng ở liên hoa nhật nguyệt luân trên nệm ốc biển cùng vỏ sò phía trên, mua tư hình. Triều đình, Bạch Dương giáo, thú vị. Bùi Viễn nhìn này tượng thần nhìn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, đang muốn rời đi, thần sắc hơi động một chút, chỉ thấy trong điện kia ngọc chất màu trắng tượng thần bỗng dưng ca ca bắt đầu chuyển động, tựa như trở thành vật sống, bốn cái tay cánh tay cứng ngắc đung đưa, hoạt động nhân đầu cốt động cùng sọ khí. Trong điện tín đồ cùng những kia tăng lữ trong tích tắc cũng sợ đến ngây dại, con mắt như là gặp quỷ bình thường, chính không biết là nên quỳ lạy hay là chạy chối chết lúc, thì Lâm hộ chủ kia trắng bệnh ánh mắt dường như đi lòng vòng, môi vậy lúc nhích lên, phát ra to thanh âm uy nghiêm, quấn quẩn tất cả đại điện. Ngọc Hoàng hàng thế, vạn dân trở mình. Hồng Dương kết tận, Bạch Dương làm hưng. Chương 40, Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm Trần chương 40, Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm Trần Hoàng Thiên hạ phàm, phổ độ chúng sinh. Diệt Khang chế lão, tuổi tại hôm nay. Bằng đá tượng thần đột nhiên phát ra tiếng, hắn tiếng như kinh lôi phích lịch, mang theo nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm lực lượng, chấn động đến tất cả đại điện mơ hồ phát run, rất nhiều tăng lữ, tín đồ ngạc nhiên muốn tuyệt, hai thai vang lên ngọng ngọng, gần như mất thông. Càng để người kinh hồn táng đảm là, trên điện kia Thi Lâm hộ chủ dường như muốn theo tượng đá hóa thành chân thân, do thần thoại đi vào hiện thực, thật sự giáng lâm đến nhân gian. Trắng bệnh ánh mắt chuyển động trong lúc đó, bốn cái giống như bạch cốt âm u cánh tay đông đưa, nhân đầu cốt đồng cùng sọ khí cao cao dơ lên. Ngay tại trong điện cả đám và ánh mắt kinh sợ trong, răng rác một tiếng vang dọn, vang vọng toàn trường. Đúng lúc này Thi Lâm hộ chủ tượng thần thượng vỡ ra từng đạo thế văn, nhỏ vụn tiếng vang không dứt, tượng thần thượng vết nước càng ngày càng lớn, trong chớp mắt đều khắp nơi rạn nước, tựa như mạng nhện dày đặc. Vang một tiếng nổ đùng, tựa như tượng đá không cách nào gánh chịu Thi Lâm hộ chủ chân thân, đột nhiên nổ bể ra đến, thoáng chốc bạo tán là hàng trăm hàng ngàn khỏa rời rạc đống đá vụn, gió táp mưa rào loại hắt vây hướng về phía bốn phương tám hướng. Kia từng hạt cục đá nhi tuy nhỏ, có thể thế tới chi cấp tốc, lực đạo cứng mạnh, đã không kém hơn bình thường ná cao su, đẩy trời khắp nơi trên đất bắn trụm ra ngoài, đơn giản chính là một hồi tai nạn. Trong điện rú thảm tiếng la khóc gần như đồng thời vang lên, nối thành một mảnh, cục đá nhi đánh vào người khá tốt, có quần áo cách trở, cũng là đau nhức thượng đau sót, có thể kích đánh vào mặt mũi, đầu lâu lập tức mở ra từng cái huyết động, đầu rơi máu chảy. Ngoài điện giả Liễn ngơ ngác ngốc ngốc đứng, vẫn cứ chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn một chùm đống đá vụn hướng hắn bay vụt đến. Một tay nắm bông dương tại trên bả vai hắn tìm đòi, theo sát lấy giả Liễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, quên mình cảnh vật nhanh chóng di động thành hoàn toàn mơ hồ quang ảnh. Đợi đến bượng bượng hồ hồ lấy lại tinh thần, cũng đã đứng ở người đến người đi trên đường lớn. Giả Liễn chưa tỉnh hồn, mang trên mặt vẻ sợ hãi, trông thấy bên cạnh đứng thẳng Bùi Viễn, cũng biết là đối phương ra tay cứu viện, cứng họng nói: "Đạo trưởng, vừa nãy thần điện bên trong đến vô cùng." Bùi Viễn khoát khoát tay, ngắt lời nói: "Không cần nhiều lời, đi." "Đúng đúng đúng, là muốn vội vàng về đến trên thuyền đi." Giả Liễn lấy lại bình tĩnh, luôn miệng đáp: "Đã xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên không thể nào lại đi nhà hàng gì." Hắn mặc dù là cái hoàn cố tử, cũng đã là giả phủ một đám nam đinh trong nhất là phát triển nhân vật, ngày thường giúp đỡ nấu ăn nội trợ, cũng có một chút kiến thức. Trong thần miếu tăng lữ tín đồ thương vong coi như việc nhỏ, để người chấn sợ là Thi Lâm hộ chủ tượng đột nhiên hiển linh, miệng phun lời tiên tri, tiên đoán đại khang hủy diệt. Mặc kệ là chân thần cảnh báo, hay là phía sau màn có người giả thần giả quỷ, cũng tất nhiên kinh động địa phương quan phủ. Chỉ sợ không được bao lâu, Nam Sơn huyện nha rồi sẽ phái người đến tra xét. Giả Liễn cũng không muốn bị cuốn vào dạng này vòng xoáy trong. Bùi Viễn quay đầu lại nhìn về phía thần miếu phương hướng, chỉ thấy hai cái xám trắng thân ảnh tại một đám hoảng hốt lo sợ trong đám người nhanh chóng thoát ra, theo hoảng loạn đám người tụ hợp vào trên đường cái. Giả Liễn cũng nhịn không được gửi đi ánh mắt, trái tim vẫn như cũ bành bành nảy loạn, kêu lên: "Đạo trưởng, chúng ta đi nhanh đi." "Đạo trưởng." Kêu hai tiếng, thấy không đáp lại, Giả Liễn quay đầu nhìn lại, bên cạnh sớm mất kia thanh vân tử ảnh tử. Lúc này theo trong thần miếu bị thương dân chúng chạy ra, kêu thảm kêu khóc nổi lên bốn phía, trên đường phố vậy dần dần loạn cả lên. Giả Liễn trong lòng cấp bách, lại không dám một mình trở về, cũng may chỉ nhiều chờ giây lát, hai tên người hầu tìm đi lên, che chở hắn vội vàng hướng bến tàu tiến đến. Kênh đảo trên bến tàu, Vinh Quốc phủ trên một con thuyền, quanh quần nhìn nhàn nhạt hương hoa nhã các bên trong, bọn nha hoàn vây quanh ở một cái thân hình gầy yếu, bộ dáng tú mỹ, tiểu kiều sợ hai tiểu cô nương trước mặt vui vừa ẩm ý đàm tiếu. Cô nương này nhìn tới vừa điềm đạm lại thanh tú, một cái tay nhỏ nhì bám lấy gò má, nháy một đôi dường như hỉ không phải hỉ ẩn tí mắt, chính nghe phán nhi sinh động như thật kể theo kia thanh vân tử châu nghe được chuyện xưa. Tiểu cô nương tất nhiên là Lâm Đại Ngọc, nàng đối chỗ kia vị thiên trụ kỳ hiệp truyền không hứng lắm, nghe vài đoạn cũng có chút mệt mỏi, lại để cho phán nhi thay cái chuyện xưa rằng. Phán nhi đành phải nói về thư sinh kia cùng nữ quỷ chuyện xưa. Nay chuyện xưa có nữ quỷ, có yêu ma, nhưng rốt cuộc chỉ là khẩu thuật, không có cụ thể hình tượng, là vì nhã các trong chúng nữ cũng không cảm giác sợ sệt, ngược lại theo trầm đồng chập trùng chuyện xưa, từng cái mà mê. Ngay cả Lâm Đại Ngọc cũng là nghe đến mê mẩn, đợi đến phán nhi giảng đến trong chuyện xưa kia đầu tiểu thi lúc, càng làm cho phán nhi tạm dừng, gọi tử quên mang tới bút mực giấy nghiên, đem tiểu thi từng câu chép lại. Sau đó đều cao mày bình luận, bài này thất tuyệt chắc lên bảo vận, có nhiều chỗ ra luật, với lại trong đó có nhiều lộn xộn tiền nhân câu thơ, đại khái là lung tung góp thành. Viết này thơ người nếu là đi dự thi, sợ là ngay cả tú tài cũng thi không đậu. Phán nhi đều cười nói, cô nương ngươi cái này có thể đều gây khó cho người ta, chúng ta những nha hoàn này nào hiểu đến câu thơ tốt xấu. Chỉ là so sánh với những kia xem không hiểu thơ, bài thơ này lại là nghe xong cũng làm người ta đau buồn. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng không tệ. Đang muốn nhường Phán Nhi tiếp tục nói tiếp, cả con thuyền lại tại lúc này nhẹ nhàng phát run mấy lần. Đúng lúc này, vang một tiếng to lớn va chạm, chiếc thuyền này tựa như gặp phải đại hà hạ mãnh liệt mạch nước ngầm tập kích, đột nhiên hướng lên trên gậy bắn ra, kịch liệt lay động. Lâm Đại Ngọc mặc dù thông minh linh tuệ, rốt cục là 10 tuổi tiểu cô nương, lại từ trước đến giờ thân thể không tốt, ăn cái này dọa, sắc mặt lúc này liền có chút trắng bệnh. Nếu không phải Tử Quyên kịp thời tiến lên đỡ lấy nàng, nàng chỉ sợ đã theo trên ghế ngồi mới ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Lâm Đại Ngọc hỏi. Như thế nào lớn như vậy động tĩnh? Thuyền của chúng ta đỗ tại bến tàu, không phải là bị cái khác thuyền đụng lên. Tử Quyên cũng là vừa sợ lại giận. Đột nhiên ra ngoài truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng kêu sợ hãi, hội tụ thành từng mảnh, ngày càng vang, dường như không đơn thuần là trên thuyền thủy thủ kêu lên, trên bến tàu khổ lực, người treo thuyền cũng là sôi nổi kêu lên. Lâm Đại Ngọc đám người kinh ngạc trong, cũng là đi ra nhà cát, đến gian ngoài thăm viếng, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy đại hà trong chảy dài lao nhanh, thao lãng xoay tròn, từng đạo bọt nước hoạt động hướng thiên, như rồng như dao. Có ánh lượt vậy bọt nước bên trong, lại loáng thoáng có nhất đạo duyên dáng nữ tử thân ảnh dần dần hóa ra. Chỉ là trong nháy mắt, cái bóng kia đều từ hư chuyển thực, lại là một cái nhìn một bộ thuần trắng bay xòe, da thịt tuyết bánh phát quang, nhìn tới chẳng qua đôi tám phương hoa tuyệt sắc thiếu nữ. Thấy này thần dị một màn, đỗ trên thuyền thủy thủ, thuyền khách, trên bến tàu công nhân đều thật giống như bị một đầu bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, trong nháy mắt thiên tĩnh trở lại, cũng không biết ai mở cái đầu, sôi nổi quỳ rạp xuống đất, cúi đầu lễ bái. Trong nước thiếu nữ hai con ngươi kỳ ảo, trong đó dường như ẩn chứa nhật nguyện tinh thần, ánh mắt rơi vào Lâm Đại Ngọc trên người. Sóng nước hướng phía Lâm Đại Ngọc chỗ thuyền chút xuống quá khứ, cũng đem thiếu nữ thân hình kéo theo, nàng đều đạp trên sóng lớn sóng biếc, mỗi một bước phóng ra, dưới chân dòng nước đều là từng đóa liên hoa tràn ra. Hô hấp ở giữa đều đến phụ cận, sóng nước kéo lên cao, cũng đem thiếu nữ thân hình chậm rãi nâng lên, mãi đến khi cùng Lâm Đại Ngọc ánh mắt ngang bằng. Lâm Đại Ngọc đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực, hai tay nắm thật chặt một phương khăn đấm, biết không có bao nhiêu màu máu môi, đón lấy ánh mắt của đối phương. Chỉ nghe thiếu nữ kia nói: "Ta bản Cửu Thiên Huyền Nữ Hạ Phàm Trần, ngươi cùng ta có nhìn tiên duyên, nay chuyên tới để độ ngươi thành tiên." "Đến, đến, đến." Cũng không chờ Lâm Đại Ngọc đáp lời, thiếu nữ bàn tay trắng như ngọc vừa nhấc, đầy trời bọt nước bắn lên, trong khoảnh khắc liền đem Lâm Đại Ngọc cuốn vào trong đó, tùy theo từng đóa liên hoa nở rộ, nâng thiếu nữ trôi hướng bờ bên kia. Mãi đến khi thiếu nữ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, trên thuyền mới rốt cục có người phản ứng, Tử Quyên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, gấp đến độ nước mắt đoạn mất tuyến loại chảy xuống, hét lớn: "Lâm cô nương!" Đồng thời, cái khác trên thuyền cùng với trên bến tàu cũng là như là nổ sôi trào dầu, trong đám người Cửu Thiên Huyền Nữ chi tiếng hô không dứt, mọi người sôi nổi lễ bái, khẩn cầu phù hộ. Chương 41, Liên Tâm Thánh Nữ chương 41, Liên Tâm Thánh Nữ gió mát phất phơ. Bùi Viễn không nhanh không chậm dán tại kia hai tên người áo xám sau lưng. Đối phương nhanh một chút, hắn liền nhanh một chút, đối phương chậm dần tốc độ, hắn cũng chậm hạ một chút, hai bên từ đầu tới cuối duy trì nhìn hơn trăm trượng khoảng cách. Theo hai người này tại Thi Lâm hộ chủ thần miếu làm ra chuyện, không hề nghi ngờ là Bạch Dương trong giáo người. Hai người này một đường chạy vội, rẽ trái lượn phải ra Nam Sơn thành, chạy đến vùng ngoại ô, thỉnh thoảng vậy trò chuyện hơn mấy câu. Mặc dù cách xa nhau hơn trăm trượng, hai người vậy tận lực thấp giọng, nhưng Bùi Viễn nhĩ lực siêu nhân vẫn như cũ nghe được không ít thoại. Hai người này lẫn nhau xưng đối phương là Hàn Minh Lưu Minh, kết hợp với hai người đặc điểm ngoại hình cùng với trong lúc nói chuyện lộ ra một ít bí ẩn, Bùi Viễn khoảng đoán được thân phận của bọn hắn. Trước đây Thanh Vân Tử vì mang đi Vương Vĩnh Niên thế nhưng để đẩy miệng Bạch Dương trong giáo các đại nhân vật, đợi đến Bùi Viễn bắt giữ Thanh Vân Tử về sau, tự nhiên không tránh khỏi ép hỏi một phen những người này võ công hình dạng. Trường Minh Đô Úy Lưu Chi Thị, Hoàng Nhi Quân Hàn Lư, Bạch Dương giáo thập nhị tinh tượng bên trong kê cùng quyền. Hai người này võ công so sánh Chư Hỏa Tầm Nương, địch tương võ còn cao minh hơn mấy phần, khoảng cách khai mạch cũng liền một cú sút cuối cùng, ra khỏi thành sau đó, nhanh chóng tăng lên tốc độ, tuyển định một cái phương hướng liền chạy 20 mấy dặm. Mãi đến khi đến một tòa mây mù vờn quanh ngoài sơn cốc, vừa rồi nhìn chung quanh, dừng thân hình, vẫn là mặt không hồng, khí không thở gấp. Bùi Viễn ẩn tại trăm trượng có hơn âm ảnh trong góc, thân hình khí tức tựa như cùng quanh mình môi trường hòa làm một thể. Có lẽ là cảm thấy chung quanh hết rồi người, Lưu Chi Thị, Hàn Lư hai người hết rồi cố kỵ, liếc mắt nhìn nhau, vui sướng cười lên ha hả. Hoàng Hai là quyển biệt sưng, cũng không phải là nói Hàn Lư lỗ thai rất sexy, trên thực tế hắn là nhìn lên tới tướng mạo đường hoàng, rất có mấy phần nho nhã trung nhân nhân, chỉ Lưu Chi Thị, chê bữa, Lưu Minh, không nghĩ ngươi bắt trước kia đồ bỏ thần như thế giống nhau, nếu không phải Hàn Mỗ cũng là người biết chuyện, sợ cũng được bị ngươi hù dọa. Lưu Chi Thị khoát khoát tay, một điểm huyết pháp, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Lưu Minh quá khiêm tốn hư, ta nhìn xem về sau đẩy ngã Liêu Nhân triều đình, bọn hắn cũng đừng bái cái gì Thi Lâm hộ chủ, trực tiếp bái ngươi được. Lưu Chi Thị vội nói, cho dù muốn bái, cũng nên bái thánh giáo chủ, bái minh chủ cùng Dương Tôn, bái thánh nữ điện hạ. Lưu Mỗ đáng là gì, Hàn huynh cũng không nên đùa kiểu này. Hàn Lư cũng biết nhất thời nhanh miệng, cười ha hả nói, Hàn Mỗ lỡ lời, chớ trách chớ trách. Lời nói xoay chuyển, lại nói, gần đây ta thánh giáo động tác liên tiếp, không nói những kia phổ thông giáo chúng, ngay cả chúng ta vậy được phái ra, tại trung thổ các nơi kiến tạo thanh thế, hẳn là thánh giáo chủ đã quyết ý cử đại sự. Lưu Chi Thị có hơi do dự, lắc đầu nói, loại chuyện này tự có thánh giáo chủ quyết đoán, chúng ta cũng đừng có hỏi tới. Là cái này lý. Hàn Lư thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nói ra, không biết thánh nữ bên ấy sự việc hoàn thành không có. Lưu Chi Thị cười nói, chỉ là bắt đi một cái hoàng bao nha đầu mà thôi, đối thánh nữ mà nói chẳng qua dễ như trở bàn tay, cái gọi là Vinh Quốc phủ sớm đã sụp đổ, ngay cả bề ngoài thì ngăn nắp cũng duy trì không ở, cũng có thể có cao thủ gì. Không sai, ta đã đến. Một cái nhu hòa thanh âm không linh tại hai người vang lên bên hai, Lưu Chi Thỉ, Hàn Lư đều là thân thể cứng đờ, đúng lúc này liền phát hiện trước mặt trong sương mù, đông dưng nhiều hai người, cách xa nhau bọn hắn chẳng qua chợt tìm. Hai người trong lòng kinh hãi, thánh nữ có thể vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn phụ cận, chẳng có gì lạ, có thể thánh nữ bên cạnh còn mang theo cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu, bọn hắn vẫn như cũ bất lực phát hiện, cái này thái đáng sợ. Vì thánh nữ không đến 20 tuổi, võ công thế mà đến như thế cảnh giới, trong giáo giai truyền thánh nữ chính là huyền nữ hạ phàm, chưa hẳn không nguyên nhân a. Liệu Chi Thỉ, Hàn Lư hai người đã là sợ hãi, lại là thán phục, liền vội vàng tiến lên chào, bái kiến Liên Tâm thánh nữ. Ngay lập tức, vừa nhìn về phía Liên Tâm bên cạnh không biết làm sao, sắc mặt trắng bệch Lâm Đại Ngọc, nói ra, là cái này Lâm Như nàng tiên cá. Kia Lâm Như Hải chỉ này một đứa con gái, có nàng nơi tay, không sợ Lâm Như Hải không đi vào khuôn phép. Các ngươi nghĩ đối cha ta làm cái gì? Lâm Đại Ngọc túm góc áo, nhịp tim rất nhanh, nhỏ giọng hỏi. Nàng bị nhất đạo sóng nước cuốn vào trong sông, còn cho là mình sẽ bị chết đuối, trong lòng sợ sệt tới cực điểm. Kết quả lại phát hiện quanh người hư hư ảo ảo, những kia thủy căn bản dính không được nàng thân, bị kia tự xưng cựu thiên huyền nữ thiếu nữ mang theo một đường bay bút lên, sông lớn mặt đất, núi cao trùng điệp đều ở dưới chân, chính là nàng bình sinh không có kinh tâm động phách hành trình. Liên Tâm méo méo Lâm Đại Ngọc hoạt nộn khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, Liên Tâm, ta là tới độ ngươi thành tiên, giống như là sư phụ ngươi, như thế nào lại làm hại cha ngươi đâu? Ngược lại đối Lưu Chi Thỉ, Hàn Lư hai người nói, các ngươi canh giữ ở ngoài sân gốc, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Một câu rơi xuống, liền dẫn Lâm Đại Ngọc đi vào trong sương mù dày đặc. Là cái này Lâm muội muội a. Bùi Viễn trong lòng thở dài, Lâm muội muội vẫn đúng là cũng chỉ là muội muội. Hắn thực sự không ngờ rằng, nhất thời hưng khởi theo dõi Bạch Dương giáo hai người, thế mà đều gặp được Lâm Đại Ngọc cùng với nguyên chủ Vương Vĩnh Niên mong nhớ ngày đêm thánh nữ Liên Tâm. Bạch Dương giáo thánh nữ cấp đi Lâm Đại Ngọc làm cái gì? Áp chế Lâm Như Hải. Vì này Liên Tâm thánh nữ võ công thủ đoạn, cần vẽ vời thêm chuyện sao? Nhất thời không nghĩ ra được, Bùi Viễn lười đi nghĩ, hơi chờ giây lát, thân hình đã là phiêu nhiên như khởi, như một vũ bị thanh phong phật lên lông hồng, lâng lâng theo đổ xuống sương mù mà động, vô thanh vô tức đến Lưu Chi Thỉ, Hàn Lư hai người sau lưng. Liên Tâm có thể làm được sự việc, hắn như vậy có thể làm được. Bấm tay búng ra, cơ hồ là đồng thời đến Lưu Chi Thỉ, Hàn Lư hai người sau gáy, hai người phản ứng chút nào cũng không kịp, đã bị đầu ngón tay đánh trúng, trong chốc lát đầu óc trống rỗng, suy nghĩ hoàn toàn không có. Giống như ngay cả óc đều bị đánh bay ra ngoài, lập tức mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Bùi Viễn hơi cười một chút, dưới chân y mắng đi vào trong sương mù dày đặc, hướng phía sâu trong thung lũng bước đi. Mới đi vào trong chừng 30 trượng, hắn thần sắc hơi động, một cánh tay tựa như trường xà một loại cấp tốc uốn éo, răng rác một tiếng, cánh tay chỗ gấp nối chốc ra, cái cánh tay này không thể tưởng tượng nổi đảo ngược đến phía sau, năm ngón tay phút chốc siết chặt, như tiêu thương một quyển hung hăng đâm ra ngoài. Phúc. Trong sương mù dày đặc đang có một đạo bạch quang phi tiết mà xuống, đâm về Bùi Viễn cái cổ bộ vị, lại bị cái này nhớ thương nhọn loại nắm đấm hung hăng đánh trúng, lập tức vỡ nát ra. Đúng lúc này lại là một tiếng vang dọn, cánh tay trở lại vị trí cũ. Bùi Viễn nhìn về phía ngay phía trước, trong sương mù dày đặc mơ hồ hiện ra một cái tuyệt sắc thiếu nữ thân ảnh, thanh thúy êm tai vui cười thành truyền đến, Liên Tâm giống như cựu thiên thần nữ loại chậm rãi bay tới. Sương mù hướng về tứ phương tản ra, lộ ra một tấm vừa vũ mị lại thuần chân gương mặt, màu da trắng sáng như tuyết, không có mảy may thì vết, một đôi mắt càng như là đem sao trên trời nguyệt để vào trong đồng tử là tô điểm, lóe ra làm cho người mê say sáng bóng. Xoẹt. Một tiếng nhỏ xíu giòn vang, Bùi Viễn lấy tay làm đao, chớp giật loại đâm vào Liên Tâm lồng ngực. Liên Tâm mái tóc giơ lên, như thác nước hướng phía sau lưng chút xuống, trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười ngọt ngào, có hơi hơi nghiêng đầu, một bên mặt nhưng như cũ hoàn mỹ không một tì vết, ôn nhu nói, làm sao nhìn ra được. Bùi Viễn nét mặt không thay đổi, cổ tay chặt chi thượng kình khí bừng bừng phân chấn, giống hóa thành một ngụm vô hình khí nhận, bén nhọn khí kình giống mạng nhện bộc phát ra, Liên Tâm trong tích tắc liền tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, chung quanh thân thể nộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, phi tốc vỡ bụng ra. Ngươi lại là như thế nào phát hiện được ta? Sau đó mới là Bùi Viễn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 42, giao thủ chương 42. Giao thủ đạo trưởng thật đúng là tâm ngoan thủ là đâu, không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nhất đạo ôn nhu êm hai, huyền chuyển mở mị thở dài đông dương vang lên, trong đó như có vô hạn đu đoán tình cảm ngầm sinh, giống như một vị si tình thiếu nữ ôn nhu lên án nhìn vô tình lang, nhất thiết thi thầm, vô cùng bất nhập chui vào Bùi Viễn trong đầu. Chỉ một thoáng thiên địa biến hóa, trước mắt kim quang đại trán, không sơn đu cốc đảo mắt hóa thành tiên cung thần cảnh, mị diệu êm hai tiên nhạc vang lên, mang theo làm cho lòng người chỉ thần say ma lực, bất chi bất giác trầm mê trong đó. Sương mù mở mị trong, từng vị xinh đẹp nữ tiên phiêu nhiên mà ra, vừa múa vừa hát. Trung ương chỗ một đóa liên hoa chậm rãi tràn ra, hiện ra một vị màu trắng váy xòe thiếu nữ, hắn dung mạo chi tú mỹ, dáng vẻ chi huyền chuyển cũng ở xa những tiên nữ tiên chi thượng, nháy một đôi đưa tình nhận tình ướt át đôi mắt, mong đợi chậm chậm vào Bùi Viễn. Dạng này một màn, dù cho là ý chí sắt đá người cũng sẽ bị đánh động. Bạch Dương giáo ảo thuật, thật là có chỗ hơn người. Bùi Viễn vẫn như cũng là dung mạo bình thản, nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, thần ý lưu chuyển, tràn ngập quanh người. Ông ngong. Trước mắt tiên cung thần cảnh nhận hắn thần ý xung kích, lập tức run rẩy không ngớt, ban công sụp đổ, nữ tiên tan thành mây khói. Trên đài sen váy xòe thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt chớp mắt hóa thành dữ tợn đáng sợ khô cốt, đen nhánh như thác nước tóc dài từng chiếc khô héo. Dưới chân liên đài sinh ra dòi bọ, từng mảnh trên mặt cánh hoa mọc ra vô số vặn bẹo mặt người, trong miệng là bén nhọn răng nanh, mở ra miệng to như chậu máu đồng thời, đầu lưỡi kéo dài làm trưởng dài xúc tu, hướng phía Bùi Viễn buộc chặt quá khứ. Bùi Viễn một tiếng hừ nhẹ, tắt vua xuống, kinh khí cùng thần ý giao hòa một trường giống như thiên lôi oanh kích, trong khoảnh khắc oanh tạc một chuỗi lôi quang điện hỏa, đem tất cả yêu tà quỷ mị hóa thành cho bụi. Ồ. Trong sương mù, chuyên gia Liên Tâm có hơi kinh ngạc âm thanh, tốt một cái đạo sĩ, như ngươi như vậy bản lĩnh, không nên là hạng người vô danh, xương tên ra. Bùi Viễn không nói gì, chỉ vì giọng Liên Tâm mặc dù đến từ phía trước, một đầu khi xương tái tuyết, tìm không thấy mảy may tỉ vết xinh đẹp bàn tay trắng như ngọc lại là theo sau lưng hắn dò xét đến. Năm ngón tay khép mở đúng như một đóa liên hoa, trong đó có quỷ dị không hiểu khí kình dương cung mà không phát, như quỷ mị ấn hướng về phía Bùi Viễn lưng. Bùi Viễn cũng không quay đầu lại, phía sau lại như là mọc ra một đôi mắt, ống tay áo trở tay đang xuất, như giải lụa phi tập mà đi, cùng Liên Tâm năm ngón tay hung hăng đánh nhau. Tay áo ảnh tung bay trong, kinh khí tiếng va chạm vang giống như nổ tung một chuỗi pháo, nhìn như yếu đuối không xương một tay cùng mềm nhũn tay áo dài lẫn nhau công, bộc phát ra lực lượng lại so như sóng biển tập quyển, thẳng đem quanh mình xương mù đẩy ra. Xương mù tản ra về sau, Bùi Viễn đều nhìn thấy một bộ như tuyết váy xòe Liên Tâm thân pháp phiêu hốt, thừa phong thẳng lên, ở giữa không trùng quay lại thân thể mềm mại, đột nhiên trôi hướng sâu trong thung lũng. Trong cốc có một tòa thanh tịnh tiểu trúc lâu, Lâm Đại Ngọc hoảng hốt lo sợ đứng ở trước lầu, coi như khí trời rét lạnh trong, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lại là tràn ra mồ hôi lạnh, vốn là nhu nhược thể cốt lung lay sắp đổ, như là tùy thời đều có thể té xỉu. Nói cho cùng cũng bất quá là không dành thế sự hoàng bao nha đầu, gặp được tiểu này hiểm ác tình huống, cũng có thể có biện pháp gì. Liên Tâm như một đóa từ trên trời hạ xuống ở dưới mây trắng, nhẹ như không có vật gì rơi vào Lâm Đại Ngọc bên cạnh, một đầu xíu xiu xanh nhạt ngón tay ngọc nhu nhu điểm ở người phía sau mi tâm, như là đùa chính mình tiểu hài nhi, thần thái cực kỳ thân mật. Lâm Đại Ngọc xoa góc áo, lấy dũng khí nói, "Tỷ tỷ, ngươi không muốn hại ta trà có được hay không?" Hắn đã sinh bệnh nặng. Liên Tâm ôn nhu nói, "Ngươi là ta nhận xuống đồ nhi, ta như thế nào hại người nhà ngươi đâu?" Trong lúc nói chuyện, con ngươi lại là nhìn chằm chằm về phía ung dung đi tới Bùi Viễn, trên gương mặt xinh đẹp nở rộ một cái ngọt ngào nụ cười, ôn hòa nói, "Quỳ xuống." Bùi Viễn đi đến Liên Tâm ngoài 10 trượng đứng vững, nhìn chung quanh một chút, chỉ vào chính mình nói, "Nếu như ta không nghe lầm, ngươi tựa hồ là đang nói chuyện với ta." Liên Tâm ánh mắt chớp động, khẽ cười nói, "Nơi này trừ ngươi ở ngoài, còn có người khác sao?" Bùi Viễn ánh mắt nhìn Lâm Đại Ngọc, nói ra, "Khoảng còn có cái tiểu nha đầu." "Đúng vậy a, đúng a." Liên Tâm gật đầu, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, "Như ngươi chứng kiến thấy, nha đầu này tính mệnh bây giờ đang ở ta một chỉ trong lúc đó, ngươi nếu không chiếu ta xử lý, nàng nhưng là không còn mệnh." Bùi Viễn nhịn không được cười lên, "Ngươi cầm một cái ta không quen biết nha đầu đến uy hiếp ta, có phải hay không có chút buồn cười?" Liên Tâm nghiêm mặt nói, "Cái này có thể là một người tính mệnh, ngươi thế mà cảm thấy buồn cười. Ngươi đạo sĩ kia có nhân tính hay không?" "Bùi Viễn, chúng chi cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngươi cũng vậy phương ngoại chi nhân, coi như làm việc tiện tích đức, chúng chi ta chỉ là để ngươi quỳ xuống, cũng không phải muốn mạng của ngươi. Đơn giản như vậy có thể cứu như thế động lòng người nha đầu, tiểu này tốt mua bán thượng đi nơi nào tìm?" Liên Tâm nghiêm túc nói. Bùi Viễn hỏi ngược lại, "Ngươi vì sao nhất định để ta quỳ xuống?" Liên Tâm khẽ thở dài, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ u hoán, một tay vuốt vuốt bên tóc mai rủ xuống một sợi tóc đen, vừa nói, "Này còn không phải muốn đoán ngươi. Ta từ võ học huyền pháp có thành tựu đến nay, những năm này từ trước đến giờ là chiến vô bất thắng, chưa gặp được đối thủ. Có thể hôm nay hết lần này tới lần khác đều bắt gặp ngươi này không mời mà tới thô lô đạo sĩ, làm ta mấy lần ra tay đều là tốn công vô ích, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tức hay không?" Bùi Viễn nói, "Ta ngược lại thật ra không tức." Liên Tâm lườm hắn một cái, yếu ớt nói, "Ngươi đương nhiên không tức, thua thiệt cũng không phải ngươi, nhưng ta thế nhưng rất tức giận, ta tức giận, dù sao vẫn cần đem cơn giận này ra. Cho nên tiểu nha đầu này hôm nay nếu là chết rồi, tất cả đều là tội lỗi của ngươi." Vì Bùi Viễn tâm tính, nghe vậy cũng không khỏi sắc mặt cứng đờ, "Ngươi muốn giết ta, không có giết thành, sau đó vì xuất khí, giết tiểu nha đầu này, ngược lại trở thành của ta tội trạng. Tha thứ ta nói thẳng, không hiểu nhiều lắm đạo lý trong đó." Liên Tâm tiểu thán một tiếng, "Ngươi thế mà cùng một nữ nhân giảng đạo lý, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Do đó, quỷ hay là không quỷ?" Bùi Viễn nhìn nàng nhìn một lát, đột nhiên cười cười, "Thế nhưng ta không tin ngươi sẽ giết nàng." Liên Tâm a một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài rời xuống, méo méo sợ sệt được toàn thân cứng ngắc Lâm Đại Ngọc gò má, ôn nhu nói, "Vì sao?" "Vì nàng là ta mới vừa biết ở dưới tiện nghi đồ nhi." Bùi Viễn nụ cười trên mặt đánh tan, khôi phục bình thản trở lại, nói ra, "Như ngươi ta như vậy người, thực sẽ để ý cái gọi là tiền tài sao? Người bên ngoài có thể cảm thấy ngươi bắt đi nha đầu này, là vì bức hiếp Lâm Như Hải làm những gì? Thật đúng là như vậy sao?" Ánh mắt của hắn ngược lại hướng về Lâm Đại Ngọc, ánh mắt sáng sủa sinh huy, dường như có được nhìn ra tất cả lực lượng, thông thả nói, "Nha đầu này thể nội cất giấu là cái gì? Ngươi chính là vì cái này đi." "Bần đạo cô lậu quả văn, cô nương có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc?" Liên Tâm trên mặt nụ cười trì trệ, vì trước nay chưa có ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Bùi Viễn, cùng hắn cặp kia lóe lên bí không lường được sáng bóng đôi mắt đối mặt, nói ra, "Ngươi thế mà cũng có thể nhìn thấy. Đây là công pháp gì? Lẽ nào ngươi cũng vậy?" Bùi Viễn nói, "Cho nên ngươi là chính mình đi, hay là ta đưa ngươi đi?" Liên Tâm bình tĩnh nhìn Bùi Viễn một lát, đột nhiên lại nở nụ cười, "Đừng nói thật giống như ngươi thật có thể thắng qua ta, với lại ta có thính âm biện tâm chi pháp, ngươi năng lực tới nơi này, có lẽ là theo dõi hai tên phế vật kia trùng hợp, nhưng tiểu nha đầu này, nhưng ngươi nhất định là biết nhau." Nói đến chỗ này lúc, Liên Tâm bên người Lâm Đại Ngọc đội lắc nhìn cái đầu nhỏ, nàng làm sao có khả năng biết nhau đạo sĩ kia. Bùi Viễn vậy thở dài, ống tay áo rủ xuống, cùng Liên Tâm ánh mắt đối mặt, giữa hai người trong không khí trong chốc lát khí lưu phun trào, giống như có từng tầng vô hình lực trường xoay tròn. Liên Tâm mũi chân đập mạnh, năm ngón tay cực điểm biến hóa, thân hình giống như chim bay lượn trường không, ngư tiềm sông lớn, đều như vậy một cách tự nhiên, không hề mảy may dịu đục dấu vết vượt qua 10 trượng không gian, đã tới Bùi Viễn phụ cận. Ôn Nhu thon dài năm ngón tay không có kéo theo mảy may liên hỏa khí tức, giống vùng ngoại ô đạt thành, đi chơi trong tiết thanh minh, thiếu nữ nhẹ nhàng ngắt lấy nhìn bá hoa, chậm rãi phật hướng về phía bụi viễn, tư thế phiêu hốt vô định, biến hoa khó lường, dường như đem bụi viễn mặt, tạ phủ, ngực bụng, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cũng bao phủ tại thế công phạm vi bên trong. Bụi viễn đồng dạng là một quyền vung ra, bình thường không có gì đặc biệt một quyền, không hề hoa trương giả bộ đập nện trong không khí, chấn động khí lưu không có hướng ra ngoài quyết tán, ngược lại như là trăm sông đổ về một biển, đều tụ hợp vào một quyền này của hắn trong, ở vang nên hướng liên tâm năm ngón tay. Kinh khí ba chạm, một cái hô hấp ở giữa, nắm đấm cùng chỉ trưởng dường như không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, lại giống là giao phong hơn trăm lần, hết lần này đến lần khác không có phát ra chút nào tiếng vang. Mà bọn hắn giao thủ trong không gian, khí kình lại là vượt hội tụ vượt khổng lồ, cho đến một ngạt tới cực điểm, bành nhưng một tiếng bạo hưởng, vô hình khí lưu vì hai người làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đầy trời cắt bụi cuồn quyển, lá trúc bay múa giữa không trung. Đứng ở trúc lâu bên cạnh Lâm Đại Ngọc sớm tại hai người lúc giao thủ, đều trốn đến trong phòng, vẫn đang cảm giác được một cỗ mạnh mẽ đại khí bắt tới, nàng a nha một tiếng duyên dáng gọi to, trực tiếp bị vén được ngã xuống đất. Vô số lá rụng bay của tròng, nhất đạo bóng trắng đâm nghiêng trong bay ra, chỉ lên trời nhảy lên, lại lần nữa dung nhập trong sương mù, chỉ lưu lại một đạo hư nhẹ, số nam nhân, đạo sĩ túi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 43, một tăng một đạo, bên mông mịt mở chương 43, một tăng một đạo, bên mông mịt mở bại quyền gào thét, đùi viễn từ trước đến giờ sẽ không để ở trong lòng. Lại tại trúc lâu ngoại trạm trong chốc lát, thần ý lưu động, tiên lặng cảm ứng đến quanh mình, xác định liên tâm đã sau khi rời khỏi, lúc này mới cất bước vào trong trúc lâu. Bên trong trúc xá Lâm Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vượng vượng hồ hồ đứng lên, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng. Bùi Viễn tìm tòi tay đè tại nàng đầu vai, một cỗ tràn trề hùng hồn chân lực hóa thành từng đạo dòng nước cấm độ vào trong cơ thể nàng. Đồng thời thần ý tản mắt ra, yên ổn nhìn tiểu cô nương hồi hộp sợ hãi tâm tư. Chẳng qua là khi hắn thần ý chạm tới Lâm Đại Ngọc suy nghĩ lúc, đột nhiên trong nghe hoàng cung tâm đang run lên, dường như cảm ứng được cái gì. Bùi Viễn trong lòng hơi động, thần ý tiếp tục kéo dài ra ngoài, giống như từng tia từng sợi gió nhẹ, tụ tán vô hình, dễ như trở bàn tay tràn vào tiểu cô nương sâu trong thức hải. Rất nhiều lung tung suy nghĩ trong, một sợi thanh quang chậm chậm nở rộ, mang theo một loại thần bí huyền diệu khí tức, càng có một cỗ hoạt bát linh tính. Tại Bùi Viễn thần ý cảm ứng trong, kia một sợi thanh quang biến đổi thất thường, đột nhiên hóa thành một gốc đỏ thắm như nhỏ máu cỏ nhỏ, đột nhiên hóa thành một vị tay háo tung bay, sắc đẹp vô song, không dính mảy may khói lửa nhân gian thần nữ, lại một cái chớp mắt lại tán thành một sợi hư vô mờ mịt khí cơ, tới lui không chừng. Là cái này liên tâm coi trọng thứ gì đó. Bắt đi Lâm Đại Ngọc bức hiếp Lâm Như Hải, hắn là không thể nào tin tưởng. Lâm Như Hải có cái gì đáng giá xem trọng? Hắn thân làm tuần diêm ngự sử, mặc dù quan trọng, lại không có nghĩa là chức cao, với lại hắn tất cả quyền lực cũng bắt nguồn từ hoàng đế tín nhiệm, tùy thời có thể thay đổi. Trừ ra quyền lực, vậy cũng chỉ còn lại có tiền. Có thể tu vi đến liên tâm loại kia cảnh giới, lại hướng lên một bước chính là nhất phẩm cao thủ, thiên hạ tuyệt đỉnh, có thể đem tên ghi vào trong sử sách, chỉ là kim ngân tiền hàng ở đâu cần nàng lao tâm lao lực. Tâm đang dị động, vậy biểu lộ tiểu cô nương sâu trong thức hải đạo này thành quang bất phàm, có linh tính, có thể bị hấp thu. Đùi Viễn lắc đầu, thần ý thu nhiếp, vẫn là không có hấp thụ đạo này thành quang. Rốt cuộc kẻ ngốc đều biết đạo này thành quang cùng Lâm Đại Ngọc cùng một nhịp tở, mà muội hấp thu hết, còn không biết cô nương này sống hay chết. Tiểu cô nương cảm giác choáng váng tiêu tán, trong mắt dần dần có thần thái, nhìn một chút ra ngoài, lại nhìn bên người Bùi Viễn, chào nói, lão trưởng, tỷ tỷ kia bị ngươi đánh chạy sao? Bùi Viễn nói, xem như thế đi. Tiểu cô nương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng nói tạ, lại làm xuống giới thiệu, nói rõ bị liên tâm bắt đi tình hình, lập tức rụt rè nói, lão trưởng, có thể hay không lao ngươi đưa ta về đến trên thuyền đi? Bùi Viễn lại không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi, tiểu nha đầu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Đại Ngọc giật mình khẽ giật mình, khó hiểu nó ý, vừa tối ám có chút xấu hổ. Nữ tử tuổi tác trừ ra trưởng bối hỏi ý bên ngoài, ngoại nhân hỏi đều có thể tính vô lễ, chỉ là đạo nhân này rốt cuộc cứu được nàng, lại là phương ngoại chi nhân, bởi vậy nàng hơi suy nghĩ một chút, vẫn đáp, mấy tháng trước, ta vừa qua khỏi 10 tuổi. 10 tuổi a? Bùi Viễn đều thở dài một tiếng, mắt lộ ra thương hại chằm chằm vào nàng, tính như vậy đến, sợ cũng chỉ có 7-8 năm có thể sống đi. Lâm Đại Ngọc nghe nói lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nàng trong tính tình cũng có chút bướng bỉnh, chỉ là hôm nay chi cảnh ngộ thực sự ly kỳ, mới khiến cho nàng lo lắng hãi hùng, giờ phút này đột nhiên đem e ngại tâm tư dứt bỏ, hai con ngươi trợn mắt nhìn Bùi Viễn, đạo trưởng, ngươi vì sao rủa ta? Chính ngươi xem đi. Bùi Viễn cười cười, chậm rãi một chỉ điểm hướng mi tâm của nàng. Lại tới. Lâm Đại Ngọc còn tưởng rằng đạo sĩ kia bị nàng chống đối, cùng kia cựu thiên huyền nữ bình thường, lại muốn uy hiếp nàng tính mệnh, trong lòng ai thán một tiếng, thân thể lại là không thể động đậy. Trong chớp mắt kia một chỉ rơi vào nàng mi tâm, một cô ôn nhuận nhu hòa xúc cảm dâng lên. Đối phương giữa ngón tay bỗng dưng nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng, từng vòng tại tiểu cô nương trước mắt tàng ra, tiểu cô nương ánh mắt kìm lòng không được bị kia từng vòng gợn sóng thu hút, đôi mắt thoáng chốc hóa thành một mảnh mờ mịt, giống như toàn bộ tâm thần đều bị thu hút trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trước mắt quang ảnh mơ hồ, tựa như trùng hợp vô số đạo ảo ảnh, không ngừng biến hóa, để người hoa mắt. Xôn xao, rào rào. Bên hai đột nhiên truyền đến sóng nước bắn lên tiếng vang, đánh thức Lâm Đại Ngọc, nàng mở mắt lần nữa, bên cạnh vẫn như cũ vây tụ nhìn một đám vui đùa ầm ĩ trêu chọc nha hoàn. Tâm phúc của nàng nha hoàng tử quên bậy hầu hạ ở người nàng bên cạnh. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, lại chớp chớp, cuối cùng xác định chính mình lại trở về trên thuyền, trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt. Mình bị đạo sĩ kia trả lại, hay là nguyên bản cũng chỉ là một hồi ảo mộng. Nàng đang muốn hướng xuống suy nghĩ sâu xa, lại phát hiện xung quanh cảnh tượng biến hóa cực nhanh, nha hoàn ma ma giống như cưỡi ngựa con đèn, từng cái trên thuyền lui tới, ra ra vào vào. Ngay cả thuyền kia chỉ cũng dường như nhanh không thể tưởng tượng nổi, mới đây thôi còn đang ở Trường Dương phủ, sau một khắc đã xuyên phủ qua huyện, đi thẳng đến Dương Châu phủ. Đối với nàng mà nói chỉ là một chốc quang cảnh, có thể tại người bên ngoài mà nói, dường như đã qua rất nhiều thiên. Rất mau trở lại đến Lâm phủ, gặp được phụ thân Lâm Như Hải. Lâm Như Hải bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, các phương danh y đều là thuốc thủ vô sách, Lâm Đại Ngọc chăm sóc Lâm Như Hải mấy tháng, cuối cùng Lâm Như Hải vẫn là đi. Nàng trong phòng một người yên lặng rơi lệ. Không lâu theo Giả Liễn cùng nhau phụ linh hồi Tô Châu. Không giống nhau nàng tiếp tục thương tâm, trước mắt quang ảnh lại biến, tiểu cô nương phát hiện mình đám người lại trở về Vinh Quốc phủ, cung trong truyền đến tin vui, Giả Nguyên Xuân được phong hiền đức phi, hoàng đế đặc cách về nhà thăm viếng. Tất cả giả gia vui mừng hớn hở, bắt đầu kiến tạo thăm viếng biệt thự. Tiếp xuống quang ảnh biến hóa càng nhanh gấp hơn, lại tất cả đều là một ít lộn xộn vô tự đoạn ngắn, cho người cảm giác thật giống như một quyển thiếu trang nghiêm trọng quyển tiểu thuyết, để người không nghĩ ra. Mãi đến khi nàng nhìn thấy Bảo Ngọc cùng Bảo Thoa thành hôn, một lần bệnh không dậy nổi, hai người đại hôn đêm đó, nàng đốt cháy lấy hết thư bản thảo, chảy khô nước mắt, giống như một đóa khô héo đông hoa, vô thành vô tức chết đi. Lâm Đại Ngọc triệt để ngây dại. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bi thương, nàng không biết mình rõ ràng đã chết vì sao còn có thể bi thương, chỉ là nước mắt như là từng viên một xuyên thành một chuỗi trân châu, theo khóe mắt giọt giọt tuột xuống. Mãi đến khi bên tai truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, lau lau nước mắt đi. Lâm Đại Ngọc xoay mình địa giật mình tỉnh lại, con mắt to trợn, phát hiện mình còn ở tại trong trúc lâu, bên tai là trong sơn cốc tiếng gió gào thét. Đạo sĩ kia kéo xuống một đoạn góc áo đưa cho nàng. Tiểu cô nương ghét bỏ không có đi tiếp, mở to hai mắt đẫm lệ con người, chăm chú nhìn buổi viễn, khẽ cắn môi nói, "Đạo trưởng, kia chính là ta mệnh sao?" Tần Nhi một đời như vậy đau khổ sao? Vì sao? Nàng nói đến đây, lại nhịn không được, thấp giọng khóc thút thít, nước mắt từng viên lớn phun trào. Kỳ thực đuổi viễn đối với Hồng Lâu biết có hạ, càng không rõ ràng kia cả đám tướng mạo, tạo nên huyễn tượng chẳng qua là vì tự thân thần ý dẫn dắt Lâm Đại Ngọc thân mình ký ức, lấy ký ức làm chủ, đưa hắn biết được bộ phận sự kiện biến hóa ra. Cái này đủ rồi. Đuổi viễn nói, ngươi mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng thông minh hơn người, ngươi cảm thấy kia là thật là giả. Tiểu cô nương không nói gì. Đuổi viễn lại nói, kỳ thực thực hư cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi bây giờ đã hiểu rõ tương lai, phải nên làm như thế nào. Lâm Đại Ngọc ngẩng đầu lên đến, khẩn cầu, đạo trưởng, ngươi là thần tiên sao? Có thể hay không cứu cha ta? Đuổi viễn nói, ta không phải thần tiên, cha ngươi cũng cùng ta không thân chẳng quen, ta vì sao muốn cứu hắn? Tiểu cô nương nói, vậy ngươi vì sao giúp ta? Đuổi viễn nói, trên người ngươi có một kiện đồ vật là ta cần, chỉ là ta không biết lấy đi sau đó có thể hay không hại ngươi, cho nên tạm thời lưu lại. Nhưng có lẽ có cá nhân hiểu rõ đó là vật gì. Đi thôi, ngươi như nhìn thấy người kia, có thể mời được nàng hỗ trợ, cứu ngươi cha cũng chưa chắc không thể làm đến. Muốn đi gặp nàng sao? Ừm. Lâm Đại Ngọc kiên định gật đầu. Ngay tại buổi viễn, Lâm Đại Ngọc hai người khởi hành rời khỏi sơn cốc lúc, đại khang trong kinh thành, một cái toàn thân sập sệ, số khí hư thiên, lẻ lở đi chân trần hòa thượng đang bị mấy đầu dạ quyển đuổi đến bốn phía tránh né, nét mặt vội vàng hấp tấp, sơ sẩy một cái, dưới chân giẫm tại một đống cứt chó bên trên, lập tức trượt cái lảo đảo, bị một đầu dạ quyển đuổi kịp, tại hắn bờ mông hung hăng cắn một cái. Lại đầu hòa thượng đau đến ngao ngao kêu to, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, sờ lấy đổ máu bờ mông khóc giống lên. Bên cạnh cốc bên cạnh đảo, chỉ là chạy sau một lát, đột nhiên biến sắc, một đôi bẩn thỉu trong mắt lóe lên hào quang kinh người, một cước đột nhiên đá ra, đem một đầu đuổi theo tới dã quyển đá bay mấy trượng, đâm vào trên tường chia năm xẻ bảy ra. Lại đầu hòa thượng năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, phức tạp chỉ quyết nhanh chóng biến hóa, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đến tột cùng là cái nào lộ thần thánh, dám làm hư lão hòa thượng lưu đồ. Ngay tại lúc đó, ở ngoài ngàn dặm một tòa mây mù vờn quanh sâu trong núi lớn, một cái râu tóc hoa dâm lão đạo sĩ mặt không biểu tình, từ rách nát không chịu nổi trên đường núi khập khiễng đi xuống. Chương 44, Hoài An tự chương 44, Hoài An tự kinh thành. Càn Nguyên cung. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như mùa xuân. Tất cả niêm can sứ chỉ có 3 người được phong nhất đẳng thị vệ. Đức Long, Phúc Tường cùng với dính cái trưởng Nạp Lan bân bân. Hiện tại Đức Long chết rồi, vẫn là bị một cái trước Hạ Dương Nghiệt vì như vậy trà đạp triều đình tôn nghiêm phương thức giết chết, thông tin sớm tại 3 ngày trước đều truyền về. Nạp Lan bân bân, Phúc Tường hai người nhận được tin tức một khắc, đầu tiên là khó có thể tin, tiếp theo là vừa sợ vừa giận, vội vã vào cùng gặp mặt hoàng đế. Bọn hắn là hoàng đế trung quyền, thâm thụ tin cậy, ngày bình thường thấy hoàng đế cũng không tính là nạ, nhưng lần này lại bị trọn vẹn với 2 ngày mới được triệu kiến. Nạp Lan bân bân, Phúc Tường hai người đều tin tưởng hoàng đế đây là nổi giận. Bởi vậy vừa vào Càn Nguyên cung, vậy không mở miệng giải thích, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai viên sáng ngời trán dập đầu được phanh phanh rung động. Không được đến nguyên định đế đáp lại, hai người cũng không dám đứng dậy, thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ vì khỏe mắt dư quang thoáng nhìn thượng thủ một mảnh màu vàng sáng góc áo. Trong điện bầu không khí trầm mặc mà ngột ngạt, chỉ có sách chậm rãi lật qua lật lại tiếng vang. Cũng không biết trải qua bao lâu, bọn hắn nghe thấy nguyên định đế dừng lại đọc sách, lười biếng ngáp một cái, trong thanh âm lộ ra mệt mỏi hỏi, "Tiểu thuật tử, giờ gì?" "Ra, đã qua giờ hợi bà khắc." Một cái lanh lảnh giọng nói trả lời. "Mệt mỏi, hôm nay liền đến nơi này đi." Nguyên định đế than thở nói, "Người này à, một sáng già rồi, chung quy là tinh lực không đủ, nếu không như trước, tuy là đế vương hưởng thụ nhân gian phú quý, cũng là khó thoát sinh lão bệnh tử. Các ngươi đều gọi ta là vạn tuế, nhưng này trên đời há có trường sinh bất lão, ngàn năm vạn năm người." Nạp Lan bân bân, Phúc Tường ngẩng đầu lên. Nghe được Nguyên định đế gọi hàng, Nạp Lan bân bân, Phúc Tường đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hiểu rõ cửa này cuối cùng là qua. Qua loa trừng mắt lên con ngươi, nhìn thấy thượng thủ trên bảo tọa nửa dựa vào trung nhân nhân, vóc người trung đẳng, ánh mắt lại chưa rơi xuống trên thân hai người, mà là cao mày vuốt vuốt tản ra bím tóc bên trên mấy cây tóc trắng. Nguyên Định Đế ngón tay dính dấp kia mấy cây tóc trắng, dường như nghĩ trực tiếp rút ra, rốt cục không có động thủ, lẩm bẩm nói: "Chấm từ thập nhị tuổi đăng cơ, này 45 năm đến thức khuya dậy sớm, không dám có một ngày chi lười biếng, chỉ sợ có cái nào một ngày thư giãn, tỉnh lại sau giấc ngủ, đều bại phôi tổ tông truyền xuống tới mảnh này cơ nghiệp." Nạp Lan bân bân túi lầu nói: "Thánh thượng anh minh thần võ, chấp tể thiên hạ, cũng chính là tại thánh thượng quản lý dưới, mới có được như hôm nay này đại khang thịnh thế, Vũ Nội thuận theo." Nguyên Định Đế ánh mắt rời chuyển, chăm chăm vào Nạp Lan bân bân, đột nhiên cười nói: "Vũ Nội thuận theo, chưa hẳn như thế đi. Dù có tiện giới chi tật, cũng là lật tay có thể diệt chi." Nạp Lan bân bân vì đầu đụng địa, cho dù là làm thế đỉnh tiêm cao thủ, tu vi võ học thâm hậu, vậy ức chế không nổi tâm thần động đãng. Ái Khanh lời nói, chấm tất nhiên là tin. Nguyên Định Đế ha ha cười khẽ hai tiếng, nói ra: "Chấm năm nay đã là 58 tuổi, trôi qua 1-2 năm đều 60, tự cổ chí kim có thể sống đến 60 mà chết người cũng không tính nhiều, đế vương càng là hơn có được. Do đó, chấm không nghĩ đến 60 tuổi, bên hai còn luôn có thể nghe thấy một ít chói tai nhiễu người tạp vàng, Ái Khanh năng lực hiểu chưa?" "Thánh thượng, nô tài hiểu rõ." Nạp Lan bân bân trầm giọng nói: "Niêm can sứ tất là thánh thượng quét dọn tất cả con ruồi thiệt trùng, tuyệt không cho như thế sâu bỏ quấy thánh thượng thanh tĩnh." Nguyên Định Đế từ chối cho ý kiến, tùy tiện khoát khoát tay: "Vậy liền mau chóng đi làm đi." "Nô tài cáo lui." Nạp Lan bân bân, Phúc Tường hai người lại và trong chốc lát không có lại nghe thấy Nguyên Định Đế nói chuyện, lúc này mới không người thối lui. Chỉ là không đợi hai người rời khỏi ngoài điện, Nguyên Định Đế dường như nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Chậm, tiểu thuật tử, lần này ngươi cũng đi một chuyến đi." "Nô tài tuân mệnh." Nguyên Định Đế bên cạnh kia không đáng chú ý tiểu thái giám nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Nạp Lan bân bân, Phúc Tường hai người đều là kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy kia tiểu thái giám nhiều nhất cũng liền 20 tuổi, mặt mày thành tú đáng thương, da thịt tuổi qua liền phá, ngược lại là mọc lên một bộ tướng mạo thật được, duy nhất không chân chính là sắc mặt quá mức trắng xanh, giống như đắp một tầng lại một tầng phấn. Trắng được lắp người nhãn cầu. Hắn hai mắt chỗ lại là hiện ra đỏ hồng. Nhìn một cái, cực kỳ giống trên sân khấu đào kép. Nay tiểu thái giám đi thong thả tiểu thái bộ, dưới chân lại là vô thanh vô tức, giống như bay giống nhau đến Nạp Lan bân bân, Phúc Tường hai người phụ cận, nháy một cặp mắt đào hoa, cười tủm tỉm nói: "Lần này hành trình tiểu thuận tử làm phiền hai vị đại nhân chiếu cố." Không biết sao, cùng cặp kia hồn siêu phách lạc con mắt một đôi, Nạp Lan bân bân, Phúc Tường hai người phía sau bỗng dưng sinh ra thấy lạnh cả người. Hoài An tự ở vào An Định phủ, Thạch Kiêu huyện vùng ngoại ô, khoảng cách huyện thành cũng liền mười mấy dặm đường. Tự miếu xây dựng vào Vũ Hoa Sơn bên trên. Thế núi không cao lắm, phong cảnh lại có một phen đặc biệt tú mỹ, nhất là mưa phùn sôi nổi dưới, trên núi một loại đặc hữu cây cối cảnh lá tung bay, ngông lung mưa bụi tròng, giống từng đóa cánh hoa tràn ra. Như lúc này gõ lại vang trong chùa chuông lớn, tiếng chuông phơi phới trong rừng một sơn thôn trong lúc đó. Tiểu chân là ý thơ, thiền ý hỏa làm một thể. Nguyên nhân chính là như thế, Hoài An tự coi như nổi danh, phụ cận tài tử thư sinh, quan lại con cháu đến nhàn hạ thời điểm, thường thường thích top 5 top 3, hẹn nhau đi leo Vũ Hoa Sơn, ngâm thi tác đối. Bùi Viễn mang theo Lâm Đại Ngọc leo lên Vũ Hoa Sơn lúc, vừa lúc khói lung sân sắc, mưa phùn như tơ. Càng tại sườn núi chỗ, vài tòa thạch đỉnh trong nhìn thấy một đám tổ chức văn hội, đọ sức thi từ cái gọi là tài tử. Lâm Đại Ngọc lúc này đã thay đổi quan lại tiểu thư cách ăn mặc, mặc một thân một mạc thanh ý điệp, trên mặt bảo bọc một tầng trọng sa. Trên đường đi, Bùi Viễn thấy tiểu cô nương này thể cốt thực sự quá yếu, liền truyền nàng một bộ dịch cân đoán cốt pháp môn. Không phải là tân pháp, mà là thời đại trước một tòa đại phái bí truyền. Sở dĩ không truyền tân pháp, pháp không kinh truyền là thứ nhất. Thứ hai thì là Bùi Viễn tạm thời còn chưa biết tiểu cô nương trong thức hải đạo kia thanh quang là vật gì, có phải có ý thức, lại hoặc cùng loại ma chủng một loại đồ chơi. Nếu thật là này hai loại, hắn truyền tiểu cô nương tân pháp, cũng chợt như lưu tại người khác. Tiểu cô nương thông minh không thể nghi ngờ, pháp quyết bí quyết, Bùi Viễn chẳng qua là nói một lần, nàng có thể nhớ cái 7-8 phần. 2-3 lần sau đã là đọc ngược như chạy, chính là căn cốt kém chút ít, nhập môn hay là Bùi Viễn vì chân khí bản thân thôi hóa kết quả. Bộ này dịch cân đoán cốt công pháp, kỳ thật vẫn là nội công làm chủ, đi là thời đại trước khí hải tích xúc chân khí đường đi. Bùi Viễn cũng coi như đã hiểu vì sao phương thế giới này võ đạo hưng thịnh, còn ở thời đại trước chi thượng, quan lại con cháu trong hết lần này tới lần khác còn có nhiều như vậy văn được người. Nguyên nhân rất đơn giản, ăn không được loại đó khổ. Cửu phẩm võ đạo hệ thống, nhập môn ngoại luyện giai đoạn gần với ngoại công, cũng không thể thật trông cậy vào nũng nịu Lâm muội muội đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phủ. Sau đó lực lớn vô cùng, nổ lên thủy dương a. Lâm Đại Ngọc tu hành nội công sau đó, chân khí sinh sôi, trả lại nhục thân, trong thời gian ngắn thể phách còn chưa rõ ràng cải thiện, sắc mặt ngược lại là hồng nhuận mấy phần. Lúc này nàng đứng ở trên đường núi, nghe đám kia thư sinh đàm thi tác phú, ngừng chân một lát, lại là nhếch miệng. Tiểu cô nương này lòng dạ cao, từ nhỏ bị Giả Vũ thôn giảng bài. Giả Vũ thôn người này phẩm tính đã lâu không đi để, tài hoa ngược lại là chân tài thực học, bằng không cũng không có cách nào chi phối Phùng Nguyên. Lâm Đại Ngọc tuổi tác tuy nhỏ, tài học đã có chút không tầm thường, tháng qua không ít sĩ tử. Như thế nào? Ngươi còn muốn đi gia nhập trong đó hay sao?" Bùi Viễn cười nói, "Ta lại là không có kia phần hào hứng, chẳng qua đạo trưởng chuyện xưa nói thật hay, cố sự bên trong tiểu thi cũng coi như hợp với tình hình, ngược lại là có thể tham dự vào, có lẽ là còn có thể chiếm được thứ nhất đâu." Trọng Sa che lấp lại, nhìn không rõ Lâm Đại Ngọc sắc mặt, nhưng trong giọng nói ý cười lại là che giấu không được, một đường đi tới, thấy Bùi Viễn đối nàng rất là chăm sóc, thực chất bên trong thích trêu chọc tính tình đều bại lộ chút ít tới. Chương 45, lại gặp chương 45, lại gặp Bùi Viễn ha ha cười khẽ, đưa tay sờ sờ Lâm Đại Ngọc cái đầu nhỏ, ngự trọng tâm trường nói, hảo hảo luyện công, thật tốt lớn lên, công trường chỉ còn thiếu ngươi dạng này nhân tài. Lâm Đại Ngọc huy động tay nhỏ đi chụp đuổi Viễn bàn tay, lông mày nhíu lên, mặc dù nghe không hiểu đối phương nghĩa là gì, nhưng bản năng cảm thấy không phải cái gì tốt thoại. Đuổi Viễn thuận thế đưa tay co rụt lại, bàn tay tại tiểu cô nương đầu vai nhẹ nhàng tìm đòi, một cỗ nhu hòa khí kình liền đem nàng lôi cuốn vào trong đó. Phần phật, tiểu cô nương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như bị gió núi cuốn lên cành lá, chỉ một thoáng bay lên lên, trước mắt cảnh vật nhanh chóng chạy qua, để người không kịp nhìn. Đợi đến một bừng tỉnh, đã đứng ở một tòa trước cửa ngôi đền, có hơi ngẩng đầu thượng nhìn, Hoài An tự ba chữ nhảy vào trong mắt. Lâm Đại Ngọc ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc, nàng sớm biết đạo nhân này chính là người mang kỳ thuật cao nhân, so với trong sơn cốc trận chiến kia, điểm ấy tiểu tràng diện đáng là gì? Đạo trưởng, ngươi nói người kia ngay tại ngôi miếu này trong sao? Tiểu cô nương lôi kéo Đuổi Viễn đạo bảo một góc, hiện ra mấy phần lo sợ bất an. Nàng không biết Đuổi Viễn nói người kia có phải dễ thân cận, chính mình cũng có thể hay không mời được nàng cứu viện phụ thân của mình. Đuổi Viễn gật đầu, này Hoài An tự không tính lớn, trong đó tăng nhân cũng liền chừng 30 cái, miễn cưỡng luyện chút ít công phu quyền cước. Đuổi Viễn không có đi hỏi những thứ này tăng nhân, thần ý tỏ khắp ra ngoài, cảm ứng đến tự miếu trong ngoài. Trong chớp mắt, lưỡng đạo không hề tầm thường khí tức bị hắn bắt được. Nhất đạo khí tức tinh thuần mạnh mẽ, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Một đạo khác khí tức lại như gỗ mục, âm u đầy tử khí, nhưng nếu là hướng chỗ sâu nhìn trộn, có thể phát giác kia khô mục dưới mặt cọc gỗ là vô cùng to lớn bộ rễ, tùy thời đều có thể nảy sinh chui từ dưới đất lên, tạo ra đại thụ che trời. Đuổi Viễn mang theo Lâm Đại Ngọc, hướng phía cảm ứng được phương hướng bước đi. Thiên Phong hậu viện. Thiếu nữ một thân màu trắng tăng y liễu, đen nhánh tóc dài sắn thành búi tóc, vì vô cùng đơn giản một đầu đũa che buộc tóc, thanh lệ dung nhan không pha phấn, không kẻ mày, càng thêm hiện thanh thủy gia phụ dung, tự nhiên hoa văn trang sức vẻ đẹp thái. Đuổi Viễn vì thần ý ảnh hưởng quanh mình tăng lữ tín đồ, mang theo Lâm Đại Ngọc, một đường thông suốt vào hậu viện. Tất cả gặp được bọn hắn người, đều giống như biến thành mù lòa, ánh mắt quét qua, đều chuyển hướng chỗ hắn. Đuổi Viễn tiến vào hậu viện lúc, đúng lúc nhìn thấy một 20 tuổi đổ lại thanh niên, ở chỗ nào thiếu nữ bên cạnh đại hiến ân cần. Cửu nương, lưng chừng núi thượng đang có một hồi văn hội, này trong chùa như vậy buồn tẻ không thú vị, không bằng chúng ta cùng đi chứ? Mã công tử, ta là người xuất gia, còn xin đừng tới dây dưa ta. Con ngựa kia công tử cười nói, cửu nương, ngươi cũng đừng có gạt ta, ta sớm đã hỏi qua trong chùa đại sư, ngươi mặc dù bái vị sư thái kia vi sư, nhưng là mang tóc tu hành, cũng không xuất gia. Cửu nương, đi theo ta đi, cha ta chính là. Đuổi Viễn lại là không ngờ rằng, chính mình vừa đến đã đụng vào cũ kỹ như vậy tiết mục. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, cũng mới đại biểu phát sinh nhiều, vì thiếu nữ này cửu nương màu sắc, bị một ít công tử ca nhi nhìn chúng, không động tâm nghĩ ngược lại là quái sự. Kia cửu nương vậy nhìn thấy Đuổi Viễn hai người, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một đôi mắt chớp chớp, chằm chằm vào Đuổi Viễn lại nhìn xem trong chốc lát. Lúc này mới chuyển hướng con ngựa kia công tử, tiếng nói bỗng nhiên trở nên mờ mịt mà lạnh lẽo, Mã công tử, ngươi nên trở về nhà. Mã công tử thân thể run lên, mặt lộ vẻ mờ mịt, gật đầu nói, đúng, ta nên về nhà. Quay người lại, ánh mắt không có nửa điểm tiêu cự, thất hồn lạc phách loại đi ra ngoài. Cửu nương chắp tay sau lưng, ngược lại hướng phía Đuổi Viễn đi tới, cười tủm tỉm nói, đại hòa thượng, ngươi hoàn tụ, tóc dài phải trả thật nhanh a. Nói xong đưa tay chụp vào tóc của Đuổi Viễn, lôi kéo mấy lần, lại đặt chú ý phóng tại trên người Lâm Đại Ngọc, có hơi cúi người xuống, bàn tay trắng như ngọc xoa tiểu cô nương tóc, con mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, đại hòa thượng, đây là con gái của ngươi sao? Lâm Đại Ngọc cảm thấy mình nhất định cùng người xuất ra xung đột, đạo trưởng sờ đầu của nàng thì cũng thôi đi, cái này một thân tăng bảo tỷ tỷ thế mà đem tóc nàng cũng cho vào rối. Nàng muốn đi sau tránh, lại phát hiện căn bản bất lực tránh đi con kia ma thủ, chỉ có thể đệ thấp giọng nói, vì thanh lãnh giọng nói, không muốn sờ tóc của ta. Ai ngờ cửu nương nghe, ngược lại một tay lấy Lâm Đại Ngọc kéo vào trong ngực, khẽ cười nói, ai nha, tiểu cô nương này thật đáng yêu. Đuổi Viễn một cái kéo xuống trên đầu tóc giả, kinh khí lướt qua, chấn là bột mịn tản vào trong đất bùn. Chẳng qua trải qua những ngày qua, tóc của hắn kỳ thực đã dài đến một chỉ dài, rốt cuộc khí huyết thể phách vượt xa tầm thường. Cơ trên mặt một hồi biến hóa, nhanh chóng hóa thành Vương Vĩnh Niên bộ dáng, trực tiếp nhường còn trong ngực cửu nương dãy rủa Lâm Đại Ngọc ngừng lại, ánh mắt chỉ trệ, đạo trưởng trở thành hòa thượng. Đuổi Viễn nói, cô nương như thế nào nhận ra ta tới? Cửu nương chỉ chính mình một đôi trong trẻo con ngươi, hơi nhếch khóe môi lên, bởi vì ta con mắt không ngủ, điểm ấy ngụy trang cũng liền lừa gạt một chút những kia kẻ hồ đồ, ta có đặc biệt biện nhân chi pháp. Đuổi Viễn hơi cười một chút, hắn này ngụy trang vậy quả thực vô dụng cái gì tâm. Thật muốn tốn chút tâm tư, tối thiểu cũng nên ẩn nấp tự thân khí tức. Nhưng mà, không có tác dụng gì, triều đình nắm giữ lấy chính mình thể xác cha mẹ tộc huyết nhục lông tóc, hoàn toàn có thể đây là kiếp nổ, thi pháp tìm kiếm vị trí của hắn. Nghĩ đến đây, Đuổi Viễn không khỏi cảm thán, hoàn hảo Đuổi Đông Lai từ ra giang hồ đến nay, đều đổi tên sửa họ, hoàn toàn cùng thân mình gia tộc đoạn tuyệt liên hệ. Nếu không chỉ sợ sớm đã bị người thông qua huyết mạch liên hệ, xem bói ra chỗ ở của hắn. Với lại, nghe nói Huyền Thai chi thượng cao thủ, trình độ nhất định đã có ngàn dặm tỏa hồn năng lực, có thể cùng thiên địa giao cảm, thông qua trong hư không tối tăm khó lường liên hệ, cảm ứng mục tiêu phương hướng. Cho nên Đuổi Đông Lai vì sao không bị phát hiện? Đuổi Viễn hơi chút phỏng đoán, một là muốn phát triển thành Huyền Thai chi thượng cao thủ, tối thiểu cũng phải nhị chừng 10 năm đi. Thời gian quá xa xưa, khí cơ rất khó khăn nắm chắc. Hai là Đuổi Đông Lai thôn vệ hơn trăm vị thời đại trước cao thủ thần niệm, cùng tự thân thần hồn quấn quýt lấy nhau, linh tính ô uế, mặc dù nhường hắn tu luyện tân pháp bước đi liên tục khó khăn, nhưng cũng tương đương với bao hết hơn 100 tầng hỏa bị, nhiễu loạn thiên cơ cảm ứng. Chẳng qua tại Đuổi Đông Lai vì nhương tinh chi thuật dựa đi chừng trăm vị cao thủ thần niệm thời điểm, hắn là cuối cùng bị dựa đi. Nếu như Đuổi Đông Lai trước kia kết xuống những kia cựu địch, vẫn luôn không quên cửu hận, tình cờ vào thời khắc ấy nhìn trộm thiên cơ lời nói, có thể rồi sẽ có cảm ứng. Cũng may, hoán hồn. Thời đại mới những kia đỉnh tiêm cao thủ nếu vẫn vì tỏa hồn chi pháp tới tìm hắn, ngược lại là đi rồi đường rẽ. Cửu nương lại nói, ngươi là đến tìm sư phụ ta a? Đi theo ta đi, nàng lao nhân ra tại thiền phòng. Bùi Viễn cười lấy lắc đầu, nhìn hướng cửu nương sau lưng, một vị cụt một tay lão ni ánh mắt tiến tĩnh, chậm rãi đi tới. Bùi Viễn vì thần ý dò xét tự miếu, có thể giấu giếm được cửu nương, nhưng này cụt một tay lão ni lại là tự có cảm ứng. A Di Đà Phật. Cụt một tay lão ni miệng hét Phật hiệu, mặt mày buông xuống nói, vương cư sĩ, lại gặp mặt. Đối với này lão ni một ngụm bạch trần hắn thân phận Bùi Viễn không hề cảm thấy bất ngờ, rốt cuộc hắn làm ra ở dưới sự việc có thể xưng manh động giang hồ, An Định phủ khoảng cách Trường Dương phủ cũng không tính xa. Nay cụt một tay lão ni cùng cửu nương cũng không giống là ẩn cư người, chỉ là này lão ni mặc dù biểu hiện được phong khinh vân đạm, giống một đầm nước động, nhưng ở Bùi Viễn thần ý cảm ứng trong, hay là phát giác được nàng dằn xuống tới nỗi lòng ba động. Nay không khỏi nhường hắn nét mặt có chút không hiểu lên. Chỉ tốt ở bề ngoài thế giới, cùng với chỉ tốt ở bề ngoài người. Chương 46, linh cơ chương 46, linh cơ Bùi Viễn không có hướng suy nghĩ sâu xa. Có phải hay không không quan trọng, quan trọng là cụt một tay lão ni thái độ. Hắn chuyên tới đây Hoài An tự tiếp cụt một tay lão ni, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì làm rõ ràng thành quan vật gì. Kia đơn thuần là cơ duyên xảo hợp gặp được Lâm Đại Ngọc, bổ sung nhân tố. Chủ yếu mục đích vẫn là vì hoàn chỉnh học tập phương tiên địa này cựu phẩm võ đạo. Mặc dù Bùi Viễn trong tay đã làm đến rồi mấy môn võ công, có thể những kia võ công tối cao chẳng qua tu tập đến đệ tam phẩm khai mạch, sao có thể bị kịp được một vị nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ chỉ đạo. Bùi Viễn cũng là đáp lễ lại, cười nói, nhìn tới đại sư đã hiểu rõ thân phận ta, chỉ là ta vẫn còn không biết đại sư pháp hiệu cùng vị cô nương này tính danh. Sư phụ ta pháp hiệu Khổ Thiền về phần ta, họ Kép Công Tôn, tên ngươi cũng nên nghe thấy được. Cửu nương vượt lên trước mở miệng, làm sau khi giới thiệu, lại đi đùa trong ngực Lâm Đại Ngọc, khẽ cười nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Lâm Đại Ngọc thấy thực sự không tránh thoát, cũng liền nằm ngửa, liếc xéo cửu nương một chút, quay đầu đi chỗ khác, cũng không đáp lời. Ai nha? Vẫn rất ngạo khí. Công Tôn cửu nương nghiêm chỉnh một bộ như quen thuộc dáng vẻ, đưa tay đi cào tiểu cô nương nách, chỉ là nhẹ nhàng mấy lần, liền để từ trước đến giờ sợ nhột Lâm Đại Ngọc cười đến không thở nổi. Cửu nương, không nên hồi náo. Khổ Thiên sư thái quát lớn một tiếng, lập tức nhường Công Tôn cửu nương thân thể cứng đờ, ngượng ngùng buông tay ra tới. Tiểu cô nương thuận thế theo nàng trong ngực thoát ra, trốn đến Bùi Viễn sau lưng, hướng phía Công Tôn cửu nương hừ nhẹ một tiếng. Đại sư, tiểu nha đầu này gọi là Lâm Đại Ngọc, là ta theo Bạch Dương giáo yêu nữ trong tay cứu được. Bùi Viễn thế là đem sự việc giản yếu nói một lần. Đang nói đến Lâm Đại Ngọc phụ thân là Dương Châu Tuần Diêm ngự sử lúc, Khổ Thiền sư thái sắc mặt không một tơ một hào biến hóa, nhưng khi nàng nghe được Lâm Đại Ngọc thức hải dị tượng lúc, thần sắc kỳ dị, ánh mắt ngược lại rơi xuống tiểu cô nương trên người. Nàng kia đục ngầu hai mắt chỉ một thoáng trở nên sâu thẳm u ám, giống như nhìn một cái vô tận đầm sâu, hai con mắt bên trong đồng tử đều biến mất, dường như đắm chìm vào trong đầm sâu. Mà Khổ Thiền sư thái không có đồng tử trong con ngươi nổi lên gợn sóng, chiếu ra Lâm Đại Ngọc thân ảnh. Lâm Đại Ngọc tận lực tránh sau lưng Bùi Viễn, có thể Khổ Thiền sư thái ánh mắt lại tựa như vô cùng bất nhập, theo bốn phương tám hướng bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn chăm chú đến nàng, nhường nàng sinh ra một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Trôi qua một lát, Khổ Thiền sư thái hai con ngươi chậm chậm khôi phục bình thường, khẽ thở dài, hướng phía Bùi Viễn đám người nói, nơi này không phải nói chuyện chỗ, các ngươi theo ta vào thiền phòng đi. Khổ Thiền sư thái thiền phòng u tĩnh mà vắng vẻ, trừ ra một sợi lượn lờ mùi thơm ngát, dường như cái gì cũng không có, thậm chí không có bộ đoàn. Đại sư Khổ Thiền ngồi xếp bằng thượng thủ, Bùi Viễn mấy người vậy đi theo ngồi trên mặt đất. Nhìn để lộ sau mạng che mặt, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mang thấp thỏm Lâm Đại Ngọc, Khổ Thiền thở dài nói, tiểu nha đầu, ngươi có phần này kỳ duyên, thật không biết nên nói là vận may của ngươi hay là bất hạnh. Bùi Viễn hỏi, đại sư, kia đến tột cùng là cái gì? Khổ Thiền hơi chút do dự, nói ra, Phiên Thiên Vương tù khốn Âm Sơn, cuối cùng thả ra 108 ma tinh chuyện xưa, ngươi nghe nói qua sao? Bùi Viễn nói, biết một hai. Công Tôn Cửu Nương kinh ngạc nói, sư phụ, kia Phiên Thiên Vương cùng 108 ma tinh sự tình chẳng lẽ không phải truyền thuyết sao? Khổ Thiền sư thái gật đầu một cái, lại là lắc đầu, đích thật là nghe đồn, không có bất kỳ cái gì tư liệu lịch sử ghi chép, thậm chí ngay cả 600 năm trước, có hay không có Phiên Thiên Vương người này cũng không thể xác định, có thể đạo pháp hiện thế từ 600 năm trước lên cũng là chắc chắn. Hơn 60 năm trước, ta còn là tương tại một chỗ cực kỳ ẩn bí chi địa lật đến một chút về thời kỳ đó ghi chép, phía trên lời nói Âm Sơn thả ra căn bản không phải cái gì ma tinh, mà là 108 đạo thần dị khí cơ. Có người gọi hắn là đại đạo linh cơ, cũng có người đem hắn coi là thiên địa tạo hóa mà ra thành cựu thần bị, có được liền có thể bước vào con đường trường sinh, thành tiên thành thần. Công Tôn Cửu Nương nghe vậy, chỉ hướng Lâm Đại Ngọc, nói ra, sư phụ, ngươi không phải là nói tiểu gia hỏa này có chính là kia cái gì linh cơ, thần bị à? Đây chẳng phải là nàng về sau sẽ trở thành tiên thần? Lâm Đại Ngọc cũng là đưa ánh mắt về phía Khổ Thiền, nàng lúc này chỉ là 10 tuổi tiểu nha đầu, tâm tính chưa định, đột nhiên nghe tiên thần sự tình, trái tim bành bành nhảy loạn. Khổ Thiền khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, tiên thần như dễ dàng như vậy thành tựu, trên đời này sớm nên có trường sinh chi thần, có thể vũ triều chi chủ chính là thế gian đệ nhất vị tiên, tôn thứ nhất thần, lại càng không có Viêm Hạ cùng Lão Khang. Công Tôn Cửu Nương nói, bình định loạn thế, thành lập vũ triều, biên soạn Âm Sơn Thiên Thư vị nào vũ triều thái tổ? Không tệ. Đều nói vũ triều thái tổ vơ vét thiên hạ đạo thuật, biên soạn Âm Sơn Thiên Thư, nhưng kỳ thật hắn thật sự siêu tập là kia từng đạo linh cơ, cái gọi là đạo thuật chẳng qua là linh cơ diễn biến ra tới sản phẩm. Này thế gian đệ nhất vị nhất phẩm cao thủ xuất hiện tại khi nào, đã không người biết được, nhưng này Vũ Triều Thái Tổ cũng tuyệt đối xưng được là mạnh nhất nhất phẩm, xưa nay chưa từng có, đến nay sợ cũng không người đến có thể truy, hắn sưu tập linh cơ, tất nhiên là vì đột phá nhất phẩm. Kết quả đương nhiên cũng không cần nói. Vũ Triều Thiên Hạ theo Thái Tổ qua đời, 30 năm mà đứt đoạn, có thể xưng có tư liệu lịch sử đến nay ngắn nhất mệnh đại thống nhất vương triều. Công Tôn Cửu Nương nói, tức là kia Bạch Dương giáo yêu nữ bắt đi nha đầu này, là vì cướp đoạt nàng kia nhất đạo linh cơ, nếu là bị cướp đi, nha đầu này sẽ như thế nào? Khổ Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Đại Ngọc, chậm rãi nói, này linh cơ cùng nha đầu này làm bạn mà sinh, dây dưa quá sâu, giống như là nàng thần hồn một bộ phận, một người nếu là thiếu một bộ phận hồn nhi sẽ như thế nào? Hoặc là chết, hoặc là trở thành kẻ ngốc. A. Lâm Đại Ngọc kêu lên sợ hãi, ta không muốn trở thành kẻ ngốc. Nàng thân thể mơ hồ có chút phát run, nghĩ đến tại bên trong tung lũng kia, nếu là không có Bùi Viễn cứu giúp kết quả, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, nếu như sẽ biến ngốc, nàng tình nguyện chính mình trực tiếp chết rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Công Tôn Cửu Nương sờ sờ tiểu cô nương đầu, thư lệnh nói, kia Bạch Dương giáo yêu nữ cũng quá nhân tâm, hài tử như vậy cũng có thể ra tay. Khổ Thiên thở dài nói, hết thảy trong tu luyện người, một sáng gặp được linh cơ, lại có mấy người không rung động. 108 đạo linh cơ phóng chi thiên giới, vốn là cực ít, huống chi 600 năm làm hao mòn, bây giờ càng là hơn lắc đắc không có mấy. Công Tôn Cửu Nương kinh ngạc, điều này vật thần kỳ còn có thể bị tiêu hao hết. Trên đời đâu có trường tồn không hỏng vật. Khổ Thiên chậm rãi nói, 600 năm thời gian, linh cơ vốn là tại sói mòn lực lượng, đây là thứ nhất. Thứ hai là đạt được linh cơ người cảm ngộ đạo lý trong đó, lại là một phần sói mòn. Nhưng nhanh chóng nhất sói mòn hay là nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ mượn linh cơ để cầu đột phá, duy nhất một lần chí ít cũng là nhất đạo linh cơ biến mất. Truyền thuyết trước đây Vũ Triều Thái Tổ đột phá thời khắc, duy nhất một lần chính là hơn 10 đạo linh cơ tiêu hao. Khổ Thiên nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, mặt lộ vẻ trầm tư, nói ra, ngươi ý niệm bên trong đạo kia linh cơ sẽ hiển hóa dáng châu thảo bộ dáng, ngược lại để ta nhớ tới một người. Công Tôn Cửu Nương hỏi, người nào? Gần trăm năm trước, trên giang hồ có một vị tinh tài tuyệt diễm nữ tử, 30 tuổi không đến tu vi võ học đã đạt đến tuyệt đỉnh, người ta gọi là Giáng Châu Tiên Tử. Khổ Thiên thản nhiên nói, vị này Giáng Châu Tiên Tử đồng dạng cũng là có linh cơ phối hợp, có đột phá nhất phẩm tiềm chất, lại tại có một ngày đột nhiên biến mất tại giang hồ. Giáng Châu Tiên Tử. Lặng lặng nghe mấy người ngôn ngữ, Bùi Viễn nhìn Lâm Đại Ngọc một chút, nét mặt có hơi dậy rồi chút ít biến hóa, hỏi, đại sư ý nghĩa, nha đầu này có linh cơ chính là năm đó Giáng Châu Tiên Tử kia nhất đạo. Là có kiểu này suy đoán, năm đó Giáng Châu Tiên Tử biến mất giang hồ, rất nhiều người suy đoán nàng là chọn đất tiềm tu để cầu đột phá. Hiện tại xem ra lại không phải như thế, nếu là đột phá, bất kể thành bại, đạo này linh cơ cũng cái kia bị tiêu hao hết. Nhưng vì Giáng Châu Tiên Tử tu vi, dù là nhất thời không cầu đột phá, trước khi chết cũng sẽ ra sức đánh cược một lần, cho nên cái chết của nàng. Khổ Thiên hiện ra một ít suy đoán, Giáng Châu Tiên Tử có thể không phải chết bởi thọ hết chết giả. Đương nhiên, dù sao cũng là gần trăm năm trước nhân vật, hiện tại tìm kiếm chân tướng đã mất ý nghĩa. Công Tôn Cửu Nương nhãn tình sáng lên, nâng lấy Lâm Đại Ngọc gò má, cười nói, có thể hay không nha đầu này chính là kia Giáng Châu Tiên Tử chuyển thế nha. Sư phụ ngươi nhìn giống hay không? Khổ Thiên thân không dao động, thủ bất động, ống tay áo trong đã có một sợi chỉ phong vô thanh vô tức bay ra, phốc đánh vào Công Tôn Cửu Nương trên đầu, đau đến nàng ai nha một tiếng, xoa ra đầu nhìn hướng Khổ Thiên sư thái. Khổ Thiên không để ý nàng, tiếp tục nói, Giáng Châu Tiên Tử bộ dạng dài ngắn thế nào? Ta như thế nào biết được? Chẳng qua chuyển thế mà nói hư vô mờ mịt, mặc dù dân gian có nhiều lưu truyền, nhưng lại có người nào thật sự gặp qua? Không muốn bộ nguyên tắc hồng lâu a? Thứ hai đều không có phiếu để cử sao? Đến điểm đi, các cô nương. Chương 47, nhất phẩm chi uy. Chương 47, nhất phẩm chi uy. Nói đến chỗ này, Khổ Thiền sư thái giọng nói dừng lại, ánh mắt rơi vào Lâm Đại Ngọc trên mặt, khẽ thở dài, sở dĩ nói ngươi bất hạnh, chính là dễ bị đỉnh tiêm cao thủ để mắt tới, nhưng cùng lúc lại là tuyệt đại phúc duyên, một sáng đặt chân con đường tu hành, thời khắc cùng linh cơ giao hội, tiến độ tất nhiên cực kỳ kinh người. Đã như vậy, sư phụ lao nhân ra ngài không bằng đem nha đầu này thu về môn hạ, ta cũng đúng lúc nhiều cái tiểu sư muội. Công Tôn Cửu Nương con mắt đi lòng vòng, hì hì cười một tiếng. Khổ Thiền sư thái sắc mặt đờ đẫn, cũng không đáp ứng, cũng không phản đối. Công Tôn Cửu Nương thì thầm tại Lâm Đại Ngọc bên hông đẩy một chút, hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tha thiết chi sắc, khấu đầu lệ tại trên mặt đất, mời đại sư chứa chấp. Sư thái, ta đem tiểu nha đầu này mang tới, cũng chính là muốn cho nàng bái ngươi làm thầy. Bùi Viễn cũng nói. Khổ Thiền sư thái không nói, chằm chằm vào Lâm Đại Ngọc nhìn hồi lâu, chậm rãi duỗi ra một tay đến, đều có một cô vô hình lực trường đem hắn đỡ dậy. Lâm Đại Ngọc thân bất do kỷ bị dốc lên lên, cho rằng Khổ Thiền sư thái không muốn nhận lấy nàng, lại nghĩ tới bệnh tình của phụ thân, khỏe mắt chua chua, như muốn rơi lệ. Chỉ nghe Khổ Thiền sư thái thản nhiên nói, thôi được, về sau ngươi chính là đệ tử ta. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, lau lau khỏe mắt, hớn hở ra mặt, đa tạ đại sư. Còn gọi cái gì đại sư, phải gọi sư phụ, đúng, còn nhớ về sau xưng sư tỷ ta, Lâm sư muội. Công Tôn Cửu Nương lại sờ lên tiểu cô nương đen nhánh rậm rạp tóc, cảm giác dường như là tại lột một đầu tiểu kiều sợ hai bốn lại thích sù lông nhỏ con, có chút nghiện. Chúc mừng sư thái thu được giai đồ. Bùi Viễn cười cười, hơi suy nghĩ, hay là lựa chọn gọn gàng dứt khoát mở miệng, sư thái, ta lần này đến trừ ra nha đầu này chuyện, còn hy vọng có thể đạt được ngươi chỉ điểm. Khổ Thiên sư thái trầm mặc một hồi, nói ra, vương cư sĩ, ngươi kia trong vòng một năm vào kinh thành lợi thể, ta cũng vậy nghe nói qua. Chỉ là ngươi như thế trẻ tuổi, đã có tu vi như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước, làm gì nóng lòng nhất thời. Phù mâu mối thủ, không đội trời chung, ta mỗi lần nhớ ra bọn hắn chết thảm hình dạng, chính là ngũ tạng đốt cháy, một thời ba khắc cũng không nguyện ý nhiều kiềm chế. Bùi Viễn chỉ có thể nói như vậy. Khổ Thiên sư thái trong mắt nổi lên ba động, có lẽ là nhớ lại cái gì chuyện cũ năm xưa. Nhìn Bùi Viễn kiên định thần thái, nàng thở thật dài một tiếng. Đã như vậy, Vương cư sĩ liền mời tạm cư trong chùa, nếu có hoài nghi đều có thể đến hỏi ta. Nàng chậm chậm đứng dậy, đơn bạc bóng lưng gầy yếu nhìn có chút tiêu điều, chậm rãi đi ra thiền phòng. Vũ Hoa Sơn dưới chân, nhất đạo ưu mỹ bóng hình xinh đẹp tự nhiên ti trong mưa phùn tung bay mà đến. Con đường mặc dù vũ bùn, nhưng nàng một thân như tuyết váy xòe lại là không nhiễm trần thế, sạch sẽ được không giống phàm trần người. Ta vì độc môn bí pháp truy tung khí tức, đạo sĩ thúi kia cùng Lâm Nha đầu lên ngọn núi này. Bạch Dương giáo thánh nữ liên tâm mũi chân điểm nhẹ, trên mặt đất một chỗ nước động ngoa địa, thủy chập trùng lên từng đạo gợn sóng, nàng nhẹ như không có vật gì dừng chân mặt nước, cũng không chìm xuống dưới đi. Ánh mắt vừa nhấc, liên tâm dường như xuyên thấu qua từng tầng hơi nước mây khói, nhìn thấy trong núi chẳng cảnh. Nhưng đạo sĩ thúi kia tu vi cực cao, chỉ bằng một mình ta rất khó làm gì được hắn, trong giáo cao thủ tuy nhiều, thế nhưng liên tâm lông mày nhíu chặt, mang theo một tia oán hận tâm ý xét thấy Lâm Đại Ngọc trên người bí mật, nàng không thể nào hướng trong giáo cầu viện. Rốt cuộc, đây chính là nhất đạo linh cơ a, là thành tiên thành thần một tia niềm hy vọng. Tất cả Bạch Dương giáo chính thức có được linh cơ người, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba người. Bí mật này nếu là tiết lộ ra ngoài, nàng còn có thể còn lại một điểm canh thừa thịt của sao? Nguyên nhân chính là như thế, dù là lần này rời giáo, liên tâm cũng là vì mưu cầu Lâm Như Hải mấy đời nối tiếp nhau tài nguyên là che lấp. Ta cũng không tin đạo sĩ túi kia có thể thời thời khắc khắc canh giữ ở Lâm Nha đầu bên cạnh, tổng hội tìm cho ta đến thời cơ ra tay. Liên tâm cắn răng một cái, thân hình như nhất đạo bơi lội tấm lụa, uốn lượn ghé qua tại trên đường núi, nhanh vô cùng leo lên Vũ Hoa Sơn, mắt thấy là phải rơi thân đến Hoài An tự trước. Ừm. Liên tâm khỏe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn, bên trái trong góc đứng cái thần sắc giàn mua, giống gỗ mục, đoạn mất một cánh tay lão ni. A Di Đà Phật. Kia lão ni một tay làm lễ, niệm tiếng niệm Phật, mặt không chút thay đổi nói, nữ thí chủ, đây không phải ngươi cái kia tới địa phương, từ lâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Tiếng nói vang lên, lão ni dựng thẳng bàn tay đột nhiên mở ra năm ngón tay, hướng về liên tâm vị trí chỗ ở chính là khẽ cơ một cái. Ầm ầm. Theo này lão ni hời hợt một chảo, liên tâm chỉ cảm thấy tâm thần bị chấn, tựa như nhất đạo tiếng sấm đột nhiên vang lên, xé rách trường không kia chớp kích xuống dưới, hung hăng bổ vào trên người nàng, cả cuộc đời ra một loại chạm điện cảm thụ. Không khí chung quanh không ngừng hướng nàng đè ép đến, trong chớp mắt sền sệt đến tựa như một nhão, đưa nàng cả người vây quanh ở trong đó. Liên tâm tâm thần chấn động, phồng lên lên toàn thân chân khí, hóa thành bẻ gãy nghiền nát dòng lũ, cuốn theo nàng bay lên mà lên. Bành. Kia lão ni bàn tay lại như là siêu việt không gian khoảng cách, dường như không có thời gian khoảng cách loại, lướt ngang 20 trượng khoảng cách, hoành kích tại liên tâm đầu vai. Chỉ một thoáng, một cỗ như có như không, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất kinh khí tràn vào trong cơ thể nàng. Liên tâm chính giác được một trường này sấm to mưa nhỏ lúc, kia kinh khí nhập thể một mấy mắt, thế mà lập tức lớn mạnh, tựa như chết thụ lột ra, sống thêm nhất kỷ, lực lượng cường đại chấn động nàng lục phủ ngũ tạng. Liên tâm khó chịu kém chút thổ huyết, mượn một kích này lực lượng, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, chớp giật loại lướt về dưới núi. Khổ Thiên sư thái đứng yên bất động, cũng không truy kích. Nhất phẩm tuyệt đỉnh, cao như thế người, thế mà ẩn thân tại dạng này một cái trong miếu đổ nát. Liên tâm nhanh chóng bỏ chạy, trong lòng ngạc nhiên không thôi, càng là hơn triệt để lục soát trong óc ký ức, tìm kiếm nhìn về cụt một tay lão ni thông tin. Nàng một đường lao nhanh hơn 10 dặm, lúc này mới tạm hoán xuống bước chân, cũng không phải là cảm thấy an toàn, mà là tại nàng phía trước xuất hiện một người, đó là một dáng vẻ thướt tha, dung mạo lãnh diễm nữ tử, làm người khác chú ý nhất là mi tâm một cái hỏa hồng ấn ký, giống rào rạt thiêu đốt liệt diễm. Chu Tước, giáo chủ khởi sự sắp đến, ngươi không giúp vất vả trong giáo sự vụ, tại sao lại ở chỗ này? Liên tâm đôi mắt trầm xuống, người tới rõ ràng là Bạch Dương giáo tứ đại pháp vương một trong, Chu Tước Vương Phượng Tiêu Tiêu. Phượng Tiêu Tiêu thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, thánh nữ đại nhân không phải cũng đồng dạng ở chỗ này sao? Liên tâm lạnh lùng nói, ta là vì giáo chủ đại nghiệp, sưu tập tài vật. Phượng Tiêu Tiêu vẫn như cũ rất bình tĩnh, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, nói khẽ, vậy coi như song ta là tới giám sát thánh nữ đại nhân, đỡ phải ngươi biện thủ à? Phượng Tiêu Tiêu, ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Liên tâm nét mặt phát lạnh nói. Phượng Tiêu Tiêu ánh mắt buông xuống, hỏa hồng ống tay áo trong, một đầu thon dài trắng loáng tay ngọc vươn ra, nàng nhìn bàn tay của mình, con mắt không hề chớp mắt, yếu ớt nói, thánh nữ đại nhân dường như bị thương không nhẹ, lẽ nào là dự định lúc này cùng ta trở mặt hay sao? Liên tâm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng chằm chằm vào Phượng Tiêu Tiêu, cũng không nói chuyện. Ta tiếp cận ngươi, thánh nữ đại nhân, mặc kệ ngươi phát hiện gì rồi, cũng không thể bất ta Phượng Tiêu Tiêu một phần. Hoài An tự trong hậu viện, Bùi Viễn thần ý thu nhiếp, vừa rồi Liên tâm đột nhiên lúc lên núi, đồng dạng bị hắn đã nhận ra, chỉ là so sánh với Khổ Thiền sư thái, hắn hơi ra tay một bước. Điều này kém một bước, Liên tâm đã bị Khổ Thiền sư thái đánh lui. Trừ ra vì Liên tâm đội vàng không kịp chuẩn bị, chưa kịp vận dụng toàn lực bên ngoài, cũng có thể thấy nhất phẩm cao thủ năng lượng, nếu đổi lại là hắn hiện tại, đối đầu Khổ Thiền sư thái, sợ cũng chỉ có chuẩn mất một đường. Còn tốt, ta có loại cảm giác, không cần mấy ngày, giáp tích quan khai khiếu pháp có thể hoàn toàn tìm đối đấu. Một sáng hình cùng thế đạt thành thống nhất, lại xuyên qua âm dương, nhất phẩm tuyệt đỉnh, cũng chưa chắc không thể tranh cao thấp một hồi. Chương 48, một tháng lắng động chương 48, một tháng lắng động Vũ Hoa Sơn, Hoài An tự. Bùi Viễn khó được vượt qua một đoạn an bình thời gian. Mỗi ngày nghe thần trung mộ cổ, tăng chúng sướng kinh, nhìn xem ánh hoàng hôn chiếu xéo, khói lung thanh sơn. Ngẫu nhiên nhìn chút thời gian chỉ điểm Lâm Đại Ngọc tu hành, sẽ cùng Công Tôn Cửu Nương giao thủ luận bàn. Công Tôn Cửu Nương mặc dù mới 17-18 tuổi, một thân tu vi cũng đã vào khai mạch chi cảnh, đưa thân giang hồ nhất lưu cao thủ hàng ngũ, thiên phú tư chất chi cao, không thể so với Bạch Dương giáo thánh nữ Liên Tâm kém. Đương nhiên, Bùi Viễn sẽ không quên mục đích tới nơi này, chính là vì hướng Khổ Thiền sư thái thỉnh giáo tu hành pháp. Mà Khổ Thiền sư thái đây Bùi Viễn trong dự tưởng còn muốn tận tâm, đối với hắn đủ loại hoài nghi, có thể nói là biết gì nói nấy, thậm chí còn không giữ lại chút nào truyền thụ hai môn công pháp. Phản Vô Bảo Quyền cùng với Chỉ Huyền Cửu Thiên. Tuy nói Khổ Thiền sư thái đang nói về này hai môn công pháp lúc, giọng nói bình thản, giống nhau tầm thường loại không hề bận tâm, tựa như đầu đường tùy tiện một cái võ quán đều có thể học được mèo ba chân kỹ năng, có thể Bùi Viễn không phải không biết tốt xấu người, biết rõ trong đó phân lượng chi trọng. Này hai môn công pháp đều là nhắm thẳng vào hoán huyết chi cảnh, một sáng tu luyện đến đại thành, liền có thể bước vào nhất phẩm tuyệt đỉnh hàng ngũ. Tùy tiện một môn công pháp, cho dù là tàn quyển tiết lộ, đều đủ để dẫn tới hàng ngàn hàng vạn giang hồ võ nhân mơ ước, nhấc lên tinh phong huyết vũ thảm thiết chém giết. Hắn giá trị, liền tựa như thiên biến trước tam nguyên quy chân công. Khổ Thiền sư thái làm không chỉ như thế, không những truyền thụ tuyệt thế kỳ công, càng là hơn tự thân đi làm, mấy lần cùng Bùi Viễn giao chiến, tại trong thực chiến trợ hắn lĩnh ngộ công pháp huyền diệu, tăng thêm tu vi. Này mấy lần giao thủ, cuối cùng đều là vì ngang tay kết thúc. Bùi Viễn rất rõ ràng, đây là Khổ Thiền sư thái thủ hạ lưu tình, không có toàn lực làm nguyên nhân. May mắn, chiến bại người là Vương Vĩnh Niên hắn Bùi Viễn Bùi Đông Lai vẫn như cũ có phải không bại võ lâm thần thoại. Tại đây loại tỉ mỉ chỉ đạo bên dưới, Bùi Viễn tiến cảnh chi thần tốc, nhường Khổ Thiền sư thái cũng vì đó động dung, nhịn không được lần nữa khuyên hắn quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Bùi Viễn trước sau như một phiên trả lời. Khổ Thiền sư thái một khắc này nét mặt phức tạp, muốn nói khó tả. Một thoáng cái liền qua đi gần nguyệt thời gian, hết thảy chung quanh cũng rất bình tĩnh, tường hòa. Bùi Viễn có khi cũng sẽ xuống núi đi lại, đương nhiên là biến đổi dung mạo. Triều đình đối với hắn truy nã sớm đã phát xuống đến 24 phủ mỗi cái huyện thành, Bùi Viễn thỉnh thoảng có thể nghe được một ít người giang hồ nghị luận Vương Vĩnh Niên người này, hoặc là e ngại, hoặc là khâm phục. Tự nhiên tránh không được cũng không ít giang hồ khách muốn cầm đầu của hắn hướng đi triều đình tranh công lấy thưởng thức, đổi lấy vinh hoa phú quý. Bùi Viễn nghe chỉ là cười một tiếng, cũng không để trong lòng. Tối đa cũng chính là thì thầm bắt mấy cái thanh danh thái ác, dùng làm thí nghiệm thôi. Tóm lại, trên giang hồ hắn Diêm La Vương tên tuổi là ngày càng vang dội. Bùi Viễn cảm thấy có chút không đúng, thời gian này trôi qua quá ôn hòa. Bất luận là Bạch Dương giáo một phương hay là triều đình đều giống như mai danh nhận tích đồng dạng. Liên Tâm có lẽ là e ngại Khổ Thiền sư thái, nhưng triều đình chẳng lẽ còn không cách nào truy tung đến hắn? Điều đó không có khả năng. Phương Thiên Điệu này đạo thuật có lẽ không có hô mưa gọi gió, Di Sơn đảo hải thần dị uy lực, nhưng ở có chút tiểu thuật bên trên ứng dụng thật là có phi phạm chỗ. Thí dụ như truy tung dò dấu vết, trừ phi Bùi Viễn hoán huyết đại thành, lột đi phàm huyết, hoặc là vì cao minh hơn đạo thuật che lấp tự thân, mới có thể lẩn tránh triều đình thông qua huyết mạch liên hệ tìm thấy hắn. Ngày này Khổ Thiền sư thái mang theo Lâm Đại Ngọc xuống núi, một đường hướng Dương Châu phủ đi. Lâm Đại Ngọc hay là đưa nàng phụ thân Lâm Như Hải bệnh nặng tình huống nói thẳng ra, đề xuất Khổ Thiền sư thái xuất thủ cứu giúp, rốt cuộc đã là quan hệ thầy trò, Khổ Thiền sư thái chỉ là hơi chút do dự, nói một câu, có thể thử một lần. Vũ Hoa Sơn dưới chân có một mảng lớn đồng ruộng, coi là Hoài An tự tài sản riêng. Lúc này không thiếu nông phu tại trong ruộng cần mẫn khổ nhọc, mồ hôi đầm địa, nhưng cũng có mấy người nhìn Khổ Thiền sư thái, Lâm Đại Ngọc hai người đi xa thân ảnh, liếc nhau. Bên trong một cái nông phu theo ruộng nước trong rút lên dính đầy nước bùn hai chân liền chạy ra ngoài. Một đường chạy vào trong thôn làng, tiến vào bên trong một gian ốc xá. Này nông phu thế mà còn biết chữ, không biết từ chỗ nào tìm ra một tiểu trương giấy cùng bút mực, nhanh chóng ở phía trên viết ra mấy hàng chữ nhỏ, đem tờ giấy cuốn một cái, để vào cái ống trúc nhỏ trong. Lại từ lồng chim trong lấy ra một đầu bồ câu, ống trúc nhỏ một bó, hoạt động đằng trong lúc đó, bồ câu sông bay lên trời. Này bồ câu hướng về phía đông nam hướng phi dành ra 20 mấy dặm, rơi vào một hộ nông gia trong tiểu viện. Siêu. Một đầu thon dài mềm mại bàn tay hướng phía giữa không trùng một chiều, bồ câu liền giống bị dòng nước xiết kéo theo, trong chớp nhoáng bị cái tay kia chộp vào lòng bàn tay. Liên Tâm bóp chặt lấy trúc đồng, mở ra tờ giấy nhỏ liếc mấy cái, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Thánh nữ đại nhân, ngươi bày ra nhãn tuyến trở lại tin tức gì? Phượng Tiêu Tiêu dựa vào môn tường, ánh mắt yếu ớt nhìn sang. A, Chu Tước ngươi muốn biết ta? Vậy ngươi cầu ta à? Liên Tâm trên mặt hiện ra ngọt ngào nụ cười. Trải qua đoạn này thời gian điều dưỡng, thương thế của nàng đã khỏi hẳn, tự nhiên buông xuống đối Phượng Tiêu Tiêu lòng kiêng kỵ. Tại Bạch Dương trong giáo, bất kể địa vị võ công, nàng tự nhận so sánh chư Phượng Tiêu Tiêu đều muốn thắng qua một phần. Chỉ là, Liên Tâm bàn tay trắng như ngọc nhẹ giơ lên, sờ lên chính mình một bên bà vai, trên mặt mặc dù vẫn như cũng là nét mặt tươi cười như hoa, trong mắt một vòng hàn ý hiện hiện. Lâm Nha Đầu mặc dù xuống núi, nhưng có kia lão ni cô bồi tiếp, ta căn bản không có chỗ xuống tay, lẽ nào đều bỏ qua như vậy? Làm sao có khả năng? Liên Tâm vẫn là không cách nào dứt bỏ rơi đối linh cơ khát vọng chi tâm. Tuy nói lấy nàng kiến thức, vậy chưa từng nghe qua tự cổ chí kim, có người nào dựa vào linh cơ đạt đến nhất phẩm chi thượng, hóa thành lục địa thần tiên nhân vật? Có thể nàng hiện tại mới là tẩy tùy tông sư đấy. Nếu có thể có một đạo linh cơ tới tay, tấn thăng nhất phẩm tỷ lệ đều sẽ tăng lên cực lớn. Muốn đối phó kia lão Nico, chỉ bằng vào sức một mình ta là không được, vẫn là phải tìm kiếm giúp đỡ. Nhất phẩm cao thủ không thể tìm, bọn hắn đối linh cơ cảm ứng quá dị ứng duệ, do bọn hắn ra tay, nói không chừng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước, ta cái gì vậy vẫn không đến. Liên Tâm liếc Phượng Tiêu Tiêu một chút, trong lòng trực tiếp bắt bỏ. Phượng Tiêu Tiêu, nữ nhân này thái tinh minh rồi, với lại bằng nàng thật độc thủ, vậy ngăn không được kia lão Nico bao nhiêu thời gian. Có thể đi tìm Hắc Thủy tên kia Hắc Thủy Ma công tu thành quy xà bất diệt thể, gần với hoán huyết đại thành kim cương bất hoại chi thân, da dày thịt béo cực kỳ, cho dù là nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, cũng có thể dây dưa không ít thời gian. Với lại, Hắc Thủy tu luyện chỉ vì cái trước mắt, đã thương thần, đầu óc không tốt lắm. Hắc Thủy lời nói là tại Uy Khánh phủ. Liên Tâm con ngươi híp lại, cũng lời cùng Phượng Tiêu Tiêu chào hỏi, thân hình lóe lên, liền bay lượn ra tiểu viện. Uy Khánh phủ, thành tây nơi hẻo lánh, một tòa bề ngoài nhìn lên tới có chút rách nát dinh tự trong. Số lượng không ít dính cái chấp sự người, cùng với một đám thân xuyên thanh lam nhị sắc trang phục, khuôn mặt sơ xác tiêu điều võ giả. Bọn hắn liên thủ xuất kích, các thức binh khí rút ra, thi triển hết sở học, sát khí đằng đằng cùng trong phủ xông ra một đám người chém giết cùng nhau. Chỉ một thoáng, tiếng sắt thép va chạm, khí kình đập đến tiếng vọng, thảm thiết chém giết ở dưới kêu rên thanh âm loạn thành một bầy. Chém giết bị tặc. Dính cái chấp sự nhân đại hống, thanh lam nhị sắc võ giả cũng là bộ mặt dữ tợn, khàn giọng nổi lên một phía. Những người này lại là thuộc về triều đình một cái khác cùng nghiêm can sứ nổi danh tổ chức, là Vong Ti. Là Vong Ti chia làm thành, Lam, Hoàng, Bạch, Hắc năm cái bộ môn, cộng đồng nghe lệnh tại hoàng đế điều khiển, mỗi cái bộ môn thủ lĩnh xưng kỳ chủ. Lần này xuất động chính là màu xanh kỳ chủ Bắc Diên cùng xanh dương kỳ chủ An Thái. Đường đường một phụ thành, thế mà thối nát thành bộ dáng như vậy, không những nhường Bạch Dương giáo nghịch tặc phát triển lớn mạnh, càng là hơn công khai tại phủ thành trong ăn nhà, này chuyến đi, ta đại khang mặt ở đâu? Bắc Diên sắc mặt khó coi, tiếng nói băng hàn. An Thái cũng là hung ác tiếng nói, này Uy Khánh phủ chi phủ sớm bị Bạch Dương giáo thẩm thấu, trở thành Bạch Dương giáo chèn triều đình gian tế, thử. Nếu không phải hắn tự sát được nhanh, bản tọa tất nhiên sẽ hắn chém thành muôn mảnh, phương giải trong lòng đại hận. Trong lúc nói chuyện, Bác Diên, An Thái hai người đều nhìn về phía bên kia mấy người. Thinh linh chính là dính cái trưởng Nạp Lan Bân Bân, nghiêm can thị vệ Phúc Tưởng cùng với hoàng đế bên người Tâm Phúc Thái giám tiểu thuật tử. Người mới cầu phiếu đề cử. Nhân vật chính tu luyện nhanh, tuy nói là bậc hắc, nhưng cũng là có nguyên nhân, chỉ là hiện tại không thể nói, cuối cùng công bố.